Chương 3138, tựa như ảo mộng. Chương 3138, tựa như ảo mộng. Rời đi tiểu lâu về sau, Nạp Lan Hàn Yên còn kéo Diệp Phi, Diệp Phi cảm giác cái này tư thế thực tế là có chút mập mờ. Mặc dù mùi thơm xông vào mũi, chỗ cánh tay chuyển đến mỹ diệu xúc cảm, nhưng Diệp Phi thế nhưng là người đứng đắn, sao có thể chiếm nữ hải tử tiện nghi đâu. Thế là, Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, nói, Hàn Yên, chúng ta đã ra, có thể buông tay sao? Nạp Lan Hàn Yên mắt trợn trắng lên, buông lòng tay ra, nói, thứ, làm cho ta giống như rất muốn kéo ngươi, ta làm như vậy, còn không phải sợ những cái kia nao tản công tử ca trả thù ngươi. Diệp Phi cười cười, nói, thật không nghĩ tới các ngươi phi hổ cung năng lượng lớn như vậy chứ, ngay cả thành chủ còn không sợ. Kia là đương nhiên rồi. Nạp Lan Hàn Yên đắc ý nói, thành chủ tính là gì, ở cái thế giới này, chỉ cần thực lực của ngươi đủ cường đại, ngươi liền không cần sợ bất luận kẻ nào. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, xem ra mặc kệ là bất luận cái gì vị diện, đều là lấy thực lực vi tôn, nam đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Cho nên, cái này cũng càng thêm kiên định Diệp Phi muốn tăng lên thực lực, trở nên mạnh hơn ý nghĩ. Tăng thực lực lên, không đơn thuần là vì tranh cường hào thắng, hoàn toàn là vì có thể có được tự vệ cùng bảo hộ người bên cạnh lực lượng. Thủ hộ là cần lực lượng. Cái này khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền đi qua. Diệp Phi bồi tiếp Nạp Lan Hàn Yên tại Hồng Hộc Thành lại đi dạo đến trưa, cơ hồ đem toàn bộ Hồng Hộc Thành đều đi dạo toàn bộ, mỗi một cái góc đều lưu lại thân ảnh của hai người cùng vui cười. Ngay tại mặt trời sắp xuống núi thời điểm, Nạp Lan Hàn Yên nhìn bầu trời, nói, Diệp Phi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Đi chỗ nào? Diệp Phi tò mò hỏi. Đi theo ta đến liền biết. Nạp Lan Hàn Yên cười thần bí, sau đó trực tiếp ngự không lướt về phía không trung. Diệp Phi cũng không biết nữ nhân này muốn dẫn mình đi cái kia bên trong, nhưng vẫn là ngự kiếm đi theo. Rời đi Hồng Hộc Thành về sau, Diệp Phi cùng Nạp Lan Hàn Yên đi tới khoảng cách Hồng Hộc Thành cách xa mấy chục dặm một mảnh vùng ngoại ô cái này bên trong dãy núi chập trùng, Long Bàng Hồ Cứ. Từng tòa đại sơn, độ cao so với mặt biển cao tới mấy ngàn mét, coi là Hồng Hộc Thành địa thế cao nhất địa phương. Cái này bên trong, sông núi, dòng sông, rừng cây, hoa cỏ giao nhau, phong cảnh phá lệ tú lệ. Nạp Lan Hàn Yên lựa chọn một cái cao nhất đại sơn, sau đó vững vàng đáp xuống đỉnh núi. Diệp Phi cũng đi theo đáp xuống đỉnh núi, kỳ quái địa hỏi, Hàn Yên, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Mau nhìn phía trước. Nạp Lan Hàn Yên kích động chỉ phía trước một nơi trống trải. Diệp Phi quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy, lúc này, mặt trời từ phía trên bên cạnh thời gian dần qua rơi xuống dưới, phủ lên cả bầu trời, hoặc là tử sắc hơi nhiễm, hoặc là đỏ như liệt hỏa, hoặc là cam như phong diệp. Mà lại, tại cái này ánh chiều tà dưới, phía trước hết thảy cũng bị nhiễm phải hỏa hồng, mỹ lệ lại hùng vĩ. Đẹp không? Nạp Lan Hàn Yên khỏe miệng mang theo tiếu dung, hỏi một câu. Ừm. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Nhớ tới khoảng thời gian này đến nay, mình một mực tại bể bộn nhiều việc chạy lang thang, hung hăng địa tu luyện, đều quên dương mắt nhìn xem thiên nhiên quả tặng mỹ cảnh. Giờ khắc này, Diệp Phi cảm giác lòng dạ bàng bạc 10,000 trượng, lòng dạ cũng khoáng đạt rất nhiều. Vô luận tương lai sẽ gặp phải bao nhiêu gian nan hiểm trở, Diệp Phi cảm thấy mình cũng có thể vượt qua. Vũ đại bí cảnh, mình nhất định có thể xung qua. Chư thần quốc độ, mình cũng nhất định có thể đem nó đánh bại. A. Nạp Lan Hàn Yên hai tay đặt ở bên miệng, lớn tiếng hò hét. Trong trẻo tiếng nói rung khắp trong núi, tựa như chim hoàng oanh hót vang. Nạp Lan Hàn Yên hô một tiếng về sau, lớn tiếng nói, từ giờ trở đi, ta muốn tạo một cái mới về chính ta. Đi qua hết thảy ta đều buông xuống, thật buông xuống. Ta muốn tìm tới một cái ta yêu cùng yêu ta nam nhân, ta muốn cùng hắn sinh một đống lớn tiểu hồ ly. Ha ha ha. Nói xong, Nạp Lan Hàn Yên tựa hồ bị mình làm vui, phình bụng cười to lên, cười đến rất không nhu nhã, rất không đoan trang, lại rất chân thực. Nhìn xem mặt trời lặn dư huy dưới nữ nhân, giống như đang nháy tránh phát sáng đồng dạng, đẹp đến mức kinh tâm động phách, để Diệp Phi trở nên thất thần. Thông qua mấy ngày nay ở chung, Diệp Phi cũng nhìn thấy nữ nhân rất nhiều mặt. Đoan trang, yêu nhã, lạnh lùng, vũ mị, cũng có hòa bát. Nhưng mặc kệ là cái kia một mặt, đều để người 10 điểm mê muội. Diệp Phi, ta biết ngươi trên vai gánh vác đồ vật quá nhiều, nếu không ngươi cũng hô một cái đi, phát tiết một chút trong lòng ngươi áp lực. Nạp Lan Hàn Yên chớp đôi mắt đẹp, đề nghị nói, ta vẫn là quên đi thôi. Diệp Phi xấu hổ cười nói, thứ, như thế nhăn nhó làm gì, không giống cái nam nhân. Nạp Lan Hàn Yên tức giận nói. Diệp Phi nghe xong, lập tức không làm. Mình làm sao liền không giống cái nam nhân rồi? Kết quả là, Diệp Phi cũng bung ra cuống họng hô to một tiếng, sau đó lớn tiếng nói, ta nhất định phải trở nên càng mạnh, nhất định phải đánh bại chư thần quốc độ, bảo vệ cẩn thận thân nhân của ta, người yêu cùng bằng hữu. Hô xong về sau, Diệp Phi cảm thấy trong lòng kiểm chế đích xác đạt được nhất định phát tiết cùng phong thích, cũng cảm thấy tâm tình thoải mái rất nhiều. Diệp Phi cùng Nạp Lan Hàn Yên sóng vai đứng ở trên đỉnh núi, lặng lặng mà nhìn xem phương xa, biết mặt trời xuống núi. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nói, Hàn Yên, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Sau khi trở về, ta còn muốn giúp ngươi châm cứu. Không đổi, thời gian còn sớm đây. Nạp Lan Hàn Yên trả lời một câu, sau đó cười nói, cái này bên trong mặc dù tên là Lạc Hà Cốc, nhưng cảnh đẹp không chỉ có riêng chỉ có mặt trời lặn nha. Đã Nạp Lan Hàn Yên cũng không có gấp gáp, Diệp Phi tự nhiên cũng không đổi, cho nên bồi tiếp nữ nhân chăm chú chờ đợi. Chẳng được bao lâu, màn đêm buông xuống, trăng tròn treo trên cao bầu trời, tinh thần đầy trời. Mà lại, khi màn đêm giáng lâm một khắc này, phía trước trong rừng xuất hiện vô số màu vàng xanh lá điểm sáng, lóe lên, tựa như vô số rơi xuống phàm trần tinh thần. Diệp Phi nhìn thấy kia lấp lóe bay múa điểm sáng, nghi hoặc mà nói, kia là đom đóm sao? Đúng a, thế nào, xinh đẹp a? Nạp Lan Hàn Yên cười hỏi. Chỉ gặp kia mạn thiên phi vũ đom đóm, tựa như hình thành một vùng biển sao, cùng bầu trời bên trong hạo nguyệt cùng phồn tinh kêu gọi lẫn nhau, đẹp không sao tả xiết, xinh đẹp. Diệp Phi nhẹ gật đầu, cảm thán nói, không nghĩ tới thế gian này lại có như thế cảnh đẹp. Nếu có thể để Khuynh Thành cùng Tiểu Nhiễm các nàng cũng nhìn xem, thật là tốt biết bao. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Nạp Lan Hàn Yên ánh mắt ảm đạm, nhưng giả vờ như không thèm để ý dáng vẻ, thở phì phò nói, này này, ta nói Diệp tiên sinh, hiện tại hầu ở bên cạnh ngươi thế nhưng là ta Nạp Lan Hàn Yên đâu, ngươi có thể hay không cho ta chút mặt mũi, không nên nghĩ nữ nhân của ngươi. Ê! Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, nói, kìm lòng không được, kìm lòng không được. Nạp Lan Hàn Yên thở dài, nói, mặc dù có chút sinh khí, bất quá nghĩ lại, ta cảm thấy ngươi cái tên này còn rất si tình, đối mặt ta như vậy một đại mỹ nữ, đối mặt cái này như thế cảnh đẹp, vậy mà có thể nghĩ đến nữ nhân của ngươi. Không thể không nói, làm nữ nhân của ngươi hẳn là kiện rất chuyện hạnh phúc đâu. Diệp Phi không nói gì, khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Làm nữ nhân của mình thật rất hạnh phúc a. Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, Ngọc Nhi, Lam Tỷ các nàng thật là nghĩ như vậy sao? Chỉ sợ chưa hẳn đi. Dù sao, mình trên địa cầu thời điểm vẫn mệt mỏi, hối hả ngược xuôi, làm bạn các nàng thời gian rất ít. Có lẽ miệng các nàng bên trên không nói, trong lòng cũng sẽ rất khó chịu a, mà lại, hiện tại mình vì lịch luyện mạnh lên, càng là một người đi tới chân võ giới, rời đi các nàng. Ta nói Diệp tiên sinh, ngươi cũng đừng nghĩ được không, thế nào thấy phiền muộn như vậy đâu. Nạp Lan Hàn Yên không vui nói câu, sau đó rút tay ra bên trong kiếm, nói, xem ở ngươi hôm nay không ngại phiền phức địa bồi ta dạo phố phân thượng, tiểu nữ tử biểu diễn một chi múa kiếm cho ngươi thưởng thức một chút, như thế nào? Múa kiếm? Diệp Phi lập tức sững sờ, có chút không có kịp phản ứng. Nạp Lan Hàn Yên nở nụ cười xinh đẹp, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái địa, trực tiếp ngự không lướt về phía cách đó không xa. Sau đó, Nạp Lan Hàn Yên đẩy trời tinh hà cùng đom đóm bao phủ xuống, bắt đầu múa kiếm. Nữ nhân dáng người linh động, phiêu dật, thanh nhã, tay cầm trường kiếm màu bạc, tựa như tại dưới bầu trời đêm, trong tinh hà dạo bước, giống như đẩy trời nhẹ nhàng bông tuyết. Yếu ớt hồng nhan, kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp, nữ nhân dùng nàng nhỏ vụn vũ bộ, khinh vân trầm rời, như gió lốc tạt chuyển, lại như bộ bộ sinh liên tiên tử, tựa như ảo mộng. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, nàng đại mi, mắt đẹp, môi đỏ, ngón tay ngọc, vòng eo, vô một không lộ ra lấy phong tình bạc trùng. Không biết sao, Diệp Phi lại từ nữ nhân dáng múa trông được ra một tia mừng rỡ, một tia vui thích, còn có một tia u oán cùng đau thương. Mặc dù truyền ra ngoài tình cảm rất phức tạp, nhưng không thể không phủ nhận, nữ nhân cái này một chi múa kiếm thật nhìn rất đẹp, để Diệp Phi một trận si mê. Diệp Phi thậm chí muốn để thời gian này chậm nữa một chút, chậm nữa một chút liền tốt. Chương 3139, chân trời góc biển. Chương 3139, chân trời góc biển. Nửa giờ trôi qua, Nạp Lan Hàn Yên liền kết thúc chi này múa kiếm. Nhưng Diệp Phi lại thật lâu chưa có lấy lại tinh thần, vừa rồi nữ nhân mỗi cái tư thái đều tại trong đầu của hắn bên trong quên quẩn, vung đi không được. Thẳng đến Nạp Lan Hàn Yên nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh núi, thu hồi kiếm, Diệp Phi suy nghĩ mới bị kéo lại. Nạp Lan Hàn Yên nhìn qua phương xa, nhẹ giọng hỏi nói, vừa rồi chi kia múa kiếm xem được không? Đẹp mắt. Diệp Phi không chút do dự nhẹ gật đầu. Vậy ngươi thích không? Nạp Lan Hàn Yên lại hỏi. Thích. Diệp Phi vẫn như cũ gật đầu. Vậy ngươi thích ta sao? Nạp Lan Hàn Yên lại truy hỏi câu. Vui. Diệp Phi vô ý thức liền muốn thoát ra, nhưng nói được nửa câu mới phản ứng được, Hàn Yên, cái này. Nạp Lan Hàn Yên phốc cười âm thanh, nói, ta xinh đẹp như vậy, võ công lại cao, thân phận địa vị lại không yếu, ta biết ngươi cái này ngốc tử khẳng định thích ta. Ngươi chớ chối, ngươi coi như phủ nhận, ta cũng không tin. Diệp Phi lập tức im lặng. Vậy ngươi cảm thấy ta thích ngươi sao? Nạp Lan Hàn Yên hướng Diệp Phi liếc mắt đưa tình, hỏi một câu. Không thích. Diệp Phi trực tiếp lắc đầu, nói, ta như thế hoa tâm, bên người phiền phức lại nhiều như vậy, mà lại võ công không bằng ngươi, thân phận địa vị cũng không bằng ngươi, ngươi làm sao lại thích ta à? Tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Nạp Lan Hàn Yên cười khanh khách âm thanh, nói, đi, trở về đi. Nói, Nạp Lan Hàn Yên trực tiếp ngự không lướt về phía bầu trời, hướng phía Phi Hổ cùng phương hướng lao đi. Diệp Phi nhìn nữ nhân thức tha bóng lưng, thở dài lắc đầu, sau đó cũng ngự kiếm đi theo. Trở lại Phi Hổ cung thời điểm, đã là hơn 10 giờ đêm. Từng tòa trên ngọn núi lớn công trình kiến trúc đều tắt đèn, chỉ có rất ít phòng bên trong vẫn sáng đèn. Trở lại chỗ ở thời điểm, Diệp Phi nhìn tầng 3, phát hiện Thanh Linh Lung gian phòng đèn cũng dập tắt. Diệp Phi cũng không có đi quấy rầy, mà là rón rén đi theo Nạp Lan Hàn Yên vào phòng. Sau khi trở lại phòng, Diệp Phi từ không gian giới chỉ bên trong đem nữ nhân mua đồ vật toàn bộ đem ra, để lên bàn, sau đó lại lấy ra biêm thạch châm, nói, Hàn Yên, thời gian không còn sớm, ta hiện tại liền vì ngươi trị liệu, sớm một chút kết thúc, ngươi cũng có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Ừm. Nạp Lan Hàn Yên nhẹ gật đầu, rất tự nhiên cởi xuống y phục, chỉ mặc một thân thật mỏng lụa mỏng màu trắng, ngồi tại trên giường. Diệp Phi vốn cho rằng trải qua mấy lần trước trị liệu, mình hẳn là có thể đối với nữ nhân thân thể miễn dịch. Nhưng nhìn thấy nữ nhân cởi xuống y phục một khắc này, Diệp Phi hay là cảm giác trong lòng một trận lửa nóng. Dùng trời sinh mị cốt để hình dung nữ nhân này, là không có gì thích hợp bằng. Nạp Lan Hàn Yên thấy Diệp Phi ngây ngốc đứng chỗ ấy không nhúc đích, cười như không cười nói, "Uy, trước mấy ngày còn không có nhìn đủ sao, nhanh lên tới giúp ta trị liệu á." "A a, cái này liền tới." Diệp Phi lắc đầu, dứt bỏ suy nghĩ lung tung, đi đến nữ nhân sau lưng, bắt đầu vì nữ nhân thi châm. Không biết sao, Diệp Phi cảm thấy nữ nhân hôm nay phá lệ yên tĩnh, cũng không nói gì, cũng không có trêu chọc mình, ta không biết suy nghĩ cái gì. Nữ nhân không nói lời nào, Diệp Phi cảm giác có điểm là lạ. Bất quá, Diệp Phi thấy nữ nhân không nói lời nào, cũng không có một thoại hoa thoại, mà là chuyên tâm thi châm. Thẳng đến một giờ trị liệu kết thúc, Diệp Phi vung tay lên, đem nữ nhân trên bụng cùng trên đùi biêm thạch châm thu hồi, nổ ngụm cho khí, nói, tốt, hôm nay trị liệu kết thúc, ngươi sớm một chút. Nô. Nhưng mà, Diệp Phi lời nói còn chưa nói xong, Nạp Lan Hàn Yên trực tiếp đứng dậy, ôm Diệp Phi cổ, hôn lên Diệp Phi. Đối với nữ nhân đột nhiên xuất hiện cử động, Diệp Phi hai con ngươi trợn to, thân thể một trận cứng đờ, đầu góc bên trong trống rỗng. Bất quá, nụ hôn này cầm tiếp theo không đến một phút, Nạp Lan Hàn Yên liền bùng ra Diệp Phi. Diệp Phi ngơ ngác đứng tại bên giường, nhìn gương mặt nhì hồng nhuận, hai con ngươi ẩn tình Nạp Lan Hàn Yên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là cái gì thao tác? Mình lại bị người cưỡng hôn rồi. Trong lúc nhất thời, gian phòng bên trong yên tĩnh trở lại, bầu không khí cũng biến thành có chút mờ mờ. Diệp Phi gãi gãi đầu, lên tiếng nói, Hàn Yên, ngươi đây là? Nạp Lan Hàn Yên ánh mắt trốn tránh, ấp úng mà nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Cái này, coi như là ngươi vì ta trong mấy ngày qua trị liệu ban thưởng. A, Diệp Phi lập tức ngộng, ban thưởng? Đúng a, làm sao? Cái này ban thưởng còn chưa đủ a. Nạp Lan Hàn Yên giả vờ như rất bình tĩnh bộ dáng, nên tiếp Diệp Phi ánh mắt. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy quá đột ngột. Diệp Phi về nói, tốt tốt, đừng nói, đi nhanh lên, ta muốn tắm rửa đi ngủ. Nạp Lan Hàn Yên hướng Diệp Phi không kiên nhẫn khoát tay áo. Diệp Phi sửng sốt cảm thấy có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, quay người rời khỏi phòng. Thằng đến cửa phòng đóng lại một khắc này, Nạp Lan Hàn Yên mới nhẹ nhàng thở dài, nhẹ giọng thì thầm, thật là một cái ngốc tử. Thời gian như giữa ngón tay cát, đảo mắt trôi qua. Rất nhanh, một tuần lễ đi qua. Cái này một tuần lễ bên trong, Diệp Phi trừ tại linh hồ tu luyện bên ngoài, chính là vì Nạp Lan Hàn Yên trị liệu. Trải qua một tuần lễ trị liệu, Nạp Lan Hàn Yên thân thể đã không có trở ngại. Mà lại, mấy ngày nay bên trong, Diệp Phi cũng một mực tại đếm thử đem kiếm y dung nhập trong đan điền. Cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, mặc dù không hoàn toàn đem kiếm y dung nhập đan điền, nhưng cũng dung hợp một nửa. Cho nên, Diệp Phi cũng đối với mình kiếm y có cảm ngộ mới, đồng thời sáng tạo một loại hoàn toàn mới chiêu thức, chỉ đợi lần sau thực tiễn. Mà lại, khoảng cách Phượng Hoàng Bí cảnh mở ra chỉ còn một tuần lễ, cho nên Diệp Phi quyết định rời đi Phi Hồ Cung, trực tiếp tiến về Phượng Hoàng thành. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, vạn vật thức tỉnh. Nạp Lan Hàn Yên mang theo Mai Lan Trúc Cúc bốn người, đưa Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung hai người xuống núi. Trên đường đi, Thanh Linh Lung ngược lại là thật vui vẻ, cười cười nói nói, nhưng Nạp Lan Hàn Yên cảm xúc lại có chút không tốt lắm, trong mắt không bỏ cùng đau thương che giấu không được. Nhìn thấy Nạp Lan Hàn Yên bộ dáng, Diệp Phi trong lòng cũng ngầm thở dài. Trải qua cái này một tuần lễ ở chung, Diệp Phi cũng biết đến Nạp Lan Hàn Yên càng nhiều mặt, khoảng cách giữa hai người cũng rút ngắn không ít. Diệp Phi cũng không phải đồ đần, tự nhiên có thể cảm giác được, nữ nhân đối với mình có hảo cảm. Nhất là ngày đó từ Lạc Hà Cốc trở về sau, nữ nhân đột nhiên cưỡng hôn mình, Diệp Phi mới hiểu thêm tâm ý của phụ nữ. Bất quá, vừa nghĩ tới mình đi tới chân võ giới là vì lịch luyện, vì mạnh lên, mà không phải vì nói chuyện yêu đương, cho nên Diệp Phi dù cho tâm như gương sáng, cũng giả vờ như không hiểu. Có lẽ là biết Diệp Phi ý nghĩ, cho nên từ cái kia buổi tối qua đi, Nạp Lan Hàn Yên cũng cùng Diệp Phi bảo trì một điểm khoảng cách. Đối đây, Diệp Phi mặc dù có chút nho nhỏ thất lạc, nhưng cũng cảm thấy bộ dạng này chưa hẳn không phải chuyện tốt. Nếu như cho không được người khác tương lai, cũng không cần tùy tiện đi tiếp thu. Đi tới, Diệp Phi một đoàn người liền đến chân núi. Hàn Yên, Mai tỷ, Lan tỷ, Trúc tỷ, Cúc tỷ, đưa đến cái này bên trong liền có thể. Diệp Phi mỉm cười, nói, những ngày này phiền phức các vị. Tiểu tử, về sau có thời gian muốn thường đến xem chúng ta nha. Mai Nhược Hiên cười nói, ngươi nếu là không đến, vậy chúng ta liền đi trên địa cầu tìm ngươi. Lan Thu Cốc cũng trêu ghẹo nói. Diệp Phi cười ha ha một tiếng, nói, về sau chỉ cần có thời gian, ta nhất định sẽ tới thăm hỏi mọi người. Ai nha? Thanh Linh Lung xách eo thon, nói, các ngươi như thế không nợ phu của ta, đến cùng đang đánh phu quân ta ý định gì à? Trúc Hồng Ngọc khanh khách một tiếng, nói, tiểu nha đầu, bảo vệ tốt ngươi phu quân à, bằng không ngược lại là bị người khác cướp đi, ngươi liền khóc đi thôi. Hừ. Thanh Linh Lung hừ nhẹ một tiếng, nói, muốn cướp phu quân ta, kia trước hết phải đánh thắng được ta. Diệp Phi cười sờ sờ Thanh Linh Lung đầu, sau đó nhìn về phía Nạp Lan Hàn Yên, nói, Hàn Yên, vậy chúng ta đi, hảo hảo bảo trọng. Nạp Lan Hàn Yên đôi mắt bên trong ngậm lấy sương mù, nói, ngươi qua đây, ta có lời nói cho ngươi. Diệp Phi a một tiếng, liền đi theo Nạp Lan Hàn Yên đi đến một bên. Thanh Linh Lung muốn định cùng lên đến, nhưng lại bị Mai Lan Trúc Cúc bốn người ngăn cản xuống dưới, sửng sốt tức giận đến nha đầu này thẳng ồn ào. Đi đến một bên, Nạp Lan Hàn Yên hít thở sâu một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phi, tiến đến bên hai, nhẹ giọng nói, Diệp Phi, về sau ngươi như gặp được nguy hiểm, vô luận chân trời góc biển, ta đều sẽ đi qua giúp ngươi. Cái này là lời hứa của ta đối với ngươi. Diệp Phi trong lòng ấm áp, nhẹ gật đầu, nói, tạ ơn. Thật là một cái ngốc tử. Nạp Lan Hàn Yên cười mắng một câu, mà lần sau khoát tay, đi mau, đừng trướng mắt. Diệp Phi vui tươi hớn hở cười một tiếng, hướng Thanh Linh Lung nói, Linh Lung, đi. Nói, Diệp Phi phu quân chờ ta một chút. Thanh Linh Lung lẩm bẩm địa hướng Mai Lan Trúc Cúc bốn người cơ cơ quả đấm, sau đó ngự không mà lên, tranh thủ thời gian đi theo. Thẳng đến Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong. Mai Nhược Hiên quay đầu nhìn Nạp Lan Hàn Yên, ngạc nhiên nói, cung chủ, ngươi rơi lệ rồi. Không. Nạp Lan Hàn Yên lau đi khỏe mắt một giọt nước mắt, nhẹ giọng nói, là hạt cắt mê con mắt. Chương 3140, Phượng Hoàng Bí Cảnh. Chương 3140, Phượng Hoàng Bí Cảnh. Trạng vạng tối lúc điểm. Phượng Hoàng Thành. Làm Phượng Hoàng Đế quốc đại thành đệ nhất hồ, cái này bên trong phồn bình màu mỡ, nhân khẩu đông đảo, thổ địa bao la. So với những thành trì khác, Phượng Hoàng trong thành linh khí cũng phá lệ dồi dào, cho nên nuôi dưỡng rất nhiều võ giả. Mà lại, bởi vì cái này bên trong là hoàng thành sở tại địa, cho nên cao thủ cũng không ít. Cũng liền tại lúc này, bầu trời xa xăm phía trên có hai thân ảnh lướt đi tới, sau đó vững vàng rơi vào thành trì cửa chính. Cái này hai thân ảnh chính là từ Phi Hồ cung chạy tới Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung. Nhìn xem cao lớn hùng vĩ tường thành, Diệp Phi không khỏi cảm khái nói, không hổ là Phượng Hoàng Đế quốc đại thành đệ nhất hồ, thật đúng là đủ khí phái. Tạm được bình thường đi. Thanh Linh Lung đẩy vô tình khoát tay áo, sau đó nói, phu quân, lập tức trời liền muốn đen, chúng ta trước tìm khách sạn đi ăn cơm đi. Được. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó cùng Thanh Linh Lung cùng một chỗ hướng phía thành trì đại môn đi đến. Bất quá, đang lúc Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung chuẩn bị vào cửa lúc, cùng hai cái thủ vệ nhìn lại, không biết sao, trong mắt lại hiện ra một vòng vẻ kính sợ. Mặc dù cái này bôi vẻ kính sợ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng Diệp Phi nhưng vẫn là bắt được. Đối với cái này hai cái thủ vệ phản ứng, Diệp Phi rất là nghi hoặc. Cho nên, một vào thành, Diệp Phi liền hỏi, Linh Lung, vừa rồi kia hai cái thủ vệ nhìn chúng ta ánh mắt làm sao có điểm là lạ? Có sao? Thanh Linh Lung nhíu môi, nói, có thể là bởi vì nơi này là Phượng Hoàng Đế quốc đại thành đệ nhất hồ, cung điện sở tại địa, cho nên bọn hắn mới có thể cẩn thận như vậy đi. Thật sự là dạng này a? Diệp Phi vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Chính là như vậy á? Thanh Linh Lung ngọt ngào cười, nói, đi rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nói, Thanh Linh Lung liền lôi kéo Diệp Phi kế tiếp theo hướng phía trước đi đến. Thành trì bên trong, thư viện, tác phường, cửa hàng, khách sạn, tiểu lâu cái gì cần có đều có, đường phố đạo cũng phá lệ rộng rãi. Đi tại trên đường cái, Diệp Phi thoáng một cảm giác, liền phát hiện, người nơi này tuyệt đại bộ điểm đều là võ giả, thậm chí ngay cả những cái kia quán nhỏ tiểu thương đều là võ giả, mà lại tu vi cũng không thấp. Đúng a? Thanh Linh Lung nhẹ gật đầu. Vậy ngươi nhà ở đâu? Diệp Phi lại hỏi câu. Ngay tại Phượng Hoàng thành bên trong. Thanh Linh Lung trả lời một câu, sau đó nói, bất quá, ta cũng không muốn trở về, cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ đến đuổi ta đi. Diệp Phi nghe xong, lập tức dở khóc dở cười. Nha đầu này là có bao nhiêu chán ghét nhà của mình, vậy mà đều không muốn trở về nhà. Bất quá, nghĩ đến đây nha đầu còn trẻ, có thể là phản nghịch kỳ hẳn là còn không có qua, Diệp Phi cũng liền lý giải. Đợi đến nha đầu này ở bên ngoài chơi chán, tự nhiên là sẽ trở về. Đi mười mấy phút, Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung liền tới đến tòa thành trì này một chỗ khoáng đạt quảng trường. Diệp Phi vừa nhấc mắt vậy mà nhìn thấy, phía trước đứng thẳng một cái vĩ nạn điêu đắc. Đây là một cái khuôn mặt tuấn lãng, khí chất siêu nhiên, thân hình cao lớn thẳng tắp nam tử. Mà lại, tại phía trên đỉnh đầu người đàn ông này, còn điêu khắc năm phượng bên trong hỏa phượng, uyên sổ cùng thanh loan. Vô luận là nam tử này, hay là cái này tam phượng, xem ra đều sinh động như thật, rộng lớn bá khí. Diệp Phi nhìn qua phía trước, hỏi, Linh Lung, điêu khắc vị này chính là Phượng Hoàng Đại Đế a? Đúng a? Thanh Linh Lung không hề lo lắng nhẹ gật đầu. Vậy tại sao bay lượn tại Phượng Hoàng Đại Đế trên đỉnh đầu chính là tam phượng, mà không phải năm phượng đâu? Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. Thanh Linh Lung nhíu môi, nói, bởi vì gia hỏa này chỉ cảm thấy tỉnh hỏa phượng, uyên sổ cùng thanh loan tam phượng huyết mạch, cho nên liền điêu khắc tam phượng chứ sao? Thức tỉnh huyết mạch. Diệp Phi sững sờ, có ý tứ gì? Tại chân võ giới có rất nhiều cái chủng tộc, những chủng tộc kia tộc nhân đều có huyết mạch truyền thừa, mà Phượng Hoàng nhất tộc cùng cái khác chủng tộc có chút không giống. Chủng tộc khác đại bộ phận điểm đều chỉ có thể thức tỉnh một loại huyết mạch, có chút đặc thù có thể thức tỉnh lượng loại, nhưng chỉ có Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân có thể thức tỉnh 5 loại huyết mạch. Bất quá, bởi vì huyết mạch thức tỉnh rất khó, cho nên cho dù là Phượng Hoàng nhất tộc tộc nhân có 5 loại huyết mạch có thể thức tỉnh, nhưng có thể thức tỉnh một loại huyết mạch đều rất ít, về phần có thể thức tỉnh 2 loại huyết mạch liền càng ít. Thanh Linh Lung đơn giản giải thích một chút, sau đó chỉ pho tượng, nói, bất quá, gia hỏa này còn rất lợi hại, thức tỉnh 3 loại huyết mạch, là mấy ngàn năm qua Phượng Hoàng nhất tộc bên trong người mạnh nhất. Thì ra là thế. Diệp Phi giật mình gật đầu, cảm khái nói, có thể tại cường giả như mây chân võ giới thành lập một quốc gia, chắc hẳn Phượng Hoàng Đại Đế thực lực khẳng định rất mỹ tiên. Thực lực của người này đích xác rất mạnh, bất quá, phu quân, ngươi cũng không kém a. Thanh Linh Lung chớp mắt to nhìn xem Diệp Phi, nói, phu quân, ngươi tin tưởng ta, không bao lâu, ngươi nhất định sẽ siêu việt hắn. Siêu việt Phượng Hoàng Đại Đế. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nhún vai, nói, thôi đi, ta vẫn là có tự mình hiểu lấy. Thanh Linh Lung lắc đầu, nói, phu quân, ngươi cũng quá coi thường chính ngươi đi. Suy nghĩ thật kỹ, gia hỏa này tu luyện bao nhiêu năm, ngươi lại tu luyện bao nhiêu năm. Ngươi mới còn trẻ như vậy, liền có thực lực như thế, đã rất lợi hại được không? Cho ngươi thêm một chút thời gian, khó nói siêu việt hắn còn không đơn giản. Diệp Phi nghe xong, vậy mà cảm thấy có chút đạo lý. Đúng vậy a, chính mình mới 20 mấy tuổi, có nhiều thời gian trưởng thành. Mà lại, Diệp Phi luôn cảm giác mình huyết mạch cũng cùng người bình thường không giống. Chính là không biết mình đến cùng thuộc về loại kia huyết mạch đến cùng mạnh không mạnh. Đối với những vấn đề này, Diệp Phi cảm thấy, về sau mình nhất định có thể hiểu rõ. Sau đó, Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung trên quảng trường cũng không có dừng lại bao lâu, liền rời đi. Lại đi một đoạn lộ trình, hai người liền đi tiến vào một nhà tên là Phượng Múa khách sạn. Tiến vào khách sạn về sau, tại tiểu nhị dẫn đầu dưới, hai người tìm một trương bàn trống ngồi xuống, đồng thời điểm vài món thức ăn. Đợi đến tiểu nhị rời đi sau, Diệp Phi liền cho mình cùng Thanh Linh Lung rót một chén trà, hỏi: "Linh Lung, đã ngươi sinh trưởng tại Phượng Hoàng thành, vậy ngươi đối Phượng Hoàng bí cảnh sự tình hẳn là hiểu rất rõ đi, vậy ngươi nói cho ta một chút cái này Phượng Hoàng bí cảnh sự tình, thế nào?" "Đi." Thanh Linh Lung gật gật đầu, chậm rãi nói: "Phượng Hoàng bí cảnh vị trí cách Phượng Hoàng thành có 50 dặm, vị trí tại vô tận rừng rậm cuối cùng. Mỗi một năm lúc này, bí cảnh đều sẽ mở ra, tại mở ra 3 ngày sau, liền sẽ quan bế. Phượng Hoàng Đại Đế hàng năm đều sẽ từ Phượng Hoàng Đế quốc từng cái địa phương chọn lựa 1.000 người tiến về bí cảnh thí luyện, mục đích cũng là vì bồi dưỡng càng nhiều cao thủ. Đương nhiên, trừ cái này 1.000 người bên ngoài, những võ giả khác nếu là nghĩ tiến vào bí cảnh thí luyện cũng được, bất quá, vô luận sinh tử, mình phụ trách. Bởi vì mấy chục năm qua, có thể thông qua bí cảnh thí luyện người càng đến càng ít, cho nên những năm này dám đi bí cảnh thí luyện người cũng càng ngày càng ít, cũng không biết năm nay còn có hay không 1.000 người tiến vào bí cảnh thí luyện. Đương nhiên, nếu là có thể thông qua Phượng Hoàng bí cảnh thí luyện, kia đến lúc đó trên quảng trường lập tấm bia đá kia liền sẽ có biểu hiện, đến lúc đó, thông qua thí luyện người sẽ bị Phượng Hoàng thành tất cả mọi người biết, cũng sẽ bị người trong thiên hạ biết. A, sẽ còn biểu hiện. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, nói, cần thiết cao điệu như vậy a? Là lấy, Diệp Phi vừa rồi tại trên quảng trường cũng đích xác nhìn thấy một khối bia đá, trên tấm bia đá từ trên xuống dưới còn khắc lấy cái gì thành nói. Thiên đạo điệu nói, nhân đạo nhập đạo cùng từ ngữ. Diệp Phi lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, coi là tấm bia đá kia chỉ là đưa đến một cái trang trí tác dụng, nào biết đạo còn có bình xét cấp bậc công năng như vậy. Chẳng lẽ nói, bí cảnh bên trong thí luyện độ khó cũng có phân chia a? Như thế có chút ý tứ. Thanh Linh lung giang tay ra, nói, Phượng Hoàng Đại Đế làm như thế, nó mục đích chủ yếu hay là vì khích lệ võ giả tiến đến bí cảnh thí luyện đi, mà lại biểu hiện chỉ là phẩm cấp, cũng sẽ không biểu hiện danh tự. Đương nhiên, còn có một cái mục đích chính là, một khi trên tấm bia đá có biểu hiện, vậy nói rõ có võ giả thông qua thí luyện. Đến lúc đó, Phượng Hoàng Đại Đế liền sẽ dẫn người tự mình tiến về, tiến đến mời chào thông qua thí luyện võ giả. Vậy ta nếu là thông qua, Phượng Hoàng Đại Đế chẳng phải là sẽ tìm tới ta? Diệp Phi hỏi một câu, sau đó bất đắc dĩ nói, ta đến cái này bên trong là vì mạnh lên, cũng không phải vì cái nào đó thế lực hiệu lực được không? Kia đến lúc đó từ bí cảnh sau khi ra ngoài, liền trực tiếp chạy trốn chứ sao? Thanh Linh lung nói. Diệp Phi lập tức im lặng. Chương 3141, nhìn không thấu. Chương 3141, nhìn không thấu. Chạy trốn. Đến lúc đó, mình thật có thể từ Phượng Hoàng Đại Đế dưới tay đào thoát. Diệp Phi cảm giác đau đầu. Vốn cho rằng võ giả có thể tùy ý tiến vào bí cảnh thí luyện, không có một chút khuôn sáo là chuyện tốt. Nhưng nào biết nói, xông qua bí cảnh sẽ còn bị nhiều người như vậy biết, thực tế là quá kiêu căng. Dù sao, Diệp Phi chỉ muốn lặng lẽ tăng cao tu vi cùng thực lực, cũng không có nghĩ qua nổi danh á bất quá, còn tốt chỉ là biểu hiện phẩm cấp, cũng sẽ không biểu hiện danh tự. Chỉ cần đến lúc đó mình xông qua bí cảnh, sau đó Ma Lưu Nhi địa chạy trốn, chắc hẳn coi như Phượng Hoàng Đại Đế lại nhanh, cũng đuổi không kịp mình a. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi cũng yên tâm chút. Thanh Linh Lung nhìn thấy Diệp Phi sầu mi khổ kiểm bộ dáng, cười khanh khách nói, "Phu quân, người khác đều nghĩ đến trở nên nổi bật, thiên hạ dương danh, ngươi ngược lại tốt, ước gì tất cả mọi người ta không biết ngươi." Cả chỉ muốn điệu thấp. Diệp Phi sờ sờ cái mũi, ngượng ngùng bề câu, "Thứ, còn điệu thấp đâu, ta một đường này đi theo ngươi đến, phát hiện ngươi làm mỗi một sự kiện đều không biết điều được không?" Thanh Linh Lung bạch nhãn cùng lật, nói, "Ê, vẫn tốt chứ?" Diệp Phi nghe xong, cười xấu hổ cười. So với trên địa cầu, mình đã đủ điệu thấp được không? Hai người trò chuyện, không đầy một lát, mấy bàn thức nhắm liền lên bàn. Diệp Phi ăn đồ ăn, đông nhiên nghĩ đến cái gì, nói, "Đúng, Linh Lung, ta xông qua bí cảnh về sau, sẽ rời đi Phượng Hoàng Thành, trực tiếp tiến về Huyền Vũ Đế quốc Bắc Minh Thành. Bởi vì, con đường tiếp theo bên trên cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên, vì lý do an toàn, ngươi hay là lưu tại Phượng Hoàng Thành đi, dù sao cái này bên trong là nhà của ngươi." Nghe tới Diệp Phi lời này, lúc đầu ăn đến rất hoan thanh Linh Lung đống nhiên dừng lại bữa. Nữ Hải Dương mắt một mặt ủy khuất ba ba mà nhìn xem Diệp Phi, nói, "Phu quân, ngươi chê ta phiền có phải là, ngươi không quan tâm ta có phải là, cho nên không nghĩ để ta đi theo ngươi, đúng hay không?" Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, "Linh Lung, ta không phải ý tứ này." "Vậy là ngươi có ý tứ gì?" Thanh Linh Lung truy hỏi nói. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thanh Linh Lung, nói, "Linh Lung, vậy ta hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn đi theo ta?" "Bởi vì ta thích ngươi a, cho nên nghĩ bồi tiếp ngươi cùng một chỗ lịch luyện." Thanh Linh Lung không có chút gì do dự, trực tiếp trả lời một câu. "Vậy ta nếu là lịch luyện kết thúc, muốn về địa cầu, ngươi làm sao bây giờ? Khó nói ngươi còn muốn cùng ta cùng một chỗ trở lại địa cầu a?" Diệp Phi hỏi. "Đúng a, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở lại địa cầu." Thanh Linh Lung một mặt kích động nhẹ gật đầu. Diệp Phi bước bên ngạch, nói, "Tốt, coi như ngươi nguyện ý cùng ta rời đi, vậy ngươi phụ mẫu sẽ nguyện ý à?" Cái này, Thanh Linh Lung nghe xong, lập tức trầm mặt lại. Diệp Phi thở dài, nói, "Linh Lung, chúng ta cùng một chỗ cũng có chút thời gian, ta rất cảm tạ ngươi dẫn ta đi thấy Độ Ách Thiền Sư, cũng cảm tạ ngươi dẫn ta đi linh hồ tu luyện, ta đã đưa ngươi xem như bằng hữu chân chính. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên ta mới hy vọng ngươi lưu tại Phượng Hoàng Thành kế tiếp theo làm ngươi đại tiểu thư tốt bao nhiêu. Phải biết, bên cạnh ta tiềm ẩn nguy hiểm đã không ít, ngươi đi theo ta sẽ rất nguy hiểm, cho nên..." "Tốt, ngươi đừng nói, ta minh bạch." Thanh Linh Lung cảm xúc xa suốt gật đầu, nói, "Phu quân, mấy ngày nay ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một chút." "Kia mới ngon nha." Diệp Phi cưng chiều cười một tiếng, sờ sờ nữ hài đầu. Sau khi cơm nước xong, Diệp Phi để tiểu nhị mở hai gian phòng, đang chuẩn bị cùng Thanh Linh Lung lên lầu thời điểm. Đột nhiên, một cái vóc người khôi ngô cao lớn, người mặc trường sam màu đen, tay cầm một thanh đại đao nam tử bước nhanh đi tới. "Xin hỏi là Diệp tiên sinh a?" Nam tử lên tiếng hỏi. Diệp Phi xoay người, nhìn nam tử này, cảm thấy rất lạ lẫm. Bất quá, thấy nam tử này mặc dù tu vi đạt tới niết bàn cảnh đại thành, nhưng không có ác ý, liền gật đầu nói, "Đúng, ta chính là Diệp Phi, làm sao, có chuyện gì không?" Nam tử cười cười, nói, lão gia chúng ta cố ý phái ta tới mời Diệp tiên sinh đi uống chén trà, mong rằng Diệp tiên sinh có thể đi với ta một chuyến. Lão gia các ngươi kêu cái gì? Diệp Phi kỳ quái địa hỏi một câu. Dù sao, mình đi tới chân võ giới cũng không có nhận biết bao nhiêu người, về phần nam tử này trong miệng lão gia thì là ai đâu? Diệp tiên sinh đi liền biết. Nam tử cười về nói. Thanh Linh Lung lôi kéo Diệp Phi, nói, phu quân, ngươi chớ cùng hắn đi, ta xem xét hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Nam tử này xấu hổ cười một tiếng, nói, vị tiểu thư này, ngươi nghĩ nhiều, lão gia chúng ta đối Diệp tiên sinh cũng không có ác ý. Diệp Phi nghĩ nghĩ, coi như đối phương là địch nhân, nhưng ở cái này Phượng Hoàng Thành bên trong, cũng không ai dám náo sự. Dù sao, mình lẫn mất nhất thời, cũng tránh không được một thế, vẫn là phải đối mặt. Cho nên, là địch hay bạn, đi một chuyến liền biết. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi liền gật gật đầu, nói, được, vậy ta đi theo ngươi một chuyến. Phu quân, ta đi chung với ngươi. Thanh Linh Lung nói, được thôi. Diệp Phi đáp ứng xuống, lấy mình đối nha đầu này hiểu rõ, coi như mình đem nàng ném, nàng cũng khẳng định sẽ vụng trộm theo tới. Hai vị, mời. Nam tử dùng tay làm dấu mời, sau đó mang theo Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung rời đi khách sạn. Rời đi khách sạn về sau, đi gần 10 phút, nam tử liền tại một nhà tên là Thiên Minh các quán trà dưới lầu ngừng lại. Chính là chỗ này. Nam tử nói câu, sau đó mang theo Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung đi tiến vào cái này quán trà. Mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng đến cái này bên trong uống trà nói chuyện phiếm người cũng rất nhiều, ngược lại là thật náo nhiệt. Nếu như đối phương thật sự là địch nhân, chắc chắn sẽ không tuyển náo nhiệt như vậy địa phương. Cho nên, Diệp Phi cảnh giác tâm ngược lại là để xuống. Diệp Phi quét mắt quán trà, hỏi, lão gia các ngươi ở đâu? Tầng 3. Nam tử cười trả lời một câu, sau đó mang theo Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung hướng phía đi lên lầu. Nhưng mà, khi đi đến lầu 2 thời điểm, Diệp Phi trong lòng giật mình, rõ ràng cảm giác được tầng 3 có một cỗ như ẩn như hiện uy áp cùng khí tức của tới. Thanh Linh Lung cũng quay đầu cùng Diệp Phi liếc nhau một cái, hiển nhiên cũng phát hiện. Bất quá, hai người cũng không có nói cái gì, mà là đi theo nam tử kế nối liền lâu. Đi tới tầng 3. Diệp Phi vừa nhấc mắt liền nhìn thấy, liền bị bên cửa sổ một người nam tử hấp dẫn. Nam tử này người mặc một bộ màu nâu xanh trường sam, mái tóc dài màu đen đâm vào sau đầu, thân cao đạt tới 2m, uy vũ hùng trắng, đang đứng tại bên cửa sổ, ngắm nhìn phương xa mặt sông. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, hơn nữa nhìn không thấu tu vi của người đàn ông này, nhưng Diệp Phi nhưng vẫn là cảm thấy một loại vô hình lực áp bách. Về phần đứng tại nam tử này bên cạnh, còn đứng lấy hai nam tử. Cái này hai tên nam tử tu vi, Diệp Phi cũng nhìn không thấu. Trong đó một tên, người mặc một bộ màu xanh trắng trường sam, tay cầm một đem in hoa cây quạt, khuôn mặt trắng non ôn hòa, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Một người khác giữ lại một đầu màu nâu xám tóc dài, thân cao khoảng chừng 1m9 mấy, một thân trường sam màu xám xuyên được không thế nào đoan chính, lộ ra cường tráng lồng ngực. Hắn khuôn mặt thu kịch, bên hông cài lấy song giản, khí thế 10 điểm uy mãnh. Vẹn vẹn nhìn mấy người kia khí thế, Diệp Phi cũng có thể biết, mấy người này tuyệt đối không phải người bình thường, đều là cao thủ. Lao ra, Diệp tiên sinh đến. Mang Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung đi lên, nam tử áo đen cung kính nói câu. "Ừm, ngươi lui xuống trước đi đi." Bên cửa sổ nam tử kia thanh âm hùng hậu địa về câu. "Vâng, lao ra." Nam tử áo đen gật gật đầu, sau đó cấp tốc rời đi tầng 3. Đợi đến nam tử áo đen xuống lầu về sau, bên cửa sổ tên nam tử kia liền xoay người qua. Diệp Phi cũng thấy rõ nam tử này tướng mạo. Nam tử này khuôn mặt mặc dù thô kệch, nhưng ngũ quan lập thể, vai hùng bất phàm. Nhất là hắn khỏe mắt bên trên kia vết sẹo ngấn, chẳng những không ảnh hưởng nam tử bên ngoài, ngược lại vì hắn bằng thêm một vòng bá khí cảm giác. Mặc dù nam tử này mặc trên người cái này một thân màu nâu xanh trường sam rất rộng rãi, nhưng lại vẫn như cũ không che giấu được hắn rộng lớn lồng ngực cùng kia từng khối bạo tạc tính chất cơ bắp đường cong. Nhìn thấy nam tử này, Diệp Phi cũng 100 có thể xác định, mình đích thật không biết nam tử này. Ngươi là? Nhưng mà, một bên Thanh Linh Lung lại là toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên, tiểu nhan đều có chút trắng bệnh, thật giống như nhìn thấy người cực kỳ khủng bố đồng dạng. Diệp Phi cũng thực cảm thấy có chút kỳ quái, nam tử này rốt cuộc là ai, tại sao lại để cô nàng này có phản ứng lớn như vậy? Ha ha, tiểu cô nương, ngươi khó nói nhận biết ta. Nam tử cười sang sảng một tiếng, nhìn về phía Thanh Linh Lung. Thanh Linh Lung lại là không tiếp tục lên tiếng, mà là nuốt một cái yết hầu, không khỏi hướng Diệp Phi tới gần một chút. Nhìn thấy Thanh Linh Lung cử động, Diệp Phi càng thêm kỳ quái. Chương 3142, Man Hoang Đại Đế. Chương 3142, Man Hoang Đại Đế. Phải biết, một đường này đi tới, Thanh Linh Lung thế nhưng là không sợ trời không sợ đất, liền ngay cả Phi Hồ Cung Nạp Lan Hàn Yên nàng cũng dám đối, nhưng vì sao nhìn thấy nam tử này sẽ bị sợ đến như vậy? Nam tử thấy Thanh Linh Lung không nói lời nào, cũng không có hỏi nhiều, mà là cười khoát tay, nói: "Hai vị mời ngồi." Nói, nam tử liền ngồi xuống, cầm lấy trên bàn một cái ấm trà ngược lại ba chén trà. Diệp Phi cũng lôi kéo có chút không được tự nhiên Thanh Linh Lung ngồi xuống. "Diệp tiên sinh, đây là Thiên Minh các tốt nhất lá trà, ngươi có thể nếm thử, nhìn có thích hay không?" Nam tử cười đưa một ly trà cho Diệp Phi, sau đó vừa cười nhìn về phía Thanh Linh Lung, "Vị tiểu thư này, ngươi cũng nếm thử." "A nha." Thanh Linh Lung tiếp nhận chén trà, đều có chút không dám cùng nam tử này đối mặt. Diệp Phi nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói: "Trà là trà ngon, nhưng chính là ta không biết các hạ tìm ta đến tuột cùng có chuyện gì. Dù sao, ta chưa bao giờ thấy qua các hạ, cho nên chúng ta ở giữa cũng không nhận ra." Nam tử hai con ngươi nhắm lại, cười nói: "Diệp tiên sinh, kỳ thật chúng ta đã sớm nhận biết, chỉ bất quá một mực chưa từng gặp mặt thôi." "Đã sớm nhận biết rồi?" Diệp Phi sửng sốt một chút, nói: "Vậy xin hỏi các hạ rốt cuộc là ai?" Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Phi hai con ngươi, cười nói: ta người này cũng không thích quanh co lòng vòng, cho nên ta vẫn là cùng ngươi ăn ngay nói thật đi. Ta gọi Thác Bạt Giã, đến từ Man Hoang Đế Quốc. Lời này vừa nói ra, Diệp Phi toàn thân căng cứng, tính cảnh giác đạt tới lớn nhất, sắc mặt cũng trầm xuống. Chẳng trách mình nhìn không thấu nam tử này tu vi, hơn nữa còn từ nam tử trên thân cảm giác được một cỗ không giống bình thường uy áp cùng khí tức. Nguyên lai, nam tử này vậy mà là Man Hoang Đế Quốc người lãnh đạo, Man Hoang đại đế, đủ để cùng cái khác ngũ đế nổi danh cường giả tuyệt đỉnh. Đối mặt một cường giả như vậy, nói không thần trường, khẳng định là giả. Dù sao, mình cùng Man Hoang Đế Quốc ân oán cũng không thiểu. Khó trách Thanh Linh Lung nha đầu này nhìn thấy nam tử này về sau, sẽ có phản ứng lớn như vậy. Nguyên lai là nha đầu này đã sớm nhận ra nam tử này thân phận. Đối với Man Hoang Đế Quốc, Diệp Phi không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Trước đó không lâu, nếu là không có Lý Bạch cứu giúp, chỉ sợ mình sớm đã chết ở Diêm Cửu Châu, thương hổ nhóm người kia tay bên trong. Sinh tử cứu hận, há có thể nói quên liền quên. Nhất thời, một cỗ cùng bạo uy áp cùng khí tức lập tức từ Diệp Phi trên thân phóng thích ra ngoài, hướng thẳng đến Man Hoang Đại Đế càn quét mà đi. Nhưng mà, Man Hoang Đại Đế chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi nào, trên mặt một mực mang theo tiêu dung, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đứng tại Thác Bạt Giã bên cạnh cái kia áo xám nam tử phát giác được Diệp Phi trên thân uy áp, khóe miệng lộ ra một cỗ nụ cười khinh thường, cũng đem trên thân uy áp cùng khí tức phóng thích ra ngoài, hướng phía Diệp Phi nghiền ép mà đi. Loạng xoạng bang, hai cỗ uy áp cùng khí tức va chạm, khiến cho toàn bộ tầng 3 cái bàn, bùn hoa đều đi theo lắc lư, giống như dẫn phát địa chấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tầng 3 bầu không khí trở nên có chút kiềm chế, có chút dương cung bạt kiếm ý vị. Cái kia áo xám nam tử mắt thấy Diệp Phi vậy mà có thể ngăn cản mình uy áp, trong hai con ngươi không khỏi hiện ra một vòng vẻ kinh hãi. Dù sao, mình thế nhưng là Man Hoang tứ xứ một trong, tu vi sớm đã đạt tới thần võ cảnh đại thành, mà trước mắt cái này bao đầu tiểu tử tu vi bất quá mới luân hồi cảnh đại thành a. Khó trách Diêm Cửu Châu cùng Thương Hổ bọn người bị giết, đại đế chẳng những không tức giận, ngược lại còn lên mời chào tâm tư. Tiểu tử này thật có chỗ hơn người. Trận này đấu âm thầm cầm tiếp theo sau 3 phút, Thác Bạt Giã liền giơ tay lên một cái. Áo xám nam tử hiểu ý, lập tức tán đi trên thân uy áp. Khi uy áp tán đi một khắc này, tầng 3 chấn ý biến mất, Diệp Phi cũng cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, lòng bàn tay cũng không khỏi toát ra mồ hôi. Cái này áo xám nam tử quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, so với trước đó gặp được mấy cái Man Hoang Đế Quốc Thiên Vương đều mạnh hơn được nhiều. Nếu là lại cầm tiếp theo vài phút, mình tuyệt đối sẽ thua trận. Man Hoang Đế Quốc quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Thác Bạt Giã lộ ra một vòng mỉm cười, nói: "Thái Sơn sập trước mắt, mà mặt không đổi sắc, tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi." Diệp Phi chỉ là nhìn chằm chằm Thác Bạt Giã, trầm mặc không nói. Trước mắt, hắn cũng không biết Thác Bạt Giã tìm tới mục đích của mình đến cùng là cái gì, cho nên hay là phải cẩn thận đề phòng. "Diệp tiên sinh, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta đối với ngươi cũng không có ác ý." Thác Bạt Giã cười cười, nói câu. Diệp Phi đón Thác Bạt Giã ánh mắt, trầm giọng nói: "Thác Bạt Giã tiên sinh, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Nếu như ngươi muốn giết ta, đại khái có thể hiện tại liền động thủ, không cần tới những này hư đầu ba nao đồ vật." "Không, ta cũng không có muốn giết ngươi ý tứ." Thác Bạt Giã lắc đầu, nói: "Diệp tiên sinh, mặc dù ngươi cùng ta Man Hoang Đế Quốc kết xuống thù hận, nhưng bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không phải biết. Đã ta 5 cái thiên vương thua ở tay ngươi bên trong, cái kia chỉ có thể chứng minh bọn hắn tài nghệ không bằng người. Đương nhiên, cái này cũng có thể chứng minh ngươi mạnh hơn bọn họ. Cho nên, ta sẽ không giết ngươi, ngược lại muốn mời chào ngươi." "Mời chào ta?" Diệp Phi nghe xong, lập tức ngộng, có chút đoán không ra cái này Thác Bạt Giã đến cùng là thế nào nghĩ. Gia hỏa này ngũ đại thiên vương đều bởi vì mình mà chết, khó nói hắn liền không tức giận, không phẫn nộ, không muốn giết mình vì hắn thủ hạ báo thù. "Đúng, chính là mời chào ngươi." Thác Bạt Giã nhẹ gật đầu, rất chân thành mà nói: "Bởi vì ngươi trẻ tuổi, thiên phú cao, thực lực không yếu, hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới tối cao, vương giả kiếm ý, cho nên ta thưởng thức ngươi, cũng nguyện ý tài bồi ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, ngươi chính là ta Man Hoang Đế Quốc kế tiếp thiên vương. Tiểu tử, đại đế coi trọng như thế ngươi, đây chính là phúc của ngươi điểm, còn không tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ." Một bên áo xám nam tử tiếng nổ nói. Diệp Phi không để ý đến cái này áo xám nam tử, mà là đón Thác Bạt Giã ánh mắt, không tiêu ngạo không tự ti mà nói: "Thác Bạt Giã tiên sinh, nếu như ta không đáp ứng ngươi, ngươi sẽ làm sao? Giết ta à?" "Cái gì?" Một bên áo xám nam tử cho là mình nghe lầm, hung hăng nói: "Tiểu tử, bao nhiêu người muốn đầu nhập ta Man Hoang Đế Quốc, đại đế đều không có đáp ứng. Mà đại đế hiện tại tự mình đến đưa ngươi, mời ngươi, ngươi lại còn cự tuyệt. Ngươi thật làm mình là nhân vật tài giỏi gì không thành?" "Ta chưa từng cảm thấy mình là nhân vật tài giỏi gì." Diệp Phi lắc đầu, phản bác nói: "Nhưng là, dựa vào cái gì các ngươi mời chào ta, ta liền muốn đáp ứng các ngươi? Khó nói cũng bởi vì thực lực của các ngươi rất mạnh, cho nên ta liền muốn ngoan ngoãn nghe các ngươi." "Ngươi?" Áo xám nam tử lập tức kinh ngạc đến ngây người, hung tợn trừng mắt Diệp Phi, vậy mà một câu đều nói không nên lời. Mình thế nhưng là Man Hoang Đế Quốc tứ xứ một trong, đừng nói Man Hoang Đế Quốc người, liền xem như cái khác ngũ đại đế quốc cường giả khi biết thân phận của mình về sau, đều sẽ kiêng kỵ ba điểm. Thật không nghĩ đến trước mắt tiểu tử này cũng dám như thế nói chuyện với mình. Khó nói hắn thật không sợ chết ta. "Ha ha ha." Nhưng mà, Thác Bạt Giã lại là cười ha ha một tiếng, nói: "Tiểu tử, ngươi quả nhiên có cá tính, có thể làm cho ta vị huynh đệ kia kinh ngạc người cũng không nhiều, ta là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Tiểu tử, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta Man Hoang Đế Quốc, vô luận ngươi đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi." "Thác Bạt Giã tiên sinh, cảm tạ ngươi đối ta thưởng thức." Diệp Phi nói tiếng cảm ơn, sau đó nói: "Bất quá, ta người này tự do quen, chịu không được bất luận cái gì cầu thúc. Cho nên, rất xin lỗi." "Diệp tiên sinh,
chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo đại đế, chúng ta có thể cho ngươi tuyệt đối tự do. Nãy giờ không nói gì, cái kia khuôn mặt ôn hòa nam tử cười nói câu: hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Nói, Diệp Phi trực tiếp đứng người lên, nói với Thanh Linh Lung: Linh Lung, chúng ta đi. Thanh Linh Lung a một tiếng, cũng đi theo đứng lên. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi cùng Thanh Linh Lung quay người chuẩn bị lúc rời đi, Thác Bạt Giã lại gọi ở Diệp Phi: chờ chút. Diệp Phi trong lòng lập tức trầm xuống, lông mày không khỏi nhíu lại. Khó nói Thác Bạt Giã mời chào không thành, cho nên muốn giết mình. Dù sao thường nói, từ xưa vô tình đế vương ra. Cho nên, Diệp Phi cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn xoay người qua, trầm giọng nói: Thác Bạt Giã tiên sinh, còn có việc sao? Thác Bạt Giã nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói: tiểu tử, ngươi thật không còn suy nghĩ một chút rồi. Nên nói ta đã đều nói, ta là sẽ không gia nhập các ngươi. Diệp Phi về nói. Thác Bạt Giã khe khẽ thở dài, nói: thật sao, kia thật là quá đáng tiếc. Cáo tử. Diệp Phi chắp tay, sau đó tranh thủ thời gian lôi kéo Thanh Linh Lung xuống lầu. Đại đế, tiểu tử này quá không biết thời thế, ta đi giết hắn. Cái kia áo xám nam tử khí thế hung hăng đi ra, hướng Thác Bạt Giã trở lệnh. Chương 3143, sát cơ tiến đến. Chương 3143, sát cơ tiến đến. Thác Bạt Giã trầm mặc một hồi, mà lần sau tay nói: quên đi thôi. Vì cái gì? Áo xám nam tử sầm mặt lại, nói: khó nói ngài là lo lắng gây nên Phượng Hoàng Đại Đế chú ý. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm sạch sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào phát giác. Nói, áo xám nam tử liền chuẩn bị xuống lâu. Dừng lại. Thác Bạt Giã sắc mặt lạnh lẽo, hô một tiếng, tựa như lôi minh nổ vang. Áo xám nam tử lập tức ngừng lại, xoay người, khó hiểu mà nói: đại đế, vì cái gì không giết kia tiểu tử? Kia tiểu tử đối mặt ngài vậy mà không có bất kỳ cái gì khiếp đảm, đủ để chứng minh tiểu tử tâm trí hơn người. Mà lại, cái này tiểu có thể gánh vác ta uy áp, cũng chứng minh thực lực của hắn không kém. Tiểu tử này tiềm lực cũng không nhỏ, lỡ như tiểu tử này bị cái khác mấy đại đế quốc mời chào quá khứ, tương lai đối với chúng ta thế nhưng là một cái phiền toái không nhỏ. Một bên Bạch Y nam tử kia cũng khẽ như mày, nói: đúng à, đại đế, đã tiểu tử này không thể làm việc cho ta, vì sao không chạm thảo trừ căn? Giống như các ngươi nói, tiểu tử này tâm trí hơn người, thiên phú lại cao, thật là một nhân tài. Nếu là cứ như vậy giết hắn, thực tế là có chút quá đáng tiếc. Thác Bạt Giã thở dài, nói. Áo xám nam tử cùng nam tử áo trắng liếc nhau một cái, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua đại đế như thế nhân từ qua. Dù sao, đại đế thiết huyết thủ đoạn, bọn hắn thấy nhiều. Thác Bạt Giã nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói: quân sư, ngươi có thể có kế sách lôi kéo tiểu tử này. Nam tử áo trắng nghĩ, nói: đại đế, ta ngược lại là có một kế, chính là không biết có thể thực hiện hay không. Nói nghe một chút. Thác Bạt Giã nói: vâng. Nam tử áo trắng nhẹ gật đầu, sau đó tiến đến Thác Bạt Giã bên tai nhỏ giọng nói ra kế sách của mình. Sau khi nghe xong, Thác Bạt Giã đôi mắt bên trong tinh quang lóe lên, đăng một tiếng đặt chén trà xuống, tiếng nổ nói: liền theo kế hoạch này áp dụng. Ai ai, quân sư ngươi cùng đại đế đến cùng nói cái gì? Áo xám nam tử hỏi. Nam tử áo trắng cười cười, nói: về sau ngươi liền biết. Lúc này, trên đường phố, Diệp Phi lôi kéo Thanh Linh Lung rời đi quán trà, đi ra một khoảng cách, thấy không có người cùng lên đến, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh Linh Lung con mắt chiếu lấp lánh, nói: phu quân, ngươi quá lợi hại đi, đối mặt Man Hoang Đại Đế, vậy mà một chút còn không sợ. Nói thật, khi ta nhìn thấy Man Hoang Đại Đế thời điểm, ta đều bị giật nảy mình, không nghĩ tới hắn cũng dám đến Phượng Hoàng Thành. Làm sao lại một chút còn không sợ? Diệp Phi cười lắc đầu, nói: Thác Bạt Giã dù sao cũng là một đời đế vương, mà lại thực lực thâm bất khả chắc, nói không sợ, không khẩn trương khẳng định là giả. Chỉ bất quá, như là đã gặp mặt, sinh tử đều tại người khác trong khống chế, sợ cũng không có tác dụng gì, cho nên, vậy còn không như biểu hiện được tự nhiên một điểm. Phu quân, Thác Bạt Giã lần này mời chào ngươi thất bại, có thể hay không thẹn quá hóa giận, trực tiếp động thủ giết ngươi? Thanh Linh Lung lo âu nói. Cái này ta cũng không biết. Diệp Phi lắc đầu, nói: nếu như Thác Bạt Giã thật muốn giết ta, vừa rồi tại quán trà liền trực tiếp động thủ. Về phần hắn vì cái gì không có động thủ, có thể là cảm thấy ta đích xác có chút giá trị, cho nên mới sẽ do dự đi. Nhưng bất kể nói thế nào, hay là phải cẩn thận một chút. Thanh Linh Lung nói câu, sau đó hỏi: phu quân, ngươi nói Thác Bạt Giã bọn hắn lần này tới Phượng Hoàng Thành, thật chẳng lẽ chỉ là vì mời chào ngươi, liền không có cái khác mục đích? Diệp Phi thoáng tưởng tượng, sau đó nói: có khả năng cùng Phượng Hoàng bí cảnh thí luyện có quan hệ đi. Dù sao, Thác Bạt Giã người này thật là cầu hiền như khát, bằng không hắn cũng sẽ không bỏ rơi ngày xưa thù hận, tìm tới ta. Cho nên, hắn cũng là nghĩ đợi đến có người thông qua thí luyện về sau, liền đi tiến đến mời chào đi. Có đạo lý. Thanh Linh Lung gật gật đầu, nói: ta nghe ta phụ thân cũng đã nói, những năm này Thác Bạt Giã một mực tại bốn phía mời chào nhân tài, lớn mạnh Man Hoang Đế quốc thực lực. Chỉ sợ Thác Bạt Giã là không cam tâm ở Mạc Bắc vùng đất nghèo nàn, muốn lại lần nữa phát động chiến tranh, cùng Thanh Long Đế quốc phân cao thấp. Dù sao, đã từng Thác Bạt Giã liền thua với Thanh Long Đại Đế, cho nên trong lòng của hắn một mực có chút không cam lòng đi. Diệp Phi bĩu môi, nói: quản hắn phát không phát động chiến tranh đâu, chỉ cần không ảnh hưởng ta tu luyện là được. Vậy cũng đúng, mặc kệ nó. Thanh Linh Lung cũng cười hì hì phụ họa một câu. Về khách sạn trên đường, Diệp Phi nhưng không có cảm thấy lần này trở về từ coi chết liền cao hứng, bởi vì hắn biết mình cũng không phải thật sự là an toàn. Một khi Thác Bạt Giã động sát tâm, vậy mình tuyệt đối là một con đường chết. Mà bây giờ không có giết mình, thứ nhất là bởi vì tại Phượng Hoàng trong thành, khắp nơi đều có hoàng thành bên trong người giám thị, không tiện động thủ. Thứ hai, cũng là bởi vì mình đích thật có chút giá trị, cho nên tạm thời không muốn động thủ. Diệp Phi coi như lại thế nào cuồng vọng, cũng không thấy có thể mình thực lực hôm nay có thể cùng Thác Bạt Giã chống lại. Đừng nói cùng Thác Bạt Giã chống lại, liền xem như đi theo Thác Bạt Giã bên người hai người kia, Diệp Phi cảm thấy mình cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Mình nếu là chẳng mấy chốc sẽ rời đi cái này bên trong, cái kia ngược lại là không có gì, dù sao lớn không được đi thẳng một mạch, bọn hắn muốn giết mình cũng tìm không thấy người. Nhưng tu vi của mình cùng thực lực còn không có tăng lên đi lên, mục tiêu còn không có đạt thành, cũng không thể lập tức rời đi. Mà lại, cái này bên trong không so địa cầu, trên địa cầu, hắn cơ hồ là thế giới thần, nhân mạch tài nguyên các loại có, làm rất nhiều chuyện sẽ tương đối dễ dàng. Nhưng tại cái này bên trong, mình chỉ là một cái mới tới, cho nên vạn sự đều phải cẩn thận. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua hơn một tuần lễ. Cái này hơn một tuần lễ bên trong, Diệp Phi một mực có đề phòng Thác Bạt Giã bọn người. Nhưng những ngày này bên trong, Thác Bạt Giã đám người cũng không có đối với mình động thủ, cũng lại không có đi tìm chính mình. Diệp Phi cũng không biết những tên kia đến cùng đang có ý đồ gì, cho nên không có đi suy nghĩ nhiều, mà là chuyên tâm chuẩn bị Phượng Hoàng Bí Cảnh thí luyện. Cho nên, những ngày này bên trong, Diệp Phi trừ ăn ra uống cùng với bên ngoài, toàn bộ dùng tại trên việc tu luyện. Thanh Linh Lung cũng biết Diệp Phi rất coi trọng lần này bí cảnh thí luyện, cho nên cũng không có quấy rầy. Ngày thứ 9 buổi sáng, Phượng mua khách sạn, tầng 4. Thanh Linh Lung từ một cái phòng bên trong chạy ra, sau đó trở về sát vách đóng chặt gian phòng, một bên đánh lấy cửa, một bên lớn tiếng hô nói, "Phu quân, phu quân, mở cửa nhanh nha, qua tối nay không điểm, Phượng Hoàng Bí Cảnh liền muốn quan bế." Gõ cửa một cái, gian phòng bên trong nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Hỏng, nếu là phu quân không còn ra, vậy sẽ phải bỏ lỡ bí cảnh thí luyện. Nghĩ đến cái này, Thanh Linh Lung trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào. Chỉ gặp gian phòng bên trong không có mở ai. Phu quân. Thanh Linh Lung tại gian phòng bên trong tìm một vòng, cũng không có tìm tới Diệp Phi người, duy chỉ có gian phòng bên trong một cánh cửa sổ mở ra. Khó nói phu quân đã đi rồi. Khẳng định phải. Gia hỏa này khẳng định là nghĩ một người đi bí cảnh thí luyện, sau đó lặng lẽ rời đi. Tức chết ta. Tức chết ta. Khó nói cứ như vậy nghĩ đem ta một người ném a. Thanh Linh Lung thở phì phò nói câu, sau đó trực tiếp nhảy ra cửa sổ, ngự không hướng phía Phượng Hoàng Bí Cảnh sở tại địa lao đi. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Phượng Hoàng Thành mấy chục dặm vùng ngoại ô, bên mông trên đại thảo nguyên, một thân ảnh ở trên không xẹt qua, chính là Diệp Phi. Hôm nay ngày mới sáng, Diệp Phi liền kết thúc tu luyện, sau đó cũng không cùng Thanh Linh Lung chào hỏi, liền trực tiếp rời đi. Những ngày này tu luyện, Diệp Phi ngược lại là không có làm cái khác, chỉ là chuyên tâm đem kiếm ý dung nhập đan điền. Mặc dù dung nhập kiếm ý lượng vẫn tương đối ít, nhưng Diệp Phi cảm thấy lực chiến đấu của mình tuyệt đối tăng lên không ít. Nguyên nhân chính là như thế, đối với lập tức liền muốn bắt đầu thí luyện, Diệp Phi cũng là lòng tin tăng nhiều. Phượng Hoàng Bí Cảnh, ta đến rồi. Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng thần sắc kiên định, sau đó tăng tốc tốc độ, kế tiếp theo hướng phía Phượng Hoàng Bí Cảnh phương hướng lao đi. Trên đường đi, Diệp Phi ngược lại là không nhìn thấy những võ giả khác. Bất quá, ngẫm lại cũng thế. Dù sao hôm nay đã là bí cảnh mở ra cuối cùng một ngày, chỉ sợ những võ giả khác đã sớm tiến về bí cảnh. Ngay cả tiếp theo lướt qua mười mấy dặm đường về sau, Diệp Phi dương mắt nhìn lên, phía trước xuất hiện một cái sườn đồi. Túi đầu nhìn lại, xương trắng mênh mông, thâm bất khả trắc. Thế nhưng là, ngay tại Diệp Phi đến sườn đồi trên cùng lúc, đột nhiên cảm giác được mấy cỗ cường đại uy áp cùng khí tức từ sườn đồi phía dưới cuốn tới. Diệp Phi toàn thân không khỏi căng thẳng lên, đề cao cảnh giác. Nhưng mà, đúng lúc này, bạch, nương theo lấy một đạo chói hai tiếng xé gió, chỉ gặp một đạo to lớn tử sắc đao mang xé rách xương mù trắng xóa, hướng phía trên không Diệp Phi chém ngang mà tới. Chương 3144, tuyệt đối áp chế. Chương 3144, tuyệt đối áp chế. Hừ. Diệp Phi hừ lạnh một tiếng, chân đạp phi kiếm, thân hình lóe lên, liền nhẹ nhõm tránh đi cái này đạo sắc bén đao mang. Đao mang cuộn tất cả lên, tại không trung phát ra một đạo lưỡi mát thanh âm, thẳng phá thức cùng, tựa như đem bầu trời đều cho cắt thành hai nửa. Đao ý, là lấy, vẹn vẹn chỉ là một đao, Diệp Phi liền phát giác được đao mang này bên trong ẩn chứa đao ý. Diệp Phi nhướng mày, sắc mặt trầm xuống. Đến cùng là ai muốn giết mình? Khó nói là Thác Bạt Giã phái tới người. Rất có thể. Dù sao, hiện tại mình đã ra khỏi thành, khoảng cách Phượng Hoàng Thành có mấy chục dặm, coi như Thác Bạt Giã phái người tại cái này bên trong giết mình, cũng không có người biết được. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ là Diệp Phi suy đoán. Dù sao, hiện tại mình địch nhân không chỉ có riêng chỉ có Thác Bạt Giã. Nhưng mà, không cùng Diệp Phi suy nghĩ nhiều, tại mênh mông trong sương mù trắng, chung quanh truyền đến từng đợt chói tai kiếm minh thanh âm. Ong ong ong. Lập tức, bốn phương tám hướng, tựa như tạo thành một cái kiếm trận, một đạo đạo sắc bén kiếm mang màu xanh lam lấy vây quanh chi thế, lại hướng phía hắn gào thét mà đến. Mẹ nó. Diệp Phi văng tục, trực tiếp ngự kiếm hướng phía trên không lao đi, kế tiếp theo tăng lên cao độ, nháy mắt tránh đi cái này mấy đạo sắc bén kiếm mang. Một giây sau, rầm rầm rầm. Chỉ nghe thấy từng đợt tiếng oanh minh vang lên, Diệp Phi cúi đầu nhìn, chỉ gặp kia mấy đạo kiếm mang tại vừa hụt về sau, lại kế tiếp theo hướng phía tứ phương tán đi, ngạnh sinh sinh đem chúng quanh vài tòa đại sơn đỉnh núi cho chặn ngang chặt đứt. Bụi mù tràn ngập, nham thạch tung bay, cuồn cuộn rơi xuống, náo ra động tinh không tiểu. Kiếm ý, loại trình độ này lực phá hoại, chỉ có lĩnh ngộ được kiếm ý kiếm tu mới có thể làm đến. Xem ra, muốn giết mình không chỉ một người. Ai? Đều cút ra đây cho ta. Diệp Phi đứng bước ở trên không, quét mắt bốn phía, chấn quát to một tiếng. Tiểu tử, lực phản ứng thật đúng là đủ nhanh, thậm chí ngay cả tiếp theo tránh đi chúng ta hai lần đánh giết. Một đạo hùng hậu tiếng nói truyền tới. Ha ha, coi như tiểu tử này lợi hại hơn nữa, nhưng rơi xuống chúng ta tay bên trong, hôm nay cũng chỉ có một con đường chết. Một đạo khàn khàn tiếng cười truyền tới, chỉ bất quá, tiếng cười kia nghe có chút để người dùng mình. Khi thanh âm rơi xuống về sau, chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ phía dưới ngự không cất tới, đem Diệp Phi vây quanh tại ở giữa. Ba người này, một người dáng dấp lưng hùm vai gấu, nhân cao mã đại, ngũ quan thu kịch, trong tay cầm một thanh màu đen đại đao. Một người vóc người gầy cao, gương mặt gầy gò, hai mắt hẹp dài, lộ ra một cố vẻ âm tàn, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Một người dáng người trung cấp, thể trạng cường tráng, mái tóc dài màu đen trải ở sau, tướng mạo phổ thông, trong tay cầm súng kích. Chỉ bất quá, ba người này đều mặc đồng dạng màu băng lam phục sức, tay áo bên trên treo lên giống nhau huyền băng đồ văn, trên thân tản ra một cố lãnh ý, xem xét ba người chính là cùng một bọn. Diệp Phi nhìn bọn hắn chằm chằm phục sức nhìn, nhíu mày, nói: "Các ngươi là băng tạm môn phải tới?" "Ha ha, tiểu tử, có chút kiến thức." Cầm trường kiếm màu bạc nam tử trêu tức cười một tiếng, nói: "Ta chính là băng tạm môn bắt môn một trong, Hàn Tiêu cửa phó môn chủ Ngạo Tuyết Hàn. Phá băng cửa phó môn chủ Lệ Tuyệt Ngân chính là bản đại gia ta." Cái kia cầm màu đen đại đao nam tử cũng tiếng nổ nói câu: "Minh Nguyên từng môn chủ Sở Phong Trần." Cái kia cầm song kích nam tử cũng lãnh đạm tiếp câu. Diệp Phi nhàn nhạt quét mắt ba người này, mặc dù không cách nào cảm thấy được ba người này tu vi, nhưng Ngạo Tuyết Hàn cùng Lệ Tuyệt Ngân trên thân uy áp cùng khí tức cùng lúc trước Tiêu Ngự Hàn không sai biệt lắm, tu vi cũng hẳn là tương đương, cũng liền ngự thần cảnh chút thành tựu dáng vẻ. Nếu như là trước đó lời nói, mình có lẽ thật đánh không lại ngự thần cảnh võ giả. Nhưng bây giờ, mình không chỉ tu vì đạt được đột phá, còn hoàn thành kiếm ý thân thể dung hợp, thậm chí ngay cả trong đan điền cũng dung hợp kiếm ý, sức chiến đấu sớm đã bạo tăng mấy lần. Cho nên, Ngạo Tuyết Hàn cùng Lệ Tuyệt Ngân hai người, Diệp Phi ngược lại là không có quá để ý, hắn duy nhất để ý là cái kia cầm song kích gia hỏa. Gia hỏa này trên thân uy áp cùng khí tức muốn so hai người khác mạnh lên một chút, tu vi kia tự nhiên cao hơn một chút. Cho nên, mình phải mau chóng đem Lệ Tuyệt Ngân cùng Ngạo Tuyết Hàn hai người chém giết, sau đó toàn thân tâm đầu nhập cùng Sở Phong Trần chiến đấu. Mắt thấy Diệp Phi đứng chỗ ấy không nhúc nhích, trầm mặc không nói, Ngạo Tuyết Hàn cười khẩy, nói: "Thế nào, tiểu tử, ngươi tại sao không nói chuyện, có nói là sợ rồi sao?" "Sợ? Không không không." Diệp Phi lắc đầu, nhếch miệng cười nói: "Ta chỉ là đang nghĩ, giết các ngươi cần bao lâu thời gian, có thể hay không ảnh hưởng ta đi bí cảnh tí luyện." "Tiểu tử, ngươi thật sự là đủ cuồng vọng, tiểu tiểu luân hồi cảnh cũng dám nói giết chúng ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình." Ngạo Tuyết Hàn cười lạnh, nói: "Về phần Phượng Hoàng bí cảnh, ngươi cũng đừng nghĩ đi, chỉ bằng ngươi bây giờ tu vi, coi như đi, cũng chỉ là chịu chết. Cho nên, còn không bằng để chúng ta cho ngươi một thông khoái, cũng tránh cho ngươi đi bí cảnh bên trong thụ kia không phải người tra tấn." Diệp Phi móc móc lỗ tai, nói: "Các ngươi không phải liền là đến báo thù sao, muốn đánh cũng nhanh chút, đừng lãng phí thời gian của ta." Ngạo Tuyết Hàn thấy Diệp Phi hoàn toàn không đề cao bản thân, lập tức giận dữ: "Tiểu tử thối, muốn chết?" Hắn chợt quát một tiếng, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Diệp Phi xung phong liều chết tới. Lạc Xương kiếm pháp, xương lạnh đầy trời. Đang áp sát Diệp Phi sát na, Ngạo Tuyết Hàn trực tiếp ngưng tụ lại một đạo kiếm ý, trực tiếp một kiếm, hướng phía Diệp Phi đâm ra ngoài. Hưu! Một kiếm đâm ra, băng lãnh hàn khí xen lẫn đầy trời băng tinh, hướng phía Diệp Phi càn quét mà đi, tựa như muốn đem Diệp Phi cả người đều cho đông cứng. Ngay tại một kiếm này đâm tới sát na, Diệp Phi đem kiếm ý, tu vi, nhục thân lực lượng đồng thời điều động. Tay phải hắn vừa nhấc, trong tay lập tức xuất hiện một thanh hiện ra ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm. Lập tức, Diệp Phi cũng không có cái gì sức tưởng tượng động tác, tay nâng kiếm rơi, trực tiếp một kiếm, hướng phía Ngạo Tuyết Hàn chém bổ xuống. Bèn, một kiếm rơi xuống, nhanh như gió táp, nhanh như thiểm điện, trực tiếp phá vỡ kia đầy trời băng tinh. Cái này, Ngạo Tuyết Hàn biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi một kiếm uy lực sẽ có mạnh như vậy, trực tiếp phá vỡ kiếm ý của mình. Mắt thấy kia đến tựa như hỏa diễm cự tháp lưỡi kiếm hướng phía mình nghiền ép mà đến, Ngạo Tuyết Hàn trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian bước ra nhanh lùi lại. Trọn vẹn rời khỏi vài trăm mét, mới khó khăn lắm tránh đi một kiếm này uy hiếp. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phía dưới một tòa núi lớn trực tiếp bị đánh mở một cái cự đại lỗ hổng, thật giống như bị cựu thiên thần lôi cho bổ ra đến đồng dạng. Thấy cảnh này, cách đó không xa Sở Phong Trần cùng Lệ Tuyệt Ngân hai người cũng kinh ngạc đến ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới một cái luân hồi cảnh tiểu tử vậy mà đem một cái ngự thần cảnh cường giả cho áp chế. Cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nhất là Ngạo Tuyết Hàn bản nhân, đối Diệp Phi vừa rồi một kiếm kia uy áp trải nghiệm càng sâu. Dù sao, chính hắn lĩnh ngộ thế nhưng là cường đại địa cấp kiếm ý, thật không nghĩ đến nháy mắt liền bị nghiền ép. Nói cách khác, trước mắt cái này luân hồi cảnh tiểu tử lĩnh ngộ kiếm ý còn mạnh mẽ hơn chính mình được nhiều. Khó nói là thiên cấp kiếm ý a. Thế nhưng là, không cùng Ngạo Tuyết Hàn suy nghĩ nhiều, Diệp Phi thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ. Đợi đến hắn lần nữa dương mắt lúc, Diệp Phi đã hóa thành một đạo kim diễm kiếm mang, đi tới hắn trước mắt, tựa như lưu tinh xẹt qua trời cao. Chỉ phía xa tinh thần. Khi một đạo thanh âm đạm mạc truyền vào Ngạo Tuyết Hàn trong tai lúc, hắn mới hiểu được, mình đã không kịp tránh lui. Cho nên, hắn cưỡng ép giơ tay lên bên trong kiếm, dùng cái này ngăn cản Diệp Phi một kiếm này công sát. Len ken một tiếng vang vọng, Diệp Phi một kiếm này lại tựa như cao áp nước súng, mặc dù nhìn như không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng sau tiếp theo uy áp lại như là núi kêu biển gầm, giả dích không dứt. Ách! Ngạo Tuyết Hàn không chỉ có kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác cầm kiếm tay bị chấn động đến vừa đau lại mà. Cho nên, hắn căn bản là không chịu nổi một kiếm này xung kích, kiếm trong tay cũng bị chấn đến một bên. Nhưng mà, Diệp Phi công kích cũng không có bởi vậy kết thúc, mà là kế tiếp theo hướng phía Ngạo Tuyết Hàn lồng ngực đâm tới. Mơ tưởng! Ngạo Tuyết Hàn gầm thét một tiếng, nháy mắt đem ngự thần cảnh chút thành tựu chân lực điều động mà lên, ở trên người hình thành một đạo phòng ngự vòng bảo hộ. Thế nhưng là, cái này phòng ngự vòng bảo hộ tại Diệp Phi một kiếm này xung kích phía dưới, như là vỏ trứng, trực tiếp bị đánh nát, sau đó đâm vào Ngạo Tuyết Hàn trên lồng ngực. Xuy, chỉ nghe được một trận thanh âm thanh thúy vang lên. Diệp Phi vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy, cái này Ngạo Tuyết Hàn trên thân vậy mà mặc một bộ áo giáp. Một kiếm này mặc dù đánh xuyên áo giáp, cũng đâm trúng hắn lồng ngực, cũng không có muốn hắn mệnh. Bất quá, cũng chính là có bộ áo giáp này hộ thân, mới khiến cho Ngạo Tuyết Hàn may mắn bảo trụ một mạng. Chương 3145, phấn thân phải cốt. Chương 3145, phấn thân phải cốt. Ngạo Tuyết Hàn toàn thân dùng mình một cái, thừa dịp cái này khe hở, tranh thủ thời gian bước ra lui lại ra ngoài, cùng Diệp Phi duy trì khoảng cách mấy chục mét. Sắc mặt hắn trắng bệch mà nhìn chằm chằm vào Diệp Phi, căn bản không rõ, tiểu tử này tuổi quá trẻ, đến cùng tu luyện thế nào ra cái này cùng kiếm thuật. Mà lại, tiểu tử này lĩnh ngộ kiếm ý còn mạnh hơn mình. Hắn vốn cho rằng môn chủ giao cho mình nhiệm vụ sẽ rất đơn giản, hoàn toàn chính là một cái nhấc tay. Nhưng bây giờ xem xét, căn bản không phải chuyện như vậy. Tiểu tử này rất cổ quái, đừng nói giết hắn, có thể tại tiểu tử này dưới kiếm bảo trụ tính mạng của mình cũng không tệ. Tuyên ấn, Phong Trần, mau tới đây giúp một tay. Tiểu tử này thực lực không đơn giản, chỉ bằng vào một mình ta muốn giết hắn, rất khó khăn. Ngạo Tuyết Hàn cũng không nói hoài tới cường giả mặt mũi, hướng Lệ Tuyệt Ngân cùng Sở Phong Trần hai người lớn tiếng nói câu. Trên thực tế, đang nhìn vừa rồi Diệp Phi cùng Ngạo Tuyết Hàn chiến đấu về sau, Sở Phong Trần cùng Lệ Tuyệt Ngân hai người cũng là giật nảy cả mình, cũng biết mình bọn người đánh giá thấp Diệp Phi thực lực. Cho nên, coi như Ngạo Tuyết Hàn không cầu viện, bọn hắn cũng sẽ hỗ trợ. Giết! Sở Phong Trần hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến Diệp Phi khởi xướng công kích. Lệ Tuyệt Ngân cũng không có chút gì do dự, tay cầm đại đao, hướng phía Diệp Phi vội xông mà đi. Mắt thấy Sở Phong Trần cùng Lệ Tuyệt Ngân hai người cũng xuất thủ, Diệp Phi cao mày, cũng không dám lại khinh thường. Mình một người muốn đối kháng ba cái ngự thần cảnh cường giả, độ khó không tiểu. Cho nên, trước hết chơi chết một cái, hóa giải một chút áp lực. Cực hạn kiếm ý thân thể. Diệp Phi hai tay một trường, đem thân thể bên trong kiếm ý, cùng trong đan điền ẩn chứa kiếm ý liên tục không ngừng mà tăng lên. Kiếm ý sao động, như thượng cổ hung thú phá lồng mà ra, tránh thoát khóa sát, cơ lợi chảo, lộ ra khát máu răng nanh, tựa như muốn đem hết thể trước mắt đều cho xé rách. Kiếm ý cũng trực tiếp tăng lên tới lục trọng nổ trạng thái. Trong chốc lát, Diệp Phi toàn bộ thân hình thật giống như bị một thanh một người cao, thiếu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt kiếm ảnh bao vây. Giờ khắc này, Diệp Phi cả người đều rất giống hóa thành một thanh sắc bén vô song kiếm. Kiếm chính là hắn, hắn chính là kiếm. Một cỗ chí cao vô thượng kiếm ý uy áp nháy mắt từ Diệp Phi thân thể bên trong khuyết tán ra đến, bao phủ tại chỗ. Cướp đến một nửa Sở Phong Trần cùng Lệ Tuyệt Ngân hai người, tại cỗ này ngưng thực kiếm ý áp bách phía dưới, cảm giác tim đập nhanh hơn, hô hấp đều có chút run rẩy. Ngay cả trong tay bọn họ đao cùng song kích cũng đi theo run rẩy, phát ra loảng xoảng bàng tiếng vang. Nếu không phải bọn hắn chăm chú đem binh khí bắt lấy, khả năng trực tiếp rời tay mà bay. Bọn hắn có chút không rõ, không rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, vì sao chính mình binh khí sẽ run rẩy. Khó nói là sợ hãi. Ông. Về phần cách đó không xa Ngạo Tuyết Hàn, hắn bên trong kiếm cũng đi theo run rẩy kịch liệt lên, tựa như giống như người, cũng cảm thấy sợ hãi. Ngạo Tuyết Hàn nhìn kiếm trong tay mình, trong lòng hãi nhiên, tựa như lập tức minh ngộ. Kiếm, cổ chi thánh phẩm, chí tôn liên quý, nhân thần mạn sủng, chính là đoàn binh chi tổ, bách binh chi quân. Cho nên Sở Phong Trần trong tay song kích cùng Lệ Tuyệt Ngân đao trong tay mới có thể phá thai sinh của mình. Mà lại thêm Diệp Phi lĩnh ngộ kiếm ý quá mức cường đại, cho nên mới sẽ để cho mình kiếm trong tay sinh ra ý sợ hãi. Kiếm ý nếu là đạt tới loại trình độ này, kia đã vượt xa khỏi thiên cấp kiếm ý phạm chủ. Vương giả kiếm ý. Tiểu tử này lĩnh ngộ vậy mà là vương giả kiếm ý. Ngạo Tuyết Hàn kinh thanh hô to một câu, nói, tranh thủ thời gian giết hắn. Nhanh, giết hắn. Minh Nguyên liệt thiên kích. Sở Phong Trần tay cầm song kích, ngưng tụ lại mênh mông cuộn trào ngự thần cảnh đại thành chất lực, hướng thẳng đến Diệp Phi vung ra. Ầm ầm. Song kích vung ra, mang ra hai đạo tử sắc điện mang, cuồng bạo kích ý tế ra, giống như hai đạo tử sắc của lôi, hướng phía Diệp Phi cuồn bổ xuống. Vô ảnh đao pháp, phù quang lực ảnh. Lệ Tuyệt Ngân cũng điều động lên ngự thần cảnh chút thành tựu chất lực, chém ra một đao. Táo bạo bất an đao ý mang ra đầy trời màu đen đao ảnh, tựa như sen lẫn thành một mảnh che khuất bầu trời màu đen màn sân khấu, hướng phía Diệp Phi phủ tới. Hai cái ngự thần cảnh cường giả đồng thời thi triển sát chiêu, uy lực của nó tự nhiên là uy mãnh đến cực điểm. Vạn kiếm chiếu bái. Diệp Phi giơ tay lên bên trong kim diễm cự kiếm, hướng phía Sở Phong Trần cùng Lệ Tuyệt Ngân hai người vung ra một kiếm. Ong ong ong. Trong chốc lát, rộng lớn ba đạo kiếm ý ở trên không ngưng tụ ra mấy chục ngàn trôi kim diễm trường kiếm, giống như tinh hà đầy trời, hướng phía Sở Phong Trần cùng Lệ Tuyệt Ngân hai người càn quét mà đi. Diệp Phi sở dĩ thi triển cái này phạm vi lớn sát chiêu, là vì trước ngăn chặn hai người này, sau đó thừa dịp cái này khe hở, đem Ngạo Tuyết Hàn chém giết lại nói. Trong khoảnh khắc, rầm rầm rầm, đao ảnh đầy trời cùng cuồng lôi song kích cùng kia gào thét mà đến kim diễm trường kiếm đụng vào nhau, phát ra từng đợt thiên băng địa liệt vang vọng. Bởi vì kim diễm trường kiếm số lượng quá nhiều, cho nên khi Sở Phong Trần cùng Lệ Tuyệt Ngân hai người triệt tiêu một bộ điểm về sau, sau tiếp theo kim diễm trường kiếm lại như là từng mai đạn đạo kế tiếp theo vành sát mà đến. Trong lúc nhất thời, Sở Phong Trần cùng Lệ Tuyệt Ngân hai người không cách nào lại kế tiếp theo tới gần Diệp Phi, mệt mỏi chống đỡ kia đẩy trời kim diễm trường kiếm. Lưỡi mát tiếng va chạm không ngừng vang lên, tựa như muôn vàn quân sĩ đang đối chiến. Cách đó không xa Ngạo Tuyết Hàn kiên trì một màn, sửng sốt bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn căn bản không nghĩ tới Diệp Phi vừa ra tay vậy mà có thể thi triển ra kinh khủng như vậy kiếm chiêu, một chiêu liền ngăn chặn hai cái ngự thần cảnh cường giả. Diệp Phi vừa quay đầu, nhìn về phía Ngạo Tuyết Hàn, khóe miệng xẹt qua một vòng lạnh lẽo tiêu dung. Chết. Lời còn chưa dứt, Diệp Phi thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, hướng phía Ngạo Tuyết Hàn xung phong liều chết tới. Ngạo Tuyết Hàn mắt thấy Diệp Phi đã đuổi tới trước mặt, biết tốc độ không sánh bằng, đành phải cắn răng một cái, quay người hướng phía Diệp Phi chính là một kiếm vung ra ngoài. Lạc xương kiếm pháp, băng xương kết thúc. Một kiếm bung ra, nháy mắt kiếm ý bộc phát, hóa thành một đạo bạch lam giao nhau trùng sáng, mang theo đầy trời sương lạnh, tốc độ đột nhiên tăng tốc, hướng phía Diệp Phi phá không nổ bắn ra mà đến. Nhưng mà, Diệp Phi lại là không tránh không né, tại lao đi sát na, tay cầm kim diễm trường kiếm, đột nhiên hướng phía trên vung lên. Sóng kiếm ngập trời. Trong chớp mắt, trên không lại lần nữa ngưng tụ ra mấy chục ngàn trôi kim diễm trường kiếm, sau đó cấp tốc hội tụ thành một đầu dài đến 100m, rộng chừng 10m ngập trời sóng kiếm. Cái này từ mấy chục ngàn thanh trường kiếm tạo thành kim sắc sóng kiếm, giống như đại xuyên treo ngược bầu trời, hướng phía dưới Ngạo Tuyết Hàn giận hướng mà dưới. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái này con sóng lớn màu vàng nóng trực tiếp đem Ngạo Tuyết Hàn bung ra một đạo kiếm ý cho đánh cho vỡ nát. Về phần kia cuốn tới băng tinh xương lạnh tức thì bị đánh cho bờ mịn, biến mất tại không trung. Cái này sao có thể? Ngạo Tuyết Hàn trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, tựa như là thấy quỷ. Coi như tiểu tử này lĩnh ngộ là vương giả kiếm ý, nhưng tu vi của hắn dù sao so với mình yếu hơn một chút, nhưng vì cái gì sức chiến đấu sẽ chênh lệch nhiều như vậy? Hoàn toàn không thể nào hiểu được. Nhưng mà, không cùng Ngạo Tuyết Hàn suy nghĩ nhiều, cái này đạo thao thao bất tuyệt sóng kiếm tựa như hóa thành một đạo kim sắc cuồng long, hướng phía bản thân hắn giận lao đến. Đáng chết. Ngạo Tuyết Hàn mừng rỡ, đem tất cả chân lực toàn bộ điều động lên, ngưng tụ thành một đạo nặng nề băng xương vòng phòng hộ, bao phủ tại thân thể của mình trung quanh, dùng cái này đến phòng ngự. Oanh. Khi băng xương vòng phòng hộ ngưng tụ thành sát na, kia đạo kiếm sóng đã va chạm xuống dưới, phát ra một tiếng nặng nề vang vọng. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vỡ tan tiếng vang lên, cái này đạo vòng phòng hộ như là biển, trực tiếp bị sóng kiếm cho đánh nát. Sau đó nặng nề mà đụng vào Ngạo Tuyết Hàn trên lồng ngực. A! Ngạo Tuyết Hàn kêu thảm một tiếng, thân thể như lưu tinh hướng phía sườn đồi phía dưới rơi xuống, trên lồng ngực càng là sớm đã ra chóc thịt bong. Thế nhưng là, không cùng Ngạo Tuyết Hàn kế tiếp theo tung tích, Diệp Phi tay trái vừa nhấc, đem thân thể bên trong cùng trong đan điền ẩn chứa kiếm ý điên cuồng điều động. Chỉ nghe thấy phần phật một tiếng, chỉ thấy Diệp Phi tay trái phía trên ngưng tụ lại một đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Cái này hỏa diễm không chỉ có nhiệt độ cực cao, mà lại bên trong còn ẩn chứa sắc bén kiếm ý, lực sát thương phá lệ khủng bố. Kiếm ý đốt hoang. Diệp Phi hai con ngươi kim diễm bùng lên, tay trái vung lên, cái này đoàn ẩn chứa kiếm ý ngọn lửa màu vàng kim nhạt càn quét mà ra, nháy mắt hình thành một cái biển lửa, đem phía dưới Ngạo Tuyết Hàn nuốt chửng lấy. A a. Ngạo Tuyết Hàn đau đến không muốn sống, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, nhưng rất nhanh, liền không có thanh âm. Thẳng đến kia ngập trời kiếm ý hỏa diễm biến mất một khắc này, không trung sớm đã không gặp Ngạo Tuyết Hàn thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy kia một chút đốt thành than đen xương vụn phiêu tán tại không trung. Chân chính phấn thân toái cốt cũng bất quá như thế. Chương 3146, Định Hải Thần Châm. Chương 3146, Định Hải Thần Châm. Giờ khắc này, Diệp Phi tay trái nâng kim sắc kiếm ý hỏa diễm, tay phải cầm một thanh kim diễm cự kiếm, trên thân thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, đứng vững tại không trung, lẫm liệt nhưng giống như một tôn kim sắc chiến thần. Nhìn xem đã phấn thân toái cốt Ngạo Tuyết Hàn, Diệp Phi mặt không biểu tình, lạnh lùng đến cực điểm. Diệp Phi vốn cũng không phải là cái gì nhân từ người, trên tay dính đầy máu tươi. Mấy tên này muốn giết hắn, hắn tự nhiên không hiểu ý từ nâng tay. Cường giả vi tôn, thực lực miểu sát hết thảy. Tại chân võ giới, hắn có càng thêm khắc sâu trải nghiệm. Về phần vừa rồi một chiêu kia kiếm ý đốt hoang cũng là Diệp Phi trước đây không lâu vừa lĩnh ngộ được sát chiêu. Lúc trước hắn liền loại suy nghĩ này, đã thân thể của mình hấp thu địa tâm lửa vẫn hỏa linh tinh hoa, kiếm ý có thể hóa thành hỏa diễm luyện đan, kia vì sao không thể chuyển biến thành giết địch chi chiêu? Nhất là tại đem kiếm ý dung nhập trong đan điền về sau, theo kiếm ý tăng cường, Diệp Phi cảm thấy có thể thử một chút một chiêu này. Kiếm ý có thể đánh nát vật vật, hỏa diễm có thể thiêu tận vật vật, cả hai kết hợp, kia lực sát thương tự nhiên cường hãn vô song. Tại nhìn thấy một chiêu này đem Ngạo Tuyết Hàn thiêu đến chỉ còn xương vụn thời điểm, Diệp Phi biết, một chiêu này lực sát thương đã đơn giản quy mô. Bất quá, Diệp Phi cũng biết, một chiêu này uy lực tuyệt đối không chỉ như thế, theo mình đằng sau kiếm ý tăng lên, một chiêu này lực lượng tuyệt đối có thể không ngừng bạo tăng. Nếu nói vừa rồi kiếm ý hỏa diễm chỉ là hồ nước lời nói, vậy sau này sẽ biến thành sông lớn, đại giang, thậm chí là biển cả, chân chính đạt tới đốt cháy vạn vật cảnh giới. Cách đó không xa, Sở Phong Trần cùng Lệ Tuyệt Ngân hai người ngơ ngác nhìn một màn này, cả người đều ngốc rơi. Cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử lấy thế lôi đình bạc quân, trực tiếp chém giết Ngạo Tuyết Hàn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Hắn tựa như một đời quân vương, nghiền ép hết thảy, xem thường hết thảy, đem chúng sinh đều cho dẫm tại dưới chân. Lãnh huyết vô tình, sát phạt quả đoán. Diệp Phi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Sở Phong Trần cùng Lệ Tuyệt Ngân hai người, thanh âm lạnh lùng nói, "Đến các ngươi." Không biết sao, bị Diệp Phi ánh mắt cho để mắt tới, Sở Phong Trần cùng Lệ Tuyệt Ngân cảm giác đáy lòng phát lạnh, giống như bị trong địa ngục leo ra ác ma cho để mắt tới, để bọn hắn toàn thân không tự chủ được run lên. Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải, hai người mình tu vi rõ ràng muốn so tiểu tử này cao, nhưng vì cái gì mình sẽ bị tiểu tử này trên thân uy áp cùng khí thế bị dọa cho phát sợ. Sở Phong Trần hít thở sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hung ác, nói: "Tuyệt Ngân, tiểu tử này chém giết Ngạo Tuyết Hàn chỉ sợ lực lượng đến cực hạn. Chỉ cần chúng ta liên thủ lại, nhất cổ tác khí, tuyệt đối có thể đem tiểu tử này diệt sát." "Ừm." Lệ Tuyệt Ngân gật đầu biểu thị đồng ý theo bọn hắn nghĩ, Diệp Phi vừa rồi thi triển mấy chiêu đều lực sát thương vô tận, chỉ sợ đây cũng là hắn mạnh nhất chiêu thức. Cho nên, chỉ cần hai người liên thủ lại, phối hợp ăn ý, nhất định có thể hoàn thành môn chủ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. "Giết." Sở Phong Trần không tiếp tục do dự, trực tiếp dẫn đầu hướng phía Diệp Phi giận bật lên. Lệ Tuyệt Ngân cũng không hề dừng lại một chút nào, tay cầm đại đao, đi theo. Minh Nguyên Liệt Thiên Kích, Truy Quang Thần Sấm. Sở Phong Trần chấn quát một tiếng, nâng lên song kích, hướng phía Diệp Phi phương vị hãi nhiên đâm ra ngoài. Ầm ầm. Nương theo lấy hai đạo cuồng bạo kinh lôi thanh âm, chỉ gặp song kích đánh ra hai đạo tráng kiện tử sắc của lôi, tựa như hai đầu tử sắc của mãng, hướng phía Diệp Phi giận oanh mà đi. Vô ảnh đao pháp, đao mang 10,000 trượng. Lệ Tuyệt Ngân tay cầm đại đao, tại không trung xẹt qua một đạo bán nguyệt cùng, sau đó hướng phía Diệp Phi phương hướng ép xuống. Hùng hục, một đao chém xuống, tựa như đem không gian cho xé rách, phát ra chói tai bạo phá thanh âm. Mà lại, ngay tại một đao này chém xuống sát na, muôn bản ánh đao màu đen từ sườn đồi phía dưới giận bật lên, đem nồng đậm xương trắng cho đâm xuyên, hướng phía trên Diệp Phi công sát mà đến. Mắt thấy hai người đồng thời phát động công kích, Diệp Phi đôi mắt vừa mở, kim diễm bùng lên, sau đó đem trong tay trái một đoàn kiếm ý hỏa diễm hướng phía Sở Phong Trần đẩy đi ra. Soạn. Tại cái này đoàn kiếm ý hỏa diễm đẩy ra sát na, liền trực tiếp quyết tán thành một mảnh kiếm ý sóng lửa, đem hai đạo tử sắc lôi đỉnh cuồng mãng nuốt chửng lấy. Kiếm ý này sóng lửa tại phá hủy kia hai đạo lôi đỉnh cuồng mãng về sau, hướng thẳng đến Sở Phong Trần càn quét mà đi, trực tiếp đem Sở Phong Trần cả người đều cho bao khỏa tại bên trong. Minh Nguyên hộ thuẫn. Sở Phong Trần chấn quát một tiếng, đem ngự thần cảnh đại thành chân lực điên cuồng điều động, khí thế hung hãn, một thân trường sam không rõ mà bay phất phới. Chỉ gặp coi là thật lực quyết tán ra đến về sau, cấp tốc ngưng kết thành nặng nề hàn băng, đem hắn cả người đều bảo vệ tại bên trong. Sở Phong Trần tu luyện Minh Nguyên chân lực, nhiệt độ cực thấp đến mấy trăm độ. Mà Diệp Phi vung ra kiếm ý hỏa diễm, nhiệt độ thì là cực cao đến 700-800 độ không chỉ. Trong lúc nhất thời, cái này một băng một hỏa triển khai giao phong kịch liệt, đến cùng là băng có thể dập tắt hỏa diễm, hay là hỏa diễm có thể hòa tan băng. Lập tức, Diệp Phi đem kiếm ý kế tiếp theo điều động, hai tay bỗng nhiên một trường. Một đạo kiếm ý quyết tán mà ra, lại lần nữa ngưng tụ thành muôn vàn kim diễm trường kiếm, hướng phía dưới mấy chục ngàn trôi đao ý ngưng tụ thành màu đen đao mang nên kích mà lên. Rầm rầm rầm. Mấy chục ngàn trôi kim diễm trường kiếm cùng cái này mấy chục ngàn trôi màu đen đao mang đụng vào nhau, phát ra từng tiếng dọa người tiếng va đập. Loạng xoạng bang. Hạp hạp gặm. Một đạo đạo bắn ra đến đao ý cùng kiếm ý sắc bén vô cùng, đem chúng quanh đại sơn cho cắt ra một đạo đạo lỗ hổng. Nhưng mà, không cùng Lệ Tuyệt Ngân lấy lại tinh thần, Diệp Phi lại lần nữa hướng phía hắn khởi xướng tiến công. Dù sao, Diệp Phi nghĩ là mau chóng giải quyết chiến đấu, sau đó tiến đến bí cảnh. Mặc dù Thanh Linh Lung nói đêm nay không điểm, bí cảnh liền sẽ quan bế, nhưng bạn nhất nếu là trước thời gian quan bế, vậy mình chẳng phải là phải lại cùng một năm. Cho nên, Diệp Phi quyết định mau chóng đem phiền phức diệt trừ. Kiếm bá thiên hạ. Ngay tại tới gần Lệ Tuyệt Ngân ngay mắt, Diệp Phi bỗng nhiên giơ tay lên bên trong kim diễm cự kiếm, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà dưới. Bạch. Một kiếm chém ra, ngọn lửa màu vàng tại không trung xẹt qua một đạo hình quạt tấm lụa, đem trong không khí hơi nước đều cho thiêu khô, toát ra từng sợi bạch khí. Mắt thấy Diệp Phi một kiếm này uy lực bá đạo vô cùng, Lệ Tuyệt Ngân tranh thủ thời gian giơ tay lên bên trong màu đen đại đao, ngưng tụ ra chân lực ngăn cản. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang thật lớn, Diệp Phi một kiếm này điên cuồng điểm đện ở trên đại đao, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Mặc dù ngăn lại Diệp Phi một kiếm này, nhưng Lệ Tuyệt Ngân cánh tay đã sớm bị chấn động đến tê liệt, hổ khẩu đều bị chấn động đến không ngừng chảy máu, thân thể càng là như là thiên thạch, hướng phía sườn đồi phía dưới rơi xuống. Hạ xuống Lệ Tuyệt Ngân cả người đều động. Đao của mình ý so ra kém tiểu tử này, nhục thân lực lượng vậy mà cũng so ra kém tiểu tử này. Hắn hiểu biết đến kiếm tu bình thường không phải am hiểu dùng kiếm, am hiểu đánh xa. Nhưng vì cái gì tiểu tử này ngay cả cận chiến thực lực cũng như thế cường hãn? Thân thể tố chất của hắn làm sao lại như thế cường hãn, đến cùng là thế nào luyện thành? Thế nhưng là, không cùng Lệ Tuyệt Ngân suy nghĩ nhiều, Diệp Phi tay phải cầm kiếm, lại lần nữa hướng phía dưới Lệ Tuyệt Ngân một kiếm đánh xuống, chuẩn bị bổ sung một kiếm. Hùng hục, thân kiếm ma sát không khí, phát ra sắc bén tiếng vang. Cái này chém xuống một kiếm, giống như là một cây thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt, dài trăm thước định hải thần châm, hướng phía dưới Lệ Tuyệt Ngân nghiền ép xuống dưới. Mắt thấy một kiếm này hướng phía mình nghiền ép xuống tới, Lệ Tuyệt Ngân nhướng mày, eo bốn léo, thân thể bỗng nhiên lóe lên, mới may mắn tránh đi một kiếm này. Vâng. Một kiếm này rơi xuống, trực tiếp đem sườn đồi bên cạnh vách núi cho cắt ra một đạo sâu đạt mấy chục mét lỗ hổng, loạn thạch tung bay, cắt bụi của vũ. Nhìn thấy một kiếm này uy lực, Lệ Tuyệt Ngân run lên trong lòng, mồ hôi lạnh đều xông ra. May mắn tự mình tu luyện đao pháp thời điểm, cũng có rèn đúc thân thể, cho nên mới có thể tránh thoát một kiếm này, bằng không bị một kiếm này bổ trúng, mình không chết cũng tàn phế. Lệ Tuyệt Ngân hai chân hướng trên vách núi đá đập mạnh, chuẩn bị xông lên bầu trời phản kích lúc, hắn vừa nhấc mắt, liền thấy một đạo tựa như thác nước kim sắc sóng kiếm, hướng phía mình cọ rửa xuống dưới. Sắc mặt của hắn lập tức trắng bệnh một mảnh. Tiểu tử này đến cùng là lúc nào thi triển chiêu thứ hai, vì sao hắn tiến công chuyển đổi sẽ đến phải nhanh như vậy? Đầy trời vô ảnh. Lệ Tuyệt Ngân không còn dám xông đi lên, mà là đem chân lực điều động, trực tiếp một đao hướng phía trên kim sắc sóng kiếm vung chạm mà ra, ý đồ ngăn cản một chiêu này. Thế nhưng là, cái này rộng lớn đao ý đụng vào kiếm này sóng phía trên bề sau, trừ phát ra một tiếng vang vọng bên ngoài, cũng không có ngăn cản sóng kiếm cọ rửa bước chân. Làm sao có thể? Lệ Tuyệt Ngân trong lòng phát hàn, không còn dám cùng tranh tài, tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh tránh đi, muốn tránh đi một kích này. Chương 3147, trước phế hậu chết. Chương 3147, trước phế hậu chết. Thế nhưng là, ngay tại Lệ Tuyệt Ngân thân mà ra sát na, luồng ngọn lửa màu vàng nóng kia sóng kiếm đã xâm nhập mà dưới. A! Lệ Tuyệt Ngân phát ra một đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Hắn cúi đầu xuống liền nhìn thấy, mình cầm đao cánh tay phải đã bị vừa rồi sóng kiếm cho cắt đứt, máu tươi tuôn trào ra. Mà hắn trước kia bảo đao cũng bị đánh cho mảnh vỡ, rơi xuống. Cái này đạo kim diễm song kiếm tại hướng đoạn mất Lệ Tuyệt Ngân cánh tay về sau, nặng nề mà đụng vào một mặt trên vách núi đá, trực tiếp đem nó nổ ra một cái hố cực lớn. Lệ Tuyệt Ngân thân thể tại không trung lảo đảo lay động, sắc mặt tái nhợt, trên thân tâm huyết lâm ly, đoạn mất cánh tay phải càng là máu thịt be bét một mảnh, thê lương đáng sợ. Lúc này, rốt cục phá vỡ kiếm ý hỏa diễm. Sở Phong Trần thấy cảnh này, nhịn không được kinh thanh kêu lên. Tuyệt ấn. Sở Phong Trần trong lòng thật lạnh, căn bản không nghĩ tới mình liên thủ với Lệ Tuyệt Ngân, cũng đỡ không nổi Diệp Phi giết chóc bước chân. Tiểu tử này quá khủng bố, quả thực chính là sát thần tại thế. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải đem nó tru sát. Bằng không, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành băng tàm môn họa lớn trong lòng. Giờ phút này, Diệp Phi thấy song kiếm chỉ là cắt đứt Lệ Tuyệt Ngân một cánh tay, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Gia hỏa này tốc độ phản ứng còn rất nhanh, vậy mà có thể ở lúc mấu chốt bảo trụ tính mạng của mình. Bất quá, hiện tại Lệ Tuyệt Ngân trong tay đã không có đao, vậy liền cùng lao hổ không có răng đồng dạng, không có bất cứ uy hiếp gì. Cho nên, Diệp Phi cũng không tiếp tục hao phí chân lực vận dụng sát chiêu, mà là trực tiếp một kiếm, hướng phía dưới Lệ Tuyệt Ngân giận chém mà đi. Chúng sinh đền tội. Bạch. Chém xuống một kiếm, giống như đại sơn nặng nề đè xuống, không gian chấn động, sườn đồi ở giữa vang lên từng đợt kịch liệt hồi âm. Ngay tại Diệp Phi coi là Lệ Tuyệt Ngân hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, chỉ gặp Lệ Tuyệt Ngân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ta không có một cái tay, không có đao, liền phế rồi sao? Ha ha, ngươi cũng quá coi thường ta Lệ Tuyệt Ngân. Lệ Tuyệt Ngân chợt quát một tiếng, trực tiếp giơ cánh tay lên, nắm chặt nắm đấm, đem thân thể bên trong chân lực liên tục không ngừng địa điều động lên, sau đó hướng phía trên áp xuống tới một kiếm đánh tung mà đi. Sư Vương Thần Quyền, Hùng Sư Kình. Lệ Tuyệt Ngân một quyền đánh ra, màu đen chân lực tựa như huyễn hóa thành một đầu hùng sư, hướng phía cái này đạo chém xuống kiếm ý giận bật lên. Bang! Một tiếng vang thật lớn, một quyền này mặc dù không thể đánh tan Diệp Phi một kiếm này, nhưng lại để một kiếm này chém xuống tốc độ chậm dần mấy điểm. Lệ Tuyệt Ngân mắt thấy không có thể ngăn dưới một kiếm này, liền lại lần nữa hướng phía Tam Phương oanh ra ba quyền. Nộ sư giống, ác sư nào, cùng sư phệ. Dầm dầm dầm. Ba quyền tê xuất, màu đen chân lực tựa như huyễn hóa thành ba đầu cự hình hùng sư, phi nước đại mà lên, hung hãn không sợ chết địa đụng vào một kiếm này phía trên. Loảng xoảng bang. Nương theo lấy ba tiếng bạo lôi tiếng vang, Diệp Phi một kiếm này trực tiếp bị phá hủy, hóa thành nhàn nhạt hỏa tinh biến mất tại không trung. Ha ha ha. Lệ Tuyệt Ngân một mặt dữ tợn, lên tiếng cùng thiếu, tiểu tử thối. Người ta ở giữa tu vi cuối cùng tồn tại chiến lệnh, ngươi muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Nhìn thấy Lệ Tuyệt Ngân sắp gặp tử vong giờ khắc này chỗ bạo phát đi ra chiến lực, Diệp Phi cũng âm thầm kinh hãi. Đối phương dù nói thế nào cũng là một cái ngự thần cảnh cường giả, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Bất quá, Diệp Phi lại là không tiếp tục cho Lệ Tuyệt Ngân cơ hội phản kích, mà là bỗng nhiên một kiếm, lại lần nữa vung ra. Kiếm ý càn quét mà ra, lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo song kiếm, hướng phía dưới Lệ Tuyệt Ngân giận hướng mà dưới. Nhưng lại tại Diệp Phi một kiếm vung ra thời điểm, Sở Phong Trần đã đi tới Diệp Phi sau lưng. Tiểu tử thối, dám giết sư đệ ta, đi chết đi. Sở Phong Trần đỗng nhiên nâng lên song kích, hướng phía Diệp Phi phía sau lưng đâm tới. Thấu thấu. Song kích phá không mà ra, phát ra xé rách thanh âm, uy lực tự nhiên là cuồng mãnh đến cực điểm. Thế nhưng là, tại cái này song kích đâm ra sát na, hắn tưởng tượng bên trong Diệp Phi thân thể bị đâm xuyên một màn cũng chưa từng xuất hiện. Bang bang. Chỉ nghe thấy hai đạo kim loại tiếng va chạm vang vọng mà lên, Sở Phong Trần song kích tại khoảng cách Diệp Phi phía sau lưng chỉ có mấy công điểm khoảng cách lúc, trực tiếp bị Diệp Phi cực hạn kiếm ý thân thể ngăn cản xuống dưới. Cái này, đây là có chuyện gì? Sở Phong Trần vô cùng ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào nhục thân lực lượng đâm ra song kích liền có thể giết ta a? Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Thanh âm lạnh lùng truyền vào Sở Phong Trần lỗ tai bên trong, để hắn không chỉ có toàn thân run lên, vô ý thức hướng phía sau nhanh chóng lùi lại. Cũng liền tại hắn nhanh lùi lại đi ra nháy mắt, Diệp Phi một kiếm cũng đi theo chém ngang mà đến. Ách a. Sở Phong Trần kêu đau một tiếng, cúi đầu xuống, liền thấy trên bụng của mình da thịt bị một kiếm mở ra, máu tươi chảy xuôi không chỉ. Hắn tranh thủ thời gian điều động chân lực, chữa trị vết thương, lúc này mới đem máu ngừng lại. Cũng liền tại lúc này, a, một đạo thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới truyền đến. Sở Phong Trần tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn lại, liền nhìn thấy, sườn đồi một bên, Lệ Tuyệt Ngân cả người lâm vào nham thạch trong hố, trên thân thì là lít nha lít nhít địa cắm kim diễm trường kiếm, tựa như đánh thành cái sảng. Sở Sư Minh. Lệ Tuyệt Ngân chậm rãi nâng lên tay phải, khẽ gọi một tiếng. Sau đó cùng thổ mấy ngụm máu tươi, sau đó triệt để đoạt khí. Tuyệt ấn, tuyệt ấn. Sở Phong Trần tựa như phát điên cuồng khiếu một tiếng, trong mắt màu băng lam tinh quang tựa như muốn đoạt mắt mà ra, trực tiếp tiếp cận Diệp Phi. Tiểu tử thối, ta nếu là giết ngươi, giết ngươi. Nương theo lấy một trận gào thét âm thanh, Sở Phong Trần trực tiếp đem ngự thần cảnh đại thành chân lực toàn bộ điều động lên, sau đó hướng phía Diệp Phi không ngừng mà huy động xung kích. Minh Nguyên Liệt Thiên Kích, Truy Phong Thức, Chớp Giật Thức, Kinh Thiên Thức, ba ba ba. Theo Sở Phong Trần xung kích không ngừng mà bung ra, toàn bộ trên bầu trời khắp nơi đều đàn sen tráng kiện tử sắc lôi điện, tựa như vạn lôi phá không, hướng phía dưới Diệp Phi cuồng bổ xuống. Mặc dù Diệp Phi có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng luân hồi cảnh cùng ngự thần cảnh dù sao có rất lớn khe rãnh, cho nên Diệp Phi chém giết Ngạo Tuyết Hàn cùng Sở Phong Trần đã là hao phí không ít chân lực và khí lực. Phải biết, tại trước đây không lâu, Diệp Phi đối phó Tiêu Ngự Hàn đều như thế phí sức, còn kém chút bị giết. Bây giờ Diệp Phi lại có thể chém giết ngự thần cảnh cường giả, thực lực đã tăng lên mấy chục lần, thậm chí là gấp mấy trăm lần cũng không chỉ, đã là tương đương nghịch thiên. Nhưng bây giờ đối mặt ba người này bên trong mạnh nhất Sở Phong Trần, Diệp Phi cũng cảm thấy một tia áp lực. Đương nhiên, Diệp Phi cũng chỉ là cảm thấy áp lực, cũng không có cảm thấy mình không cách nào chiến thắng Sở Phong Trần. Cho nên, Diệp Phi cũng không cùng chi chính diện chọi cứng, mà là tại không trung duy trì di động cao tốc, tránh đi cái này một đạo đạo chi sắc cuồng lôi manh kích, chuẩn bị một bên tích xúc khí lực cùng chất lực, một bên tìm tốt nhất tiến công thời cơ. rầm rầm rầm. Phía dưới sườn đồi cùng xung quanh đỉnh núi bị chém trúng, nham thạch trực tiếp nổ tung vỡ nát, tựa như tung ra vô số quả bom, vùng thế giới này đều bị bụi mù cho bao phủ. Tại cái này vô số đạo cường lôi đỏ kích phía dưới, Diệp Phi ngược lại là bị chém trúng mấy lần. Bất quá, cũng may có cực hạn kiếm ý thân thể hộ thể, mặc dù thể nội bị chấn động đến khí huyết sôi trào, nhưng cũng may không có thụ thương. Nhưng mà, Sở Phong Trần nhưng không có như vậy bỏ qua, mà là đem song kích hướng phía trên quăng ra, dùng chân lực cố định ở trên không, sau đó nâng lên song trưởng, ngưng tụ lại minh nguyên chất lực, hướng phía Diệp Phi đánh ra ngoài. Minh nguyên thần trưởng, tháng 6 phi xương. Oanh! Song trưởng mới ra, xương lạnh đầy trời, hai con to lớn băng trưởng giống như hai ngọn núi lớn, hướng phía Diệp Phi nghiền ép đi qua. Diệp Phi đang nháy tránh cuồng lôi đồng thời, trực tiếp nâng lên một kiếm, hướng phía kia lượng tòa băng sơn cự trưởng ngang nhiên vung chạm mà đi. Ầm ầm, một kiếm chém tới, cùng loạn thanh âm bạo hưởng, cái này hai con to lớn băng trưởng trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Băng phong 10,000 dặm. Sở Phong Trần thấy Diệp Phi bổ ra mình băng trưởng, liền lại lần nữa nâng lên hai tay, điều động lên ngự thần cảnh đại thành chất lực, hướng phía Diệp Phi đẩy đi ra. Soạn. Chỉ một thoáng, kia thấu xương minh nguyên chân lực càn quét mà ra, trực tiếp đem phương viên 10,000m sườn đồi, đại sơn đều cho đông lạnh thành băng chi sườn núi, băng chi núi. Mà lại, liền ngay cả xương trắng bao phủ trên bầu trời, cũng ngưng tụ ra từng tòa to lớn băng truy. Băng truy đầy trời, giống như từng mai to lớn băng chi thiên thạch, tại ánh nắng chết xả dưới, tản ra ngũ thải quang mang, mỹ lệ lại chói lọi. Vùng thế giới này, trực tiếp biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Hủy diệt. Sở Phong Trần hai tay vừa thu lại, minh nguyên chân lực cùng toàn bộ trên không băng truy toàn bộ nghe theo điều khiển, hướng phía trên không trung Diệp Phi nghiền ép quá khứ. Chương 3148, hủy diệt hết thảy. Chương 3148, hủy diệt hết thảy. Mắt thấy cái này hàn khí thấu xương hướng phía mình xâm nhập mà đến, cùng vô số cái giống như núi nhỏ to lớn băng truy hướng phía mình va chạm mà tới. Diệp Phi đôi mắt trầm xuống, đem kiếm ý liên tục không ngừng điệu điều động, sau đó hai tay thình lình mở ra. Kiếm ý nó hoang. Ào ào ào. Chỉ gặp lấy Diệp Phi làm trung tâm, một cỗ kiếm ý hình thành hỏa diễm tựa như sông lớn cuộn, hướng phía bốn phương tám hướng cọ rửa mà đi. Kiếm ý hỏa diễm nhiệt độ cực cao, lại thêm kiếm ý gia trì, lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Trong lúc nhất thời, kia từng cái đến gần to lớn băng truy bị kiếm ý hỏa diễm cho toàn bộ hòa tan thành giọt nước, lại bị hơi cho khô, hóa thành từng sợi khói xanh tiêu tán tại không trung. Thế nhưng là khi đợt thứ nhất nghiền ép lên đến băng truy bị hòa tan về sau, đợt thứ hai, đợt thứ ba băng truy kế tiếp theo hướng phía Diệp Phi nghiền ép lên đến, mà tại Diệp Phi ngay phía trước, khuyết tán ra kiếm ý sóng lửa thì là cùng cọ rửa tới hàn băng sóng lớn bắt đầu kịch liệt đối kháng. Cái này sóng lửa cùng băng sóng, giống như là một đầu hàn băng cự long cùng một đầu hỏa diễm cự long tại không trung triển khai kịch liệt giao phong đồng dạng. Hàn băng cùng kiếm ý hỏa diễm tại không trung va chạm, chỗ tán phát ra hàn băng chân lực cùng kiếm ý, lực phá hoại cũng cực kỳ doan người. Trung quanh từng cái băng truy bị đánh cho vỡ nát, mà nối nghiệp tiếp theo khuyết tán, đem xung quanh vách núi đều cho đánh xuyên qua một đạo đạo thật sâu lỗ hổng. Cũng liền qua ngắn ngủi một phút, chỉ gặp Sở Phong Trần chỗ đánh ra đến minh nguyên chất lực, ẩn chứa hàn khí đích thật là càng hơn một bậc, vậy mà đem Diệp Phi đánh ra đến kiếm ý hỏa diễm cho từng tấc đông lạnh thành khối băng, hướng phía Diệp Phi phương hướng lan tràn. Mà lại, Diệp Phi trung quanh thân thể khuyết tán ra đến kiếm ý hỏa diễm cũng có hạn, mặc dù hòa tan rất nhiều cự hình băng truy, nhưng lại có càng nhiều băng truy liên tục không ngừng địa va chạm mà đến. Diệp Phi biết, nếu như vẹn vẹn so tu vi cùng chất lực, mình khẳng định không phải là đối thủ của Sở Phong Trần. Cho nên, nếu là tại dạng này rông dài, vậy cái này một trận chiến, mình chỉ sợ muốn thua. Sở Phong Trần tựa hồ cũng biết được tình trạng này, cho nên chính là không tới gần Diệp Phi, mà là đem vùng thế giới này biến thành băng chi lĩnh vực, cùng Diệp Phi đối kháng chân lực. Sở Phong Trần nhìn thấy Diệp Phi cau mày, sắc mặt khó coi, nhếch răng cười nói, "Tiểu tử, ta biết lực chiến đấu của ngươi rất mạnh, cho nên ta sẽ không cùng ngươi cứng đối cứng. Nhưng là, phải biết tu vi của ta thế nhưng là so ngươi cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, ngươi coi như mạnh hơn, chỉ cần không cách nào tới gần ta, ngươi lại có thể làm gì được ta? Ngược lại là ta, có thể trực tiếp đưa ngươi sống sờ sờ lôi chết. Đây chính là ngươi giết chết sư đệ ta hạ tràng, đây chính là ngươi đắc tội ta bằng tảm môn hạ tràng." "Ồn ào." Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa đem thân thể bên trong kiếm ý lại lần nữa liên tục không ngừng điệu điều động lên, sau đó lấy một loại cực hạn phương thức tiến hành áp xúc cùng ngưng tụ. Một đạo đạo kim sắc kiếm ý theo Diệp Phi gân mạch điên cuồng lưu thoán, khiến cho Diệp Phi trên thân tiêu đốt kim sắc hỏa diễm trở nên càng thêm hùng hực. Lập tức, Diệp Phi bỗng nhiên một kiếm, hướng phía trên đâm ra một kiếm. Kiếm lịch chính ngày. Một kiếm đâm ra, một đạo to lớn kim diễm cự nhận tựa như muốn phá vỡ thương khung. Ngay sau đó, loạn xoắn bang, ầm ầm ầm. Chỉ nghe thấy trên bầu trời cùng sườn đồi phía dưới tựa như truyền đến từng đợt lôi minh quần quần cùng không gian rung động thanh âm, như có thứ gì tại ngao ngoe muốn động. Sở Phong Trần cũng phát giác được cỗ này kinh khủng uy áp, hắn cho mày quét mắt bốn phía, lại tiếp cận Diệp Phi, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, ngươi đang dở trò quỷ gì?" Diệp Phi chỉ là lạnh lẽo cười một tiếng, không có trả lời Sở Phong Trần lời nói, mà là hai tay một trường, trực tiếp chấn khai trùng quanh băng truy, sau đó ngự kiếm phóng hướng thiên không, hướng về phương xa lao đi. "Tiểu tử thối, đừng hòng chạy." Sở Phong Trần còn tưởng rằng Diệp Phi muốn chạy, cho nên gầm thét một tiếng, đang chuẩn bị ngự không đuổi theo lúc, chỉ nghe thấy bịch một tiếng vang thật lớn. Hắn ngẩng đầu một cái, không khỏi toàn thân run lên, sửng sốt bị dọa đến không nhẹ. Chỉ gặp từng trôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt cự kiếm phá vỡ bầu trời, hướng phía dưới đâm xuống dưới. Cái này dày đặc kim diễm cự kiếm, căn bản nhiều đến đếm không hết, coi là thật tựa như thiên phạt hàng thế. Cái này, đây là cái gì? Sở Phong Trần nhịn không được kinh hô một tiếng. Lập tức, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Diệp Phi cũng không có đào tẩu, chỉ là rời khỏi đoạn nhai bên này, đứng vững tại ngoài 1000m trên không, nhìn xem bên này. Tiểu tử thúi, ngươi dám tính toán ta? Sở Phong Trần gào thét một tiếng, từ không trung bắt lấy song kích về sau, chuẩn bị hướng phía Diệp Phi lao đi. Nhưng tại giây phút này, hắn cảm giác được phía dưới cũng truyền tới một cỗ khiến người trong lòng run sợ lực các bách, túi đầu xuống, liền thấy vô số chuôi thiêu đốt lên kim diễm cử kiếm đâm rách lầm mụ, từ sườn đồi phía dưới đâm tới. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, toàn bộ đều là dày đặc kim diễm cử kiếm, tựa như muốn đem một phương này trời cho triệt để phá hủy. Rầm rầm rầm, kia trên không trung cùng phía dưới đâm ra đến kim diễm cử kiếm trực tiếp đem kia lơ lửng giữa không trung từng cái to lớn băng truy cho đánh cho vỡ nát, đem tầng kia tầng băng xương cũng cho triệt để phá hủy. Sở Phong Trần cũng biết, coi như mình tốc độ lại nhanh, cũng căn bản trốn không thoát cái này bên trong. Đáng chết hỗn đản! Sở Phong Trần giống một tiếng, sau đó đem thân thể bên trong chân lực toàn bộ điều động lên, chuẩn bị ngăn lại một kích này lại nói. Băng phong 10,000 dặm, huyền băng thành thuẫn. Trong chớp mắt, Sở Phong Trần ngay cả tiếp theo đánh ra hai chiêu, cũng là lực phòng ngự mạnh nhất hai chiêu. Bên mông bảng bạc hàn băng chân lực từ Sở Phong Trần thân thể bên trong khuyết tán ra đến, tựa như muốn đem hết thể đều cho đông cứng. Hạp hạp gặm, chỉ gặp kia phóng xuất ra hàn băng chân lực cấp tốc tại Sở Phong Trần trung quanh thân thể ngưng kết thành từng tầng băng tinh, rất nhanh hình thành một cái cự đại băng cầu, đem hắn cả người đều cho bao khỏa tại bên trong. Cũng liền tại cái này to lớn băng cầu hình thành sát na, trên không cùng phía dưới vô số trôi kim diễm cự kiếm mới hoàn toàn đem nó thôn vệ. Ầm ầm, ầm ầm, từng đợt thiên băng địa liệt tiếng nổ vang vọng mà lên, toàn bộ sườn đồi trên không băng tinh loạn vũ, kiếm ý bay tứ tung, hỏa diễm tiêu sạc, kỳ quái. Diệp Phi đứng bình tĩnh định ở phía xa trên không, nhìn xem bên này. Kiếm lịch 9 ngày là mình bây giờ có thể sử dụng sát chiêu mạnh nhất, Sở Phong Trần coi như mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản được một kích này. Trọn vẹn qua mấy phút, Diệp Phi dương mắt nhìn lên, kia vô số trôi kim diễm cử kiếm đã biến mất, kia đầy trời cự hình băng truy cũng tất cả đều biến mất, cùng Sở Phong Trần kiến tạo một mảnh băng tiên tuyết địa lĩnh vực cũng bị phá hủy. Còn có đem Sở Phong Trần bao khỏa cự hình băng cầu, cũng vô tung vô ảnh, bị triệt để phá hủy. Thế nhưng là, khi hết thảy đều tan thành mây khói lúc, Diệp Phi lại nhìn thấy, cả người là máu, tay cầm song kích Sở Phong Trần đang đứng ở trên không, cũng chưa chết. Thấy cảnh này, Diệp Phi quả thực bị chấn kinh đến, không nghĩ tới gia hỏa này lực phòng ngự vậy mà như thế cường hãn. Lúc này, Sở Phong Trần miệng lớn địa thở hổn hển, trên thân máu tươi ngăn không được tuôn ra, cực kỳ đáng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phi, một mặt dữ tợn mà nói, "Tiểu tử thối, ngươi một chiêu này đích xác rất mạnh, vậy mà đem ta bước đến chật vật như thế hoàn cảnh. Chỉ tiếc, ngươi trung quy là không bằng ta, cho nên ngươi giết không được ta." Diệp Phi sầm mặt lại, xem ra mình hay là đánh giá thấp Sở Phong Trần thực lực. Mặc dù gia hỏa này cùng Ngạo Tuyết Hàn, Lệ Tuyệt Ngân tu vi của hai người chỉ thua kém một cái tiểu cảnh giới, nhưng thực lực nhưng lại có khác biệt rất lớn. Cho nên, Diệp Phi cũng không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, chuẩn bị thừa dịp Sở Phong Trần hư nhược thời điểm, nhất cổ tác khí, đem nó chém giết. Như thế không kịp chờ đợi muốn giết ta a. Sở Phong Trần khinh thường cười một tiếng, mơ tưởng. Lời con chưa dứt, Sở Phong Trần đem sau cùng chân lực toàn bộ điều động. Hai con mắt của hắn lóe ra chói mắt màu băng lam quang mang, làm người sợ hãi. Minh Nguyên Hạo Kiếp, nương theo lấy một tiếng kinh thiên hét lớn. Chỉ gặp tại Diệp Phi trên không, mây đen bắt đầu điên cuồng hội tụ, che đậy ánh nắng. Trong mây đen, phích lịch nổ vang, lôi quang lấp lóe, hơn nữa còn càn quét lên một đạo đạo băng tuyết vòi rồng. Rầm rầm, băng lang lang, đếm không hết lôi điện quang cầu, tựa như quần tinh rơi xuống, hướng phía Diệp Phi hung hăng nện xuống, mấy trăm đạo ngưng kết băng thứ băng tuyết vòi rồng hướng phía Diệp Phi bao bọc mà đi. Băng tuyết cùng lôi điện cùng băng lên, tựa như tận thế giáng lâm, muốn đem nơi này hết thảy đều cho hủy diệt. Trừ rơi đập lôi điện quang cầu, cuốn tới băng tuyết vòi rồng, liền ngay cả Diệp Phi chung quanh đều lóe lên một đạo đạo tử sắc của lôi, tựa như sen lẫn thành một cái lôi đỉnh lồng giam, triệt để vây khốn Diệp Phi. Từ từ, dòng điện lấp lóe, lôi điện bạo khiêu, khủng bố dọa người. Chương 3149, nhiệt huyết sôi trào. Chương 3149, nhiệt huyết sôi trào. Diệp Phi cũng biết, nếu là cứ như vậy xông vào, coi như mình cực hạn kiếm ý thân thể có thể ngăn cản nhất thời, mình cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ. Dù sao, Sở Phong Trần dù sao cũng là ngự thần cảnh đại thành cường giả, cuối cùng thi triển đi ra sát chiêu, lực sát thương khẳng định mạnh hơn trước đó bất luận cái gì một chiêu. Mà lại, nếu là những cái kia lôi điện quang cầu cùng băng xương vòi rồng một khi hội tụ tới, thân thể của mình coi như mạnh hơn, cũng chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi cũng không có ý định ẩn tàng, quyết định liều một đêm. Thế là, Diệp Phi bằng nhanh nhất tốc độ đem còn lại kiếm ý cho toàn bộ điều động, sau đó lại lần nữa một kiếm đâm về bầu trời. Cửu Ngũ Chí Tôn, nương theo lấy Diệp Phi một tiếng kinh thiên hò hét. Hống hống hống. Chỉ nghe thấy một đạo đạo thái cổ tiếng long ngâm từ trên bầu trời truyền tới, chấn nhiếp lòng người. Nghe tới cái này hạo đãng tang thương tiếng long ngâm, Sở Phong Trần run lên trong lòng, cả người đều ngây người. Hắn không thể nào hiểu được, vì sao tại cuối cùng này trước mắt, tiểu tử này lại còn có thể thi triển ra uy lực như thế dọa người sát chiêu. Nhưng mà, không cùng Sở Phong Trần suy nghĩ nhiều, chỉ gặp từng đầu dài đến vài trăm mét kim diễm kiếm long từ đám mây phía trên bay lượn mà dưới. Thế nhưng là, để Diệp Phi buồn bực là, bay lượn mà dưới kiếm long chỉ có 5 đầu, mà không phải 9 đầu. Xem ra, là mình vừa rồi tiêu hao kiếm ý quá nhiều, cho nên hiện tại mới không cách nào hoàn mỹ thi triển Cửu Ngũ Chí Tôn một chiêu này. Bất quá, dù cho chỉ có 5 đầu kiếm long, Sở Phong Trần vẫn như cũng bị dọa đến không nhẹ. Hắn cả đời tung hành, giao thủ kiếm tu cũng đến không hết, nhưng hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người như thế sử dụng kiếm ý cùng kiếm. Không thể không nói, người trẻ tuổi trước mắt này là trước mắt hắn mới thôi gặp qua mạnh nhất kiếm tu. Tiểu tử này quả thực là cái quái vật, ác ma. Thái cổ kiếm long, nghiền nát đây hết thảy. Diệp Phi không có chút gì do dự, trực tiếp ra lệnh. Chỉ gặp kia năm đầu thái cổ kiếm long hay là có linh tính, nghe theo Diệp Phi điều khiển, trực tiếp tại Diệp Phi bốn phía chính là một trận cuồng mãnh xung kích cùng tứ ngược. Rầm rầm rầm, từng đợt oanh minh tiếng nổ vang vọng không ngừng. Diệp Phi chỗ trên không, kim diễm điên cuồng quyết tán, lôi quang không ngừng nổ vang, băng tuyết vòi rồng cũng bị từng khúc xé rách, vỡ nát, tan rã. Cũng liền qua một phút, khi Sở Phong Trần lại lần nữa dương mắt nhìn lên lúc, liền nhìn thấy xa xa trên không, ẩn chứa lôi đỉnh mây đen đã bị phá hủy, kia mấy trăm đạo băng tuyết vòi rồng cùng vây khốn Diệp Phi lôi đỉnh lồng giam cũng bị triệt để hủy diệt. Trong lòng của hắn thở dài, xem ra mình thi triển cuối cùng sát chiêu hẳn là cùng kia năm đầu kiếm long đồng quy vu tận. Xem ra lần này muốn đánh giết Diệp Phi, chỉ sợ là không cách nào làm được, chỉ có thể lần sau lại tìm cơ hội. Nghĩ đến cái này, Sở Phong Trần đang chuẩn bị thay đổi phương hướng, rời đi cái này bên trong. Giống. Nhưng vào lúc này, một đạo hoảng sợ tiếng long ngâm lại là chuyển tới. Sở Phong Trần run lên trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy một đầu toàn thân trên dưới thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt thái cổ kiếm long từ một mảnh xương mù trắng xóa bên trong bật ra. Mênh mông long uy, bàng bạc bá đạo kiếm uy sừng sốt dọa đến hắn kém chút linh hồn xuất hiếu. Cái này, đây không có khả năng. Sở Phong Trần sắc mặt trắng bệnh, không thể nào hiểu được vì cái gì còn có một đầu kiếm long không có bị phá hủy. Nếu như mình không có bị thương nặng, ở vào trạng thái đỉnh phong, phá hủy đầu này kiếm long căn bản không phải việc khó. Nhưng bây giờ, mình chất lực, thể lực đã gần như khô kiệt, muốn phá hủy đầu này kiếm long, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Trong lúc nhất thời, tâm hắn bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chạy. Sở Phong Trần nuốt một cái yết hầu, cũng không đoái hoài tới phong phạm cao thủ, tranh thủ thời gian quay người, sử xuất tất cả bộ liếng, đội vàng thoát thân. Mặc dù Sở Phong Trần lực lượng đã gần như khô kiệt, nhưng hắn ngự không tốc độ nhưng vẫn là rất nhanh, trong chớp mắt liền đã chạy ra mấy ngàn mét bên ngoài. Hắn vốn cho rằng mình không ham chiến, chỉ đảm mệnh, hẳn là có thể làm được. Thế nhưng là, để hắn tuyệt vọng là, đầu kia khổng lồ kiếm long lại là nháy mắt đuổi theo. Hô trướng. Sở Phong Trần gào thét một tiếng, đem mình có khả năng thi triển chiêu thức toàn bộ địa toàn bộ làm ra, muốn hủy diệt đầu này thái cổ kiếm long. Thế nhưng là, để trong lòng của hắn thật lạnh chính là, hắn hiện tại chỗ sử xuất chiêu thức, đánh ra lực lượng, căn bản là như là mưa bụi, đối đầu này thái cổ kiếm long không có nổi chút tác dụng nào. Một giây sau, đầu này thái cổ kiếm long đống nhiên một cái long mây đuôi, hướng thẳng đến Sở Phong Trần va chạm quá khứ. Không. Sở Phong Trần dọa đến muốn rách cả mí mắt, thê lương kêu to một tiếng. Ầm ầm. Nhưng rất nhanh, thanh âm của hắn liền bị cái này điên cuồng tiếng nổ nuốt mất. Ngoài 1000m trên không, cuồng bạo kiếm uy ở trên bầu trời hình thành một vòng màu vàng kim nhạt hỏa cầu, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Kia khuấy động ra kiếm ý, đem trung quanh đại sơn cho từng khúc nổ nát. Khói đặc tan quét, ánh lửa ngút trời, tựa như bom nguyên tử bạo tạc. Trọn vẹn cầm tiếp theo mấy phút, hết thảy mới quy về lắng lại. Diệp Phi ngắm nhìn phía trước, Sở Phong Trần đã là hài cốt không còn, biến mất tại trên không. Hô. Diệp Phi thở dài ra một hơi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mình hiện tại có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có thể chém giết ngự thần cảnh đại thành cường giả, nhưng là đồng thời đối chiến ba cái ngự thần cảnh cường giả, đối với hiện tại Diệp Phi đến nói hay là vô cùng phí sức. Mà bây giờ Diệp Phi cảm giác toàn thân giống như hư thoát, chân lực, kiếm ý cùng thể lực đều nhanh hao hết. Nếu là lấy loại trạng thái này đi xông Phượng Hoàng bí cảnh, kia không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Cho nên Diệp Phi quyết định nghỉ ngơi trước điều dưỡng một chút, lại đi đường. Thế là Diệp Phi một cái lao xuống, vững vàng rơi vào một cái trên đỉnh núi. Lập tức Diệp Phi từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra mấy cái tụ linh đan cùng trị liệu nội thương đan dược căn bảo, sau đó ngồi xếp bằng tại trên đỉnh núi, bắt đầu điều tức thân thể. Có tụ linh đan linh khí, tăng thêm linh khí trong thiên địa tầm bổ, Diệp Phi khôi phục tốc độ ngược lại là rất nhanh, cũng liền qua hơn nửa giờ. Khi Diệp Phi mở hai mắt ra lúc, cảm giác chất lực, kiếm ý cùng thể lực khôi phục 7-8 phần, trên thân ngoại thương cùng nội thương cũng đều khỏi hẳn. Diệp Phi cảm thấy, lấy mình bây giờ thân thể, đi Phượng Hoàng bí cảnh bên trong thí luyện, hẳn là có thể. Mà lại, không gian của mình chiếc nhẫn bên trong còn có nhiều như vậy đan dược, vạn nhất đến lúc chất lực, kiếm ý hoặc là thể lực không đủ, cũng có thể phục dụng đan dược. Cho nên, hay là tranh thủ thời gian tiến đến Phượng Hoàng bí cảnh quan trọng. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trực tiếp ngự kiếm lên không, hướng phía Phượng Hoàng bí cảnh phương hướng lao đi. Cũng liền tại Diệp Phi rời đi sau 20 phút, xa xa trên không, một người mặc trường sam màu xanh, tóc dài bay múa nữ tử ngự không mà đến, chính là Thanh Linh Lung. Thanh Linh Lung đến sần đổi thời điểm, sửng sốt bị một màn trước mắt cho chấn kinh đến. Từng tòa đỉnh núi bị nổ nát, trên vách núi đá cũng là thủng trăm ngàn lỗ, vừa bụi một mảnh. Mà lại, Thanh Linh Lung còn tại một cái trên đỉnh núi nhìn thấy một bộ đẫm máu thi thể. Người nào? Thanh Linh Lung trong lòng nghi hoặc, cướp đến ngọn núi kia bên trên, ngồi xổm người xuống, nhìn cỗ thi thể này. Băng tàng môn người. Thanh Linh Lung nhíu nhíu mày, sau đó ở bộ này thi thể trên thân lục soát một chút, lục soát một khối màu đồng cổ lệnh bài. Nguyên lai gia hỏa này là phá băng cửa phó môn chủ Lệ Tuyên Ngân, thực lực của người này cũng không tệ. Thanh Linh Lung nói thầm một tiếng, sau đó thoáng tưởng tượng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ nói gia hỏa này là bị phu quân cho giết? Khẳng định phải. Băng tàng môn khẳng định tìm hiểu đến phu quân ý đồ, cho nên mới phái người tại cái này bên trong chặn giết phu quân, lại không nghĩ rằng bị phu quân cho phản sát. Thanh Linh Lung mắt trợn trắng lên, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết phu quân, quả thực là nằm mơ. Nói, Thanh Linh Lung xoay tay phải lại, ngưng tụ ra một đoàn xích hồng sắc phượng viêm, sau đó trực tiếp đem Lệ Tuyệt Ngân thi thể đốt thành một vũng máu. Sau đó, Thanh Linh Lung cũng không có tại cái này bên trong dừng lại lâu, trực tiếp ngự không mà lên, hướng phía Phượng Hoàng Bí cảnh phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, Diệp Phi một đường ngự kiếm phi hành, một đường phi hành hơn nửa giờ, rốt cục phóng qua một mảnh liên miên chập trùng cao nguyên. Khi phóng qua mảnh này cao nguyên về sau, Diệp Phi vừa nhấc mắt, liền thấy phía trước là một mảnh mênh mông vô bờ rừng rậm. Từng cây cổ thụ chọc trời giống như từng cây kình thiên lập trụ, đứng ngạo nghễ ở nơi nào, phi thường hùng vĩ. Dựa theo Thanh Linh Lung nói tới, cái này bên trong hẳn là vô tận rừng rậm. Xem ra, chỉ cần phóng qua mảnh này vô tận rừng rậm, liền có thể đến Phượng Hoàng Bí cảnh. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trong lòng là lại kích động lại khẩn trương, toàn thân trên dưới nhiệt huyết đều đi theo sôi trào lên. Cũng không biết cái này Phượng Hoàng Bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì thí luyện, mình liệu có thể ở bên trong tăng cao tu vi cùng thực lực. Chương 3150, tìm hiểu tin tức. Chương 3150, tìm hiểu tin tức. Đương nhiên, tăng cao tu vi cùng thực lực là mục đích duy nhất, càng quan trọng vẫn là phải còn sống ra. Nếu như ở bên trong ném mạng nhỏ, kia hết thảy đều không có ý nghĩa. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi hít thở sâu một hơi, tăng tốc độ, hướng phía vô tận rừng rậm cuối cùng bay đi. Cái này vô tận rừng rậm đích xác rất lớn, Diệp Phi ngự kiếm tốc độ mặc dù so ra kém Diệp Hà Đồ, nhưng tốc độ cũng không chậm. Nhưng dù là như thế, cái này vô tận rừng rậm giống như là không có cuối cùng, Diệp Phi ngự kiếm phi hành gần 10 phút, phóng qua không biết bao nhiêu bên trong, đều vẫn không có phóng qua vùng rừng rậm này. Không hổ là vô tận rừng rậm, quả nhiên là không có cuối cùng a. Diệp Phi nhịn không được nuốt một cái yết hầu, nghĩ thầm, may mắn mình học xong ngự kiếm thuật, kiếm ý cũng không yếu. Bằng không, từ vô tận rừng rậm lối vào chỗ bắt đầu đi, cũng không biết phải tốn bao lâu mới có thể xuyên qua rừng rậm. Xem ra, cái này vô tận rừng rậm chính là thông hướng Phượng Hoàng Bí cảnh cuộc thử thách đầu tiên, nếu là không biết ngự kiếm cùng ngự không võ giả, chỉ sợ ngay cả cuộc thử thách đầu tiên đều xông không qua. Nhưng vào lúc này, Diệp Phi túi đầu quét mắt phía dưới, xuyên thấu qua xanh um tươi tốt cành lá, lại là mơ hồ nhìn thấy một đạo màu đen cái bóng chợt lóe lên, rất nhanh liền biến mất tại trước mắt. Diệp Phi nhịn không được khỏe miệng giật một cái, nói, tình huống gì, chẳng lẽ còn thực sự có người lựa chọn đi ngang qua vô tận rừng rậm? Đầu đen rau muống, cái này sao có thể? Diệp Phi lắc đầu, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều, vừa rồi nhìn thấy hẳn là dã thú cái bóng, khẳng định không phải người. Sau đó, Diệp Phi ngự kiếm lại phi hành mười mấy phút, mới rốt cục đến vô tận rừng rậm cuối cùng. Mà khoảng cách vô tận rừng rậm mấy ngàn mét phía trước, thì là một mảnh trùng điệp chập trùng sông núi, long bàng hổ cứ, mây khói rải rác, một chút không nhìn thấy đầu. Trước đó cùng Thanh Linh Lung nói chuyện phiếm thời điểm, Thanh Linh Lung cũng đã nói, cái này Phượng Hoàng Bí cảnh liền thiết lập tại nơi này trong núi lớn. Xem ra, mình hẳn là đã đến mục đích. Bất quá, ngay tại Diệp Phi chuẩn bị ngự kiếm tiến về Phượng Hoàng Bí cảnh lối vào lúc, liền thấy phía trước đại địa bên trên có ba người cũng chính hướng phía Phượng Hoàng Bí cảnh phương hướng đi đường. Diệp Phi lập tức vui, mình không phải cái cuối cùng đến. Bất quá, bởi vì Diệp Phi có rất nhiều đồ vật còn không hiểu nhiều, cho nên chuẩn bị xuống đi cùng mấy người này kết bạn mà đi, cũng tốt hỏi thăm một chút tình huống. Thế là, Diệp Phi thay đổi một cái phương hướng, đáp xuống đám người kia phía trước. Ai? Ba người kia thấy Diệp Phi đột nhiên xuất hiện, lập tức cảnh giác. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Một cái tay cầm một thanh màu trắng kiếm bản rộng, thần sắc kiêu căng nam tử cảnh giác hỏi một câu. Mà đi theo nam tử này sau lưng hai người, một người trong đó, ăn mặc một mạc, giản dị tướng mạo, tay cầm một thanh màu đồng cổ cự phủ, nhìn xem là cái đôn hậu người. Một người khác, mặc một thân trường sang màu xám, dáng người gầy gò, tướng mạo cũng tạm được, trong tay thì là cầm một cây ngân sắc trường thương. Diệp Phi quét mắt ba người này, lại phát hiện, căn bản nhìn không thấu ba người này tu vi. Xem ra, ba người này tu vi hẳn là đều cao hơn chính mình. Bất quá cũng thế, qua nhiều năm như vậy, hàng năm có thể thông qua bí cảnh thí luyện người đều cực ít, cho nên, tu vi thấp võ giả, căn bản cũng không dám đi bí cảnh bên trong thí luyện. Diệp Phi cười hắc hắc, nói, mọi người chớ khẩn trương nha, ta không có ác ý. Nam tử cầm kiếm cười nhạo một tiếng, nói, ngươi bất quá mới luân hồi cảnh đại thành tu vi, coi như ngươi có ác ý, lại có thể làm gì được chúng ta. Vâng vâng vâng, các vị đều là cao nhân, ta bất quá là một cái thái điểu, dĩ nhiên không phải các vị đối thủ. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói, đúng, mấy ca, các ngươi cũng là dự định đi Phượng Hoàng Bí cảnh bên trong thí luyện à. Nói nhảm. Nam tử cầm kiếm giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn Diệp Phi một chút, nói, nếu là không thử luyện, chúng ta tới cái này bên trong làm cái gì? Nói đúng. Diệp Phi cười gật gật đầu, nói, mấy ca, ta là lần đầu tiên đến cái này bên trong, đối Phượng Hoàng Bí cảnh cũng là kiến thức nửa đời. Ta nhìn các ngươi đối cái này bên trong giống như rất quen thuộc, nếu không các ngươi nói cho ta một chút cái này Phượng Hoàng Bí cảnh sự tình a. Tỷ như làm sao đi vào bí cảnh bên trong đi, bí cảnh bên trong có cái gì thí luyện, thông qua thí luyện về sau, thế nào mới có thể từ bí cảnh bên trong ra. Nam tử cầm kiếm không nói gì, mà là tà tà cười một tiếng, hướng phía Diệp Phi đưa tay ra. Ca môn, ý gì? Diệp Phi có chút ngộng. Tiểu tử, ngươi sẽ hay không là người? Nam tử cầm kiếm thần sắc không vui, nghĩ biết tin tức, khó nói không nên hiếu kính một chút đại ca à. Một bên cái kia cầm cự phủ giản dị nam tử nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Trần Kiếm Phong, ngươi làm như vậy có chút không tốt lắm đâu. Tất cả mọi người là tiến về bí cảnh thí luyện đồng bạn, tại cái này bên trong quen biết một trận, cũng là duyên điểm. Không phải liền là chia sẻ một chút bí cảnh tin tức à, cần thiết tìm người khác muốn cái gì à. Thạch Triệu Kiệt nói có đạo lý, ngươi làm như thế xác thực không tốt. Cái kia tay cầm ngân sắc trường thương nam tử cũng phụ họa một câu. Trần Kiếm Phong lạnh lùng quét mắt hai người này, nói, Thạch Triệu Kiệt, Phương Húc, các ngươi tính là thứ gì? Ta chẳng qua là sợ trên đường một người quá nhàm chán, cho nên mới cùng các ngươi kết bạn mà đi, đừng quá đề cao bản thân. Ngươi! Thạch Triệu Kiệt lập tức giận, giơ lên cự phủ. Thế nào, muốn đánh nhau phải không? Trần Kiếm Phong tà tà cười một tiếng, hai người các ngươi bất quá mới ngự thần cảnh chút thành tựu, đánh với ta là muốn tìm cái chết à?
Được rồi.
Phương Húc sầm mặt lại, giữ chặt Thạch Triệu Kiệt.
Tốt tốt, mọi người chớ quấy rầy.
Diệp Phi cười ha hả đứng ra hòa giải, sau đó từ trong ngực móc ra một bình không ăn xong tụ linh đan, từ bên trong đổ ra một viên, ném cho Trần Kiếm Phong.
Tới tới tới, tiếp lấy.
Tụ linh đan. Trần Kiếm Phong tiếp nhận đan dược, nhìn, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh hãi, vậy mà là thượng phẩm tụ linh đan.
Tiểu tử ngươi cái kia ngo đến.
Thạch Triệu Kiệt cùng Phương Húc trong mắt của hai người cũng hiện ra chấn kinh chi sắc. Mặc dù trên thị trường lưu thông tụ linh đan rất nhiều, nhưng như loại này thượng phẩm tụ linh đan thế nhưng là rất hi hữu, có thể nói là có tiền mà không mua được. Diệp Phi cười ha hả nói, trưởng bối trong nhà biết ta muốn tới thí luyện, cho nên cho ta một bình tụ linh đan, ta cũng không biết chỗ nào đến.
Ha ha, tiểu tử, liền ngươi cái này tu vi, cho dù có tụ linh đan, đi bí cảnh cũng là muốn chết, cho nên còn không bằng tụ linh đan đều cho ta được rồi.
Đến lúc đó ta nếu có thể thành công từ bí cảnh bên trong ra, cũng có một phần của ngươi công lao, không phải?
Trần Kiếm Phong cười tủm tỉm nói, lại hướng Diệp Phi đưa tay ra.
Diệp Phi lông mày nhíu lại, trong lòng tự đủ, gia hỏa này thật đúng là tham lam, nếu không phải lo lắng lãng phí thể lực, mình không phải làm thịt gia hỏa này không thể.
Bất quá, Diệp Phi cũng có thể cảm giác được, mặc dù gia hỏa này tu vi rất cao, nhưng trên thân phát ra uy áp cùng khí thế, so với vừa rồi Sở Phong Trần còn không bằng. Nếu là mặt hàng này đều có thể sống mà đi ra bí cảnh, kia mới thật sự là gặp quỷ. Cho nên, Diệp Phi cũng không cùng gia hỏa này chấp nhận, đem bình sứ đưa cho Trần Kiếm Phong.
Trần Kiếm Phong tiếp nhận bình sứ, nhìn, lập tức bất mãn, làm cái gì, hết thể mới ba viên.
Đây chính là thượng phẩm tụ linh đan, coi như chỉ có ba viên, cái kia cũng bù đắp được 100 khỏa phổ thông tụ linh đan.
Diệp Phi cười nói,
tiểu tử, ngươi sẽ không phải còn có dấu hàng lậu a?
Trần Kiếm Phong quét mắt Diệp Phi, hỏi một câu.
Ca môn, ta là thật không có, nếu là không tin, ngươi lục soát một chút.
Diệp Phi nhún vai,
tin rằng ngươi cũng không có can đảm gạt ta.
Trần Kiếm Phong nghiêng mắt Diệp Phi, sau đó đem bình sứ thả tiến vào mang bên trong.
Ca môn, kia bí cảnh tin tức, ngươi có phải hay không có thể nói cho ta một chút rồi?
Được, chúng ta vừa đi vừa nói.
Nói, Trần Kiếm Phong liền hướng phía trước đi đến.
Diệp Phi, Thạch Triệu Kiệt cùng Phương Húc ba người thì là đi theo.
Trần Kiếm Phong đi ở phía trước, thần sắc kiêu ngạo mà nói, tiểu tử, ta thế nhưng là đến từ Phượng Hoàng Đế Quốc thập đại môn phái một trong trọng kiếm môn. Mấy năm trước, chúng ta trọng kiếm môn trưởng môn liền xông qua Phượng Hoàng bí cảnh, mà lại thành công đi ra bí cảnh. Cho nên, trưởng môn sau khi đi ra, cũng cùng các đệ tử nói một lần bí cảnh bên trong sự tình.
Ừm, kia là rất lợi hại.
Diệp Phi cười phối hợp địa tiếp câu.
Cái đó là.
Trần Kiếm Phong cười đáp ý, sau đó nói, cái này Phượng Hoàng bí cảnh lối vào ngay tại tòa kia trong núi lớn, nghe nói bên trong có một cái truyền tống trận, có thể đem võ giả truyền tống đến bí cảnh bên trong đi, mà lại mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người.
Trường môn còn nói, mỗi người truyền tống đến địa phương đều không giống, cùng cái khác người đụng không được mặt.
Cho nên, trừ dựa vào chính mình lực lượng xông qua bí cảnh, dựa vào không được bất kỳ người nào khác.
Lúc ấy chúng ta trưởng môn xông chính là Thanh Loan huyễn cảnh, chỗ đó đều là đại sơn, bốn phương tám hướng không thể nhìn thấy phần cuối. Trên mặt đất trên bầu trời đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, vẹn vẹn chỉ là ngọn lửa màu xanh kia, cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Chương 3151, cơ hội xa vời. Chương 3151, cơ hội xa vời.
Trần Kiếm Phong lúc nói, Thạch Triệu Kiệt cùng Phương Húc hai người ngược lại là không có cái gì biểu tình biến hóa, hẳn là đã biết.
Bất quá, Diệp Phi thì là nghe được say sưa ngon lành, đem rất nhiều mấu chốt tin tức ghi tạc não hải bên trong.
Thẳng đến Trần Kiếm Phong nói xong, Diệp Phi cũng đối Phượng Hoàng bí cảnh hiểu rõ một cái đại khái, làm được trong lòng hiểu rõ, cũng không đến nỗi cái gì cũng không biết nói.
Trần Kiếm Phong sau khi nói xong, nghiêng mắt Diệp Phi, nói, tiểu tử, không phải ta đã kích ngươi, thật, lấy ngươi bây giờ tu vi, muốn sống đi ra bí cảnh, khả năng bị linh.
Phải biết, mấy năm trước, chúng ta trưởng môn thế nhưng là trọng kiếm môn có thiên phú nhất đệ tử, hắn sông bí cảnh thời điểm, tu vi thế nhưng là tại ngự thần cảnh đại thành.
Mặc dù cuối cùng sống mà đi ra bí cảnh, nhưng cũng trả giá cái giá không nhỏ, thương thế trên người tốn nửa năm mới dưỡng tốt.
Cho nên, tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là đừng đi, nhanh đi về đi, miễn cho trở ra, bạch bạch chết ở bên trong.
Diệp Phi lắc đầu, nói, ta liền không tin tu vi không cao, liền sông không qua bí cảnh.
Đã đến, cái này bí cảnh ta là xung định.
Trần Kiếm Phong nhìn Diệp Phi, lắc đầu, hiển nhiên cảm thấy Diệp Phi thực tế là ngu muội vô tri.
Huynh đệ, vậy chúng ta cùng một chỗ cố lên.
Đúng, tranh thủ đều có thể còn sống từ bí cảnh ra.
Thạch Triệu Kiệt cùng Phương Húc hai người đều cười ha hả tiếp câu.
Đúng, nhất định phải còn sống ra.
Diệp Phi gật đầu về câu.
Bất quá, Diệp Phi cũng không cảm thấy cái này bí cảnh thật sự có tốt như vậy sông.
Nếu là thật đơn giản như vậy, vậy tại sao hàng năm sống sót mà đi ra ngoài chỉ có mấy người?
Hai cái này ca môn xem xét, tu vi cùng thực lực ngay cả Trần Kiếm Phong cũng không bằng, muốn sống ra, khó á, nhưng đã hai cái này ca môn quyết định muốn sông bí cảnh, Diệp Phi cũng không tốt nói thêm cái gì.
Chết sống có số, giàu có nhờ trời đi.
Diệp Phi một đoàn người, đi tới, không đầy một lát, liền đến một tòa núi lớn lối vào chỗ.
Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước đại sơn cao vút trong mây, không nhìn thấy đỉnh. Mà tại đại sơn dưới chân thì là có một cái cao tới chừng 10 mét hình vòm hang động, xem ra, cái này bên trong trước đó hẳn là có một cánh cửa. Mà tại hang động phía trên thì là điêu khắc Phượng Hoàng bí cảnh bốn cái cứng cắp hữu lực chữ lớn.
Đến cổng, tất cả mọi người vẫn là có chút khẩn trương, thân thể cũng không khỏi phải đang run rẩy.
Dù sao, qua nhiều năm như vậy, đám võ giả cũng đều biết, muốn xông qua Phượng Hoàng bí cảnh rất khó.
Không vượt qua nổi, chỉ có thể chết tại bí cảnh bên trong. Vượt qua, liền sẽ niết bàn trùng sinh, tu vi cùng thực lực đều sẽ tăng lên. Cho nên, sông bí cảnh đối với tất cả võ giả đến nói, là một cái kỳ ngộ, cũng là một cái khiêu chiến. Trần Kiếm Phong giả vờ như rất bình tĩnh dáng vẻ, nói: "Đã đến, chúng ta liền đi vào đi." Diệp Phi mấy người nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị tiến vào bí cảnh thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía sau phá đến một trận gió mạnh. Trần Kiếm Phong bọn người quay người nhìn lại, liền thấy một thân ảnh màu đen như là một tia chớp màu đen, hướng phía bên này cực nhanh mà đến. Hơn 1000 mét khoảng cách, đạo thân ảnh này chớp mắt đã tới. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Diệp Phi hai mắt đột nhiên co rụt lại, chợt nhớ tới vừa rồi trên đường tới, trong rừng rậm chợt lóe lên thân ảnh. Khó nói chính là gia hỏa này. Đây là một cái vóc người gầy gò, thân cao chừng 1 thước 8, làn da ngăm đen, giữ lại một đầu điêu luyện tóc ngắn nam tử. Hắn mặc một thân màu đen thuộc da phục sức, có ở sau lưng một đem cổ phát màu đen đại đao, trên thân đao hiện ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ như máu. Nam tử này mặc dù dáng dấp rất phổ thông, nhưng một đôi mắt lại rất sắc bén, giống như lưới đao sắc bén. Trần Kiếm Phong quét mắt nam tử này, buồn cười nói, lại tới một cái luân hồi cảnh đại thành tiểu tử, khó nói hiện tại võ giả đối với mình đều như thế có tự tin sao, đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa muốn chạy đến bí cảnh bên trong muốn chết. Diệp Phi cũng cảm thấy được nam tử này tu vi, đích sắc giống như chính mình, là luân hồi cảnh đại thành. Chỉ bất quá, Diệp Phi ẩn ẩn cảm thấy gia hỏa này chỉ sợ không giống nhìn bề ngoài yếu như vậy. Vẹn vẹn từ hắn đi bộ đi ngang qua vô tận rừng rậm, mà lại trên mặt không có bất kỳ cái gì mỏi mệt thái độ đến xem, liền không đơn giản. Nam tử không để ý đến Trần Kiếm Phong, mà là quét mắt Diệp Phi mấy người, mà không thay đổi trầm giọng hỏi, cái này bên trong chính là Phượng Hoàng bí cảnh. Đúng. Diệp Phi nhẹ gật đầu, hỏi, ca môn, ngươi tên là gì, chúng ta vừa rồi giống như đánh qua đối mặt à? Đế Thi Thiên. Nam tử về ba chữ, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Phi thẳng tắp nhìn một lát, nói, ngươi rất mạnh. Nói xong, nam tử thân hình khẽ động, như là nổi lên một trận màu đen gió lốc, hướng tiến vào sân động, biến mất trong nháy mắt tại Diệp Phi bọn người trước mắt. Trần Kiếm Phong, Thạch Triệu Kiệt cùng Phương Húc ba người hai mặt nhìn nhau, trực tiếp ngộp. Diệp Phi cũng sững sờ nửa ngày, không khỏi cười. Đế Thi Thiên, danh tự còn rất bá khí, mà lại, người anh em này thật đúng là tích chữ như vàng, rất có cá tính. Bất quá, cẩn thận phân tích Đế Thi Thiên lời mới vừa nói, Diệp Phi trong lòng không khỏi lộ bộ một chút. Chẳng lẽ nói, vừa rồi mình cùng Sở Phong Trần ba người giao chiến thời điểm, gia hỏa này một mực tại âm thầm quan sát? Nếu thật là như vậy, vậy mình làm sao không có phát giác được hắn tồn tại? Có ý tứ, gia hỏa này thật đúng là không đơn giản đâu. Nhắc tới trong đám người nhất có cơ hội xông qua bí cảnh, Diệp Phi cảm thấy chỉ có cái này gọi Đế Thí Thiên nam tử. Bệnh tâm thần. Trần Kiếm Phong khinh bị nói câu. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người cũng đi tiến vào sơn động. Đi vào sơn động về sau, phía trước là một đầu thật dài rộng lớn thông đạo rèn luyện bóng loáng vương vức, phía trên thì là khảm nạm lấy loại kia sẽ phát sáng tảng đá, dùng để chiếu sáng. Xuyên thấu qua sáng ngời có thể nhìn thấy, cái này thông đạo phía trên khắc họa lấy các loại liên quan tới năm vượng văn tự cùng đồ đăng. Tốn 7-8 phút, đi qua đầu này thông đạo về sau, Diệp Phi mấy người liền nhìn thấy, phía trước là một cái khoáng đạt không gian, chiếm diện tích hai mặt tích đạt tới 5-6 cái sân bóng rổ lớn tiểu. Tại cái không gian này trung ương thì là dựng một cái 3m đài cao, trên đài cao khắc họa lấy một cái phức tạp lại huyền diệu đồ văn. Mà lại, tại cái này đài cao bốn phía thì là đứng thẳng lấy 5 cái so thân cây còn thô vài vòng cột đá liên tiếp lấy cái không gian này đỉnh cùng phía dưới đại địa. 5 cái trên trụ đá thì là điêu khắc hỏa phượng, uyên sổ, nhạc trạc, thanh loan cùng thiên nga năm phượng đồ án, sinh động như thật, rất sống động. Bất quá, dọc theo con đường này, Diệp Phi mấy người cũng không thấy được Đế Thí Thiên người, xem ra tên kia hẳn là đã là thông qua truyền tống trận, đi vào bí cảnh bên trong đi. Trần Kiếm Phong quét một vòng về sau, nói, mấy người các ngươi thái điểu, hiện tại nếu là sợ, có thể tranh thủ thời gian trở về, bản đại gia liền đi trước. Nói, Trần Kiếm Phong nhảy lên đài cao, khi Trần Kiếm Phong đi đến đài cao trung ương lúc, đột nhiên, 5 cái trong trụ đá bắn ra đỏ, thanh, hoàng, tử, bạch năm chùm ánh sáng. Mà lại, Trần Kiếm Phong dưới chân cũng bắn ra một đạo hình trụ chùm sáng màu xanh lam. Cái này 6 chùm ánh sáng một phát chuyển, nháy mắt hình thành một cái mỹ lệ của sáng, đem Trần Kiếm Phong cho bao phủ tại bên trong. Một giây sau, khi đạo ánh sáng này trụ biến mất một khắc này, Trần Kiếm Phong cũng đi theo biến mất tại trên đài cao. Thấy cảnh này, Diệp Phi, Thạch Triệu Kiệt cùng Phương Húc ba người sửng sốt kinh hãi không thôi, trợn mắt hốt mồm. Các huynh đệ, ta cũng muốn tiến vào bí cảnh. Thạch Triệu Kiệt cười nói câu, sau đó cũng nhảy lên đài cao. Chờ chút. Diệp Phi cũng là để cho ở người anh em này. Huynh đệ, có việc. Thạch Triệu Kiệt quay người hỏi. Phương Húc cũng một mặt kỳ quái mà nhìn xem Diệp Phi. Diệp Phi tâm niệm vừa động, từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra hai cái bình sứ. Thấy một màn này, Thạch Triệu Kiệt cùng Phương Húc trong lòng hai người kinh nghi, ta không biết Diệp Phi là thế nào làm được, làm sao trong tay lại đột nhiên nhiều hai cái bình sứ. Sau đó, Diệp Phi đem hai cái bình sứ ném cho hai người bọn hắn, nói, Thạch Huynh, Phương Huynh, ta cảm thấy hai người các ngươi không sai, cho nên cho các ngươi một người một bình thượng phẩm tụ linh đan. Cái bình bên trong các trang 10 khỏa, hy vọng đối các ngươi thí luyện có trợ giúp. Đà tạ huynh đệ. Cảm ơn huynh đệ. Nếu là chúng ta có thể còn sống ra, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo uống một chén. Thạch Triệu Kiệt cùng Phương Húc hai người đều hướng Diệp Phi chắp tay. Được. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Sau đó, Thạch Triệu Kiệt cùng Phương Húc hai người một trước một sau, thông qua truyền tống trận tiến vào bí cảnh. Diệp Phi nhìn trống rỗng đài cao, trong lòng thở dài một cái. Mặc dù chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng Diệp Phi vẫn là hy vọng Thạch Triệu Kiệt cùng Phương Húc có thể sống đi ra bí cảnh, dù sao cái này hai ca môn người cũng không tệ. Chỉ tiếc, cơ hội xa vời. Diệp Phi thở dài ra một hơi, cũng biết bây giờ không phải là thương cảm thời điểm, liền tập trung ý chí, cũng nhảy lên đài cao, đứng tại đài cao trung ương. Khi sáu đạo quang mang giao hội cùng một chỗ sát na, Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị quang mang, thì thào nói, nhất định phải thành công. Vừa dứt tiếng, khi kia đạo mỹ lệ của sáng biến mất sát na, Diệp Phi thân ảnh cũng biến mất theo tại trên đài cao chương 3152, Thiên Nga huyễn cảnh. Chương 3152, Thiên Nga huyễn cảnh. Diệp Phi chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trung quanh lóe ra ngũ thải quang mang, chói lọi chói mắt. Mà lại, Diệp Phi cảm giác giống như có một cỗ cường đại hấp thụ lực, lấy cực nhanh tốc độ đem mình hướng xuống lôi kéo, giống như muốn đem mình cho hấp thụ đến một nơi nào đó đồng dạng, thân thể căn bản không bị khống chế. Xem ra, hẳn là truyền tống trận đã khởi động, cũng không biết cái này truyền tống trận sẽ đem mình truyền tống đi nơi nào. Cũng liền qua mấy phút, Diệp Phi cảm giác thân thể một cái mất trọng lượng, ngày đó xoáy địa chuyển cảm giác không có, trung quanh lấp lóe ngũ thải quang mang cũng biến mất. Đợi đến hắn lại lần nữa dương mắt nhìn lên lúc, cảnh tượng trước mắt, hết thảy đều phát sinh kinh thiên cải biến. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh rộng lớn vô ngần đất bằng, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, bạch chói mắt, thật giống như đi tới địa cầu Nam Bắc Cực. Chỉ bất quá, đem cái này bên trong phủ lên thành màu trắng, cũng không phải là băng tuyết, mà là hỏa diễm, toàn bộ đều là thiêu đốt ngọn lửa màu trắng. Trên bầu trời, ngọn lửa màu trắng đầy trời, tựa như hình thành một đóa đóa màu trắng hỏa vân, trên bầu trời trôi nổi. Mà chân mình giống đại địa, thì là dạn nước mặt đất nham thạch, khe hở bên trong thì là cũng thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng. Ngắm nhìn bốn phía, Diệp Phi phát hiện bốn phương tám hướng đều nhìn không thấy cuối, cũng không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Thông qua trước đó Trần Kiếm Phong giảng thuật, hắn nói Phượng Hoàng Bí cảnh bên trong hết thảy chia làm ngũ đại huyễn cảnh, cũng chính là Hỏa Phượng huyễn cảnh, Uyên Sổ huyễn cảnh, Nhạc Trạc huyễn cảnh, Thanh Loan huyễn cảnh cùng Tiên Nga huyễn cảnh. Truyền tống trận sẽ ngẫu nhiên đem thí luyện võ giả truyền tống đến cái nào đó trong ảo cảnh tiến hành thí luyện. Thí luyện sau khi thành công, huyễn cảnh sẽ nhanh chóng kiểm tra võ giả thực lực cùng thân thể bên trong ẩn chứa tiềm lực, sau đó đem võ giả truyền tống đi ra bên ngoài, hoặc là truyền tống đến kế tiếp huyễn cảnh bên trong đi. Đối với Phượng Hoàng Đại Đế có thể sáng tạo ra dạng này từng cái độc lập cự đại không gian, còn có thể tự động kiểm tra võ giả thực lực cùng tiềm lực, cũng là rất lợi hại. Loại này thần hồ kỳ thần kỹ xảo, Diệp Phi hoàn toàn là không thể nào hiểu được, cũng không biết là thế nào làm được. Bất quá vừa nghĩ tới làm được những này chính là sống mấy ngàn năm thượng cổ đại năng giả, đây cũng là không hiếm lạ. Mà lại, theo Trần Kiếm Phong nói tới, trưởng môn của hắn trước đó sông chính là Thanh Loan huyễn cảnh, mênh mông giữa thiên địa đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, cùng mình bây giờ vị trí có chút tương tự, chẳng qua là hỏa diễm màu sắc khác nhau thôi. Muốn chiếu vào nói như vậy, mình bây giờ hẳn là tại Thiên Nga huyễn cảnh bên trong. Bất quá, để Diệp Phi cảm thấy kỳ quái là, nếu như chỉ sông một cái ảo cảnh lời nói, hẳn là không khó như vậy à. Nhưng vì cái gì có thể còn sống đi ra ảo cảnh người sẽ ít như vậy đâu? Muốn thông qua một cái ảo cảnh thí luyện, thật sự có khó như vậy à? Diệp Phi một bên đi lên phía trước, một bên tự hỏi, đến cùng thế nào mới có thể tính xong qua ảo cảnh thí luyện, thế nào mới có thể ra đi thời điểm? Đột nhiên, chỉ thấy không trung truyền đến có một trận dị động. Tình huống như thế nào? Diệp Phi bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ gặp trên bầu trời màu trắng hỏa vân bắt đầu đại lượng hội tụ, sau đó hóa thành một chút giọt ngọn lửa màu trắng, hướng phía vị trí của hắn hạ xuống, tựa như dưới lên hỏa vũ. A đủ, khó nói bây giờ liền bắt đầu rồi. Diệp Phi nhịn không được kinh hô một tiếng, co cẳng liền hướng trước chạy. Thấu thấu thấu. Cũng liền tại Diệp Phi tránh đi một cái mắt, chỉ gặp kia màu trắng hỏa vũ nhỏ xuống ở trên mặt đất, giống như cường độ cao lưu van, đem đại địa cho thiêu đốt ra từng cái hố nhỏ, toát ra từng sợi bạch khí. Nhưng rất nhanh, kia bị đốt ra hố nhỏ liền khôi phục nguyên trạng. Diệp Phi bĩu môi, nói thầm nói, có chút cao cấp nhà, còn có tự động chữa trị công năng. Thế nhưng là, tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, tại hắn trên không, kia màu trắng hỏa vân lại lần nữa xuất hiện một trận dị động, đợt thứ hai hỏa vũ hướng phía hắn hạ xuống. Lại tới. Diệp Phi có chút im lặng, lần nữa có cẳng liền chạy. Nhưng thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Phi một đường hướng phía trước phi nước đại, nhưng ngừng đến đó, nơi đó liền sẽ hạ xuống màu trắng hỏa vũ, giống như là căn bản sẽ không ngừng đồng dạng. Tại cái này phi nước đại quá trình bên trong, Diệp Phi trên thân cũng bị mấy giọt hỏa vũ cho giọt bên trong, quần áo đều đốt ra mấy cái lỗ nhỏ, mặc dù làn da không có bỏng, nhưng cũng xuất hiện từng cái nho nhỏ màu đỏ vết tích. Mà lại, Diệp Phi rõ ràng cảm giác được, cái này hỏa vũ nhỏ xuống trên người mình, đầu tiên là sẽ có cảm giác bỏng, nhưng rất nhanh liền sẽ cảm thấy lạnh cả người. Xem ra, ngọn lửa màu trắng này có chút cùng loại với Nạp Lan Hàn Yên Hồ Tâm Lãnh Hỏa là cực lạnh cực nhiệt kết hợp thể. Mặc dù cái này màu trắng hỏa vũ đối với mình tạo thành không được tính thực chất tổn thương, nhưng Diệp Phi ta không biết phía dưới còn có cái gì khiêu chiến chờ đợi mình, cho nên vẫn là muốn phòng ngự. Kiếm ý nhất cho bạo, cực hạn kiếm ý thân thể. Thế là, Diệp Phi đang phi nước đại quá trình bên trong, điều động kiếm ý, mở ra cực hạn kiếm ý thân thể hộ thể. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi hai con ngươi nhảy lên lên kim sắc hỏa diễm, trên thân cũng xuất hiện một thanh một người cao, thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt kiếm chi hư ảnh. Diệp Phi trên thân nhảy lên kim sắc hỏa diễm, tại cái này trắng xóa trong ảo cảnh, lộ ra phá lệ lóa mắt. Mà lại, chính là bởi vì có kiếm ý thân thể hộ thể, cái này màu trắng hỏa vũ nhỏ xuống tại trên người Diệp Phi liền không có nổi chút tác dụng nào, căn bản là không có cách phá vỡ Diệp Phi phòng ngự. Có lẽ là Thiên Nga huyễn cảnh kiểm chắc đến điểm này công kích đối Diệp Phi không được hiệu quả, cho nên không đầy một lát, trên trời hỏa vũ liền ngừng lại. Mắt thấy hỏa vũ đột nhiên ngừng, Diệp Phi cũng ngừng lại. Quét mắt bốn phía, cũng chính là một mảnh trắng xóa, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, cũng không nhìn thấy cuối cùng. Diệp Phi cũng không cảm thấy khiêu chiến nhanh như vậy liền kết thúc, nếu là thật dễ dàng như vậy, kia thông qua thí luyện xác suất thành công cũng sẽ không thấp như vậy. Quả nhiên, ngay tại hỏa vũ dừng lại một khắc này, trên bầu trời màu trắng hỏa vân lần nữa bắt đầu điên cuồng địa hội tụ, đem bầu trời cho nhuộm thành một mảnh trắng xóa. Mà lại, tại hội tụ thành công về sau, kia hỏa vân lập tức hình thành từng đoàn to lớn ngọn lửa màu trắng, như là thiên thạch, hướng phía dưới đập xuống. Vô số lửa vẫn hạ xuống, như là giống như cuồng phong bạo vũ. Dị giao tốc. Đối mặt cái này điên cuồng hạ xuống lửa vẫn, Diệp Phi hướng phía nơi xa phi nước đại, muốn tránh đi cái này lửa vẫn công kích. Thế nhưng là, vô luận Diệp Phi chạy được nhanh hơn, chạy bao xa, trên bầu trời vẫn như cũ có lửa vẫn không ngừng mà hạ xuống tới, căn bản không chỗ tránh được. Lửa vẫn hạ xuống, trên mặt đất bị nện ra lít nha lít nhít hố sâu, nhưng chẳng được bao lâu, những này cái hố liền sẽ khôi phục hình dáng cũ. Diệp Phi một bên phi nước đại, một bên ồn ào quỷ kêu, ta mẹ nó, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền chơi như thế lớn, cái này ai gánh vác được à? Bành bành bành, kia từng khối lửa vẫn nện ở Diệp Phi trên thân, phát ra từng tiếng vang vọng. Mặc dù có kiếm ý thân thể hộ thể, nhưng Diệp Phi cũng có thể rõ ràng cảm giác được, lần này lửa vẫn công kích rõ ràng muốn so kia hỏa vũ lực công kích mạnh hơn nhiều. Lực công kích hoặc là lực sát thương chí ít tăng lên mấy chục lần không chỉ. Diệp Phi chạy trong chốc lát, phát hiện căn bản trốn không thoát phạm vi công kích, dứt khoát liền ngừng lại, mở ra nhị trọng cực hạn kiếm ý thân thể phòng ngự, sau đó tự hỏi làm sao hóa giải lần này công kích. Đông đông đông, lửa vẫn kế tiếp theo rơi đập tại Diệp Phi trên thân, phát ra tiếng vang trầm nặng, khuấy động ra một đạo đạo kim sắc hỏa diễm vòng sáng. Diệp Phi dương mắt nhìn chằm chằm bầu trời nhìn trong chốc lát, phát hiện cái này lửa vẫn chính là từ trên bầu trời hội tụ hỏa vân bên trong hạ xuống tới. Mà lại, bầu trời này cũng không phải là bầu trời bên ngoài, cũng không có cao như vậy, chỉ sợ cũng liền hơn 1000 mét dáng vẻ. Nói cách khác, chỉ cần đem cái này hỏa vân phá vỡ, có phải là liền có thể hóa giải lần này công kích rồi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trực tiếp gọi ra một thanh phi kiếm, ngự kiếm phóng tới bầu trời. Một mực đi lên bay vài trăm mét về sau, Diệp Phi tay phải vừa nhấc, kiếm ý cấp tốc ngưng tụ ra một thanh kim diễm cự kiếm. Lập tức, Diệp Phi trực tiếp một kiếm, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, đơn giản trôi chảy, hướng phía trên không hỏa vân bổ ra một kiếm. Ầm ầm một tiếng vang vọng, một kiếm này nặng nề mà bổ vào hỏa vân phía trên. Thế nhưng là, để Diệp Phi kinh hãi chính là, cái này hỏa vân giống như so thép tấm còn kiên cố, trừ phát ra một tiếng vang vọng bên ngoài, căn bản không tạo được bất kỳ tổn thương gì. Ba ba ba. Diệp Phi lại ngay cả tiếp theo vung ra mười mấy kiếm, toàn bộ hướng phía hỏa vân chào hỏi đi lên. Rầm rầm rầm. Từng đợt như sấm sét tiếng oanh minh ở trên bầu trời vang lên, thế nhưng là, hỏa vân lại là vẫn không có tạo thành bất luận cái gì thực tế tính tổn thương. Xem ra, là lực lượng không đủ a. Lần này, Diệp Phi không chỉ đem kiếm ý kế tiếp theo tăng lên, hơn nữa còn đem chân lực cùng nhục thân lực lượng cũng tăng lên tới. Diệt. Diệp Phi chợt quát một tiếng, đồng nhiên một kiếm, lại lần nữa hướng phía trên không hỏa vân bổ ra một kiếm. Chương 3153, còn không có kết thúc. Chương 3153, còn không có kết thúc. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Diệp Phi bổ ra một kiếm này, giống như là một cây dài đến vài trăm mét kim diễm cây gậy nện ở hỏa vân bên trên đồng dạng. Vung ra một kiếm này về sau, Diệp Phi vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy cái này hỏa vân bên trên xuất hiện một vết nứt. Mặc dù không đến mức lập tức đem nó phá hủy, nhưng dầu gì cũng đưa đến tác dụng. Quả nhiên có dụng. Diệp Phi trong lòng vui mừng, lại lần nữa giơ tay lên bên trong kiếm, hướng phía trên không hỏa vân không ngừng mà huy kiếm. Loạn xoắn bang, một kiếm tiếp lấy một kiếm chém vào tại hỏa vân phía trên, phát ra từng tiếng cuồng loạn vang vọng. Cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, cái này hỏa vân bên trên liền xuất hiện một đạo đạo dao sai tung hoành vết rách. Nhưng mà ngay tại Diệp Phi chuẩn bị kế tiếp theo huy kiếm thời điểm, đột nhiên phía dưới đại địa phía trên truyền đến một tiếng nặng nề tiếng vang. Ngay sau đó, đại địa bên trên kia khe hở bên trong ngọn lửa màu trắng giống như là núi lửa phun trào, hình thành vô số đạo dày đặc hỏa trụ phóng lên tận trời, mục tiêu trực chỉ trên không Diệp Phi. Đầu đen do muống, Diệp Phi kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian tại không trung di động cao tốc, muốn tránh đi lần này phương xung kích đi lên hỏa trụ. Thế nhưng là cái này xông lên hỏa trụ thực tế là quá mức dày đặc, mặc kệ Diệp Phi tốc độ né tránh có bao nhanh, nhưng như cũng bị cái này dày đặc hỏa trụ cho đánh trúng. Mặc dù cái này hỏa trụ không đến mức làm bị thương Diệp Phi, nhưng cái này cuồng bạo lực trúng kích vẫn là để Diệp Phi cảm giác thể nội khí huyết bay cuồng một hồi, có chút không dễ chịu. Bất quá, Diệp Phi cũng rất may mắn mình phòng ngự thủ đoạn đủ nhiều, chân lực phòng ngự, kiếm ý phòng ngự, thậm chí là nhục thân cũng có thể tiếp nhận nhất định lực công kích. Nếu là đổi lại chỉ tu luyện nội công võ giả, chỉ sợ tại lần này thí luyện dưới liền sẽ thụ thương. Nếu là tại cái này bên trong thụ thương, thế nhưng là tương đương phiền phức, bởi vì ai cũng không biết đạo đằng sau còn có cái gì tang khiêu chiến chờ đợi mình. Nhưng mà ngay tại cái này từng cây hỏa trụ không ngừng phóng lên tận trời thời điểm, chỉ gặp trên bầu trời hỏa vân nguyên bản xuất hiện vết rách vậy mà cấp tốc tại khôi phục. Nếu là theo tốc độ này khôi phục lại đi, vậy mình vừa rồi làm hết thể liền uổng phí. Thế là Diệp Phi cắn răng một cái, thừa nhận trên không hạ xuống lửa vẫn, cùng phía dưới xông lên hỏa trụ, nắm chặt trong tay cự kiếm, thân hình khẽ động, kế tiếp theo hướng phía trên không hỏa vân cuồng hướng mà đi. Một đường cuồng hướng, lại lần nữa tăng lên vài trăm mét về sau, Diệp Phi một tay cầm kiếm, đột nhiên một kiếm hướng phía trên không giận đâm mà đi. Kiếm bá thiên hạ. Hiu. Một kiếm đâm ra, giống như là một cây thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt, tỉnh thiên lập trụ hướng phía trên không va chạm quá khứ. Bang. Một kiếm này nặng nề mà đâm vào phía trên hỏa vân phía trên, phát ra một trận trời sập thanh âm. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy tạch 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 một trận vỡ tan tiếng vang lên. Chỉ thấy trên không tiêu phiến như là màn sân khấu hỏa vân trực tiếp vỡ nát, hóa thành dày đặc hỏa vũ hướng phía dưới nhỏ xuống. Mặc dù hỏa vân bị đánh nát, nhưng phía dưới còn có dày đặc màu trắng hỏa trụ xông lên, nguy cơ cũng không có giải trừ. Thế nhưng là phía dưới xông lên hỏa trụ thực tế là quá mức dày đặc, muốn một lần tính phá hủy chỉ sợ có chút độ khó. Mặc dù Diệp Phi cũng có thể sử xuất vạn kiếm chiều bái tới một lần thảm thức oanh tạc, nhưng cứ như vậy, tiêu hao kiếm ý sẽ quá nhiều. Diệp Phi cũng không biết đằng sau còn có cái gì khiêu chiến chờ đợi mình, cho nên không nghĩ là nhanh như thế liền đem tất cả sát chiêu đều lộ ra đến. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi đứng vững ở trên không, đem kiếm ý điều động, tay trái vừa lật, trên lòng bàn tay phương xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Cái này hỏa diễm không chỉ có nhiệt độ cực cao, hơn nữa còn ẩn chứa Diệp Phi vô thượng kiếm ý, cho nên mặc kệ là đốt cháy hay là lực sát thương đều cực mạnh. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi kế tiếp theo điều động kiếm ý, ngưng tụ hỏa diễm thời điểm, để hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp trên bầu trời giọt kia rơi hỏa vũ giống như cùng Diệp Phi kiếm ý hỏa diễm sinh ra cộng minh, điên cuồng hướng lấy Diệp Phi bên này hội tụ. Sau đó, cái này màu trắng hỏa vũ trực tiếp bị Diệp Phi kiếm trong tay ý hỏa diễm cho hấp thu đi vào, tiếp lấy liền bắt đầu cấp tốc mở rộng. Nguyên bản Diệp Phi nâng ở trên tay kiếm ý hỏa diễm chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, nhưng hấp thu ngọn lửa màu trắng này về sau, bành trướng gấp mấy trăm lần nghìn lần không chỉ. Mà lại, theo ngọn lửa màu trắng này bị hấp thu, cái này nguyên bản thiêu đốt màu vàng kim nhạt kiếm ý hỏa diễm vậy mà trở nên càng thêm hùng hực, càng thêm lóa mắt. Diệp Phi cũng không biết đây là tình huống như thế nào, chỉ cảm thấy kiếm ý này hỏa diễm bên trong năng lượng ẩn chứa giống như tăng cường không ít. Thế là, Diệp Phi tranh thủ thời gian giơ cao cánh tay trái, đem cái này đoàn như là một ngọn núi lớn hỏa cầu khổng lồ nhờ đến hướng trên đỉnh đầu. Khi bầu trời bên trong hỏa vũ bị kiếm ý hỏa diễm toàn bộ hấp thu trở ra, Diệp Phi cũng không tiếp tục do dự, mà là trực tiếp đem cái này hỏa cầu thật lớn hướng phía dưới ném xuống dưới. Ầm ầm, ầm ầm. Cái này thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, to lớn kim sắc hỏa cầu ầm vang rơi đập, giống như ném xuống một quả tinh thể, cùng phía dưới xung kích đi lên hỏa trụ triển khai kịch liệt va chạm. Mà lại, ngay tại va chạm một sát na, cái này hỏa khí ầm vang nổ tung, trực tiếp hình thành một mảnh ngập trời biển lửa, đem phía dưới xung kích đi lên hỏa trụ cho toàn bộ bao quát đi vào. Biển lửa lan lộn, chảy xuôi, kiếm ý điên cuồng tứ ngược. Nhiệt độ trực tiếp lên tới ngàn độ trái phải, đem mảnh này phương viên mấy dặm không gian đều cho nhuộm thành kim sắc. Mặc dù đồng dạng là hỏa diễm, nhưng Diệp Phi kiếm ý hỏa diễm tại dung hợp thiên nga chi hỏa về sau, uy lực so với trước đó tăng cường không ít, cho nên phía dưới xung kích đi lên màu trắng hỏa trụ căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp bị thôn vệ. Chọn bẹn cầm tiếp theo mấy phút, hết thể mới bình tĩnh lại. Cái kia kim sắc biển lửa biến mất, kia màu trắng hỏa trụ cũng đình chỉ công kích. Diệp Phi cúi đầu nhìn lại, phát hiện phía dưới đại địa bị đốt ra một cái cự hình hố sâu. Cái này cự hình hố sâu, đường kính đều đạt tới 1000m trái phải. May mắn cái này bên trong chỉ là huyễn cảnh, nếu là tại thành trì bên trong thi triển một chiêu này, cũng không biết sẽ hủy đi phòng ốc kiến trúc. Hố to bên trong nham thạch bị đốt thành than đen, bên trong thì là chớp lấy từng sợi ngọn lửa màu trắng. Có lẽ là Diệp Phi một chiêu này quá mức cuồng bạo, cho nên cái này màu trắng thiên nga hỏa diễm cũng rốt cuộc lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Diệp Phi kinh ngạc nhìn qua phía dưới, trong lòng rung động không thôi. Mình thi triển kiếm ý đốt hoang một chiêu này, vì sao lực phá hoại đột nhiên trở nên khủng bố như vậy rồi? Phải biết, trước đây không lâu, mình cùng Ngạo Tuyết Hàn, Lệ Tuyết Ngân, Sở Phong Trần ba người đối chiến thời điểm, cũng thi triển qua kiếm ý đốt hoang một chiêu này, nhưng bộc phát uy lực kém xa hiện tại vô cùng một. Chẳng lẽ nói là bởi vì hấp thu thiên nga hỏa diễm quan hệ, cho nên mới sẽ bộc phát ra cường đại như thế uy lực? Khẳng định là như thế này. Chẳng lẽ nói bởi vì hấp thu thiên nga hỏa diễm, cho nên gián tiếp tính đào móc ra mình một chiêu này tiềm lực? Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trong lòng không khỏi ôn hỉ. Bất quá vì thí nghiệm một chút, Diệp Phi điều động lên một cỗ kiếm ý, tay trái vừa lật, trên lòng bàn tay liền xuất hiện một đoàn kim sắc kiếm ý hỏa diễm. So với trước đó ngọn lửa màu vàng kim nhạt, hiện tại kiếm ý hỏa diễm phải trở nên càng thêm thuần túy một chút, cũng càng thêm hừng hực một chút. Diệp Phi cũng có thể cảm giác được kiếm ý này hỏa diễm bên trong ẩn chứa lực lượng, đích sắc tăng cường không ít. Có ý tứ. Khó trách nhiều như vậy võ giả dù cho biết bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, cũng muốn tiến đến thí luyện. Xem ra thí luyện đích sắc đối thực lực tăng lên có trợ giúp. Nhưng mà Diệp Phi cao hứng không đầy một lát, chỉ cảm thấy toàn bộ đại địa đống nhiên nặng nề địa chấn động. Ngay sau đó, không chỉ là đại địa, thậm chí cả thiên không đều đi theo chấn động lên. Tình huống như thế nào? Diệp Phi biến sắc, để cao cảnh giác. Khó nói thiên nga bí cảnh thí luyện còn chưa kết thúc. Nghĩ lại, Diệp Phi cũng cảm thấy rất bình thường. Nếu như huyễn cảnh bên trong thí luyện thật dễ dàng như vậy liền có thể thông qua lời nói, kia giống Trần Kiếm Phong cái này mặt hàng võ giả đều có thể thông qua, tỷ lệ thông qua cũng sẽ không thấp như vậy. Và anh, cũng liền tại lúc này, ngoài 1000m, đại địa từng khúc xé rách, xuất hiện dùng song dài đến mấy ngàn mét khe rãnh. Đón lấy, một đạo ngọn lửa màu trắng từ khe rãnh bên trong, như là suối phun sông lên bờ tiêu, đem bầu trời đều nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn. Khi cái này đã hỏa diễm sông lên thiên không chi về sau, Diệp Phi sửng sốt cảm giác tim đập nhanh hơn, càng là cảm thấy một cỗ như ẩn như hiện uy áp mạnh mẽ hướng phía mình của tới. Thí luyện quả nhiên còn không có kết thúc. Diệp Phi híp híp mắt, nhìn chằm chằm xa xa trên không. Chỉ gặp kia sông lên bầu trời giữ dằn hỏa diễm trực tiếp hình thành một con màu trắng cự điểu. Cái này cự điểu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng, hai con ngươi nhảy lên ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa kia hình thành thân thể, càng là khổng lồ vô cùng, tăng thêm kia thật dài hỏa diễm cái đuôi, thân thể dài đến 500-600m không ngừng, đem một khoảng trời đều bao trùm. Chương 3154, chiến đấu huyết dịch. Chương 3154, chiến đấu huyết dịch. Diệp Phi nuốt một cái hết hầu, cả người đều ngốc rơi. Thiên Nga. Khó nói đây chính là trong truyền thuyết, Nam Vượng một trong thần điểu Thiên Nga. Là lấy, ngọn lửa màu trắng này vậy mà ngưng tụ thành một con Thiên Nga. Mặc dù cái này Thiên Nga chỉ là hỏa diễm hình thành, nhưng toàn thân trên dưới chỗ quyết tán ra đến uy áp cùng khí tức, lại là so ngự thần cảnh đại thành võ giả cũng mạnh hơn không ít. Nhưng mà, phóng xuất ra cỗ uy áp này, vẹn vẹn chỉ là một cái hỏa diễm huyễn tượng thôi. nếu là chân chính thần điệu thiên nga giáng lâm, kia uy áp cùng khí tức lại nên mạnh bao nhiêu. Diệp Phi không biết, thậm chí cũng không biết đạo thế gian này đến cùng có hay không thần điệu thiên nga. Nhưng đã một mực có truyền thuyết truyền lưu thế gian, chắc hẳn là có a, chỉ bất quá mình ta không biết thôi. Nhưng mà, đúng lúc này, cái này hỏa diễm thiên nga trực tiếp chấn động dài đến 100m to lớn hai cánh, phát ra một tiếng thanh thúy tê minh thanh, hướng phía Diệp Phi phương hướng vội sông mà đến. Mấy ngàn mét khoảng cách, chớp mắt là tới. Cái này hỏa diễm thiên nga chấn động hai cánh chỗ càn quét lên gió mạnh, trực tiếp hình thành một đạo đạo hỏa diễm như vòi rồng, riêng là đem Diệp Phi cho trực tiếp đẩy lui ra ngoài cách xa 100m. Mẹ nó, có khoa trương như vậy a? Diệp Phi bĩu môi, thân thể tại không trung một cái bốc lên, mới khó khăn lắm giữ vững thân thể. Nhưng mà, không cùng Diệp Phi làm ra phản ứng gì, con kia hỏa diễm thiên nga hướng thẳng đến Diệp Phi phương hướng đông nhiên chấn động hai cánh. Soạt, màu trắng ngập trời sóng lửa, như là hải khiếu lan lột, trực tiếp theo nó hai cánh bên trong cọ rửa mà ra, hướng phía Diệp Phi càn quét mà đi. Đối mặt cái này gào thét mà đến sóng lửa, Diệp Phi cảm giác mình là như thế miểu nhỏ, thật giống như đối mặt chính là chân chính hải khiếu. Mà lại, cái này sóng lửa lực công kích, so với vừa rồi tất cả lực công kích đều muốn khủng bố mấy chục lần không chỉ. Kiếm ý tam trọng bạo, Đế Vương kiếm thuẫn. Diệp Phi chợt quát một tiếng, kiếm ý quyết tán mà ra, hình thành mấy chục ngàn trôi kim diễm trường kiếm, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một cái cự đại kiếm thuẫn, đem Diệp Phi bảo vệ tại bên trong. Cũng liền tại kiếm thuẫn này ngưng tụ thành sát na, kia gào thét mà đến sóng lửa trực tiếp đem Diệp Phi cả người đều nuốt mất. Diệp Phi đứng vững tại kiếm thuẫn bên trong, sắc mặt trầm xuống. Mặc dù có kiếm thuẫn phòng ngự, nhưng Diệp Phi vẫn như cũ có thể cảm giác được cái này hỏa diễm ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Kiếm thuẫn này cũng liền trèo chống không tới một phút, liền trực tiếp vỡ nát. Không có kiếm ý phòng ngự, cái này lăn lộn sóng lửa hướng thẳng đến Diệp Phi bản nhân xâm nhập mà đi. Dù cho có kiếm ý thân thể phòng ngự, Diệp Phi vẫn như cũ cảm thấy một cỗ thống khổ thiêu đốt cảm giác, lạnh lẽo cùng nóng rực lượng loại cảm giác, sửng sốt để Diệp Phi rất là khó chịu. Nếu là tại dạng này đốt xuống dưới, kiếm ý của mình thân thể coi như lại cường hãn, chỉ sợ cũng ngăn cản không được bao lâu. Diệp Phi hàm răng khẽ cắn, thân hình lóe lên, muốn chạy ra mảnh này biển lửa. Thế nhưng là, vô luận Diệp Phi bao nhanh, biển lửa kia lại một mực bao vây lấy Diệp Phi, căn bản để nó không cách nào đào thoát. Xem ra, trốn là trốn không thoát. Diệp Phi dứt khoát không lãng phí thể lực kế tiếp theo trốn, mà là hai tay một trường, đem thân thể bên trong kiếm ý liên tục không ngừng địa điều động. Kiếm ý đốt hoang. Nương theo lấy một tiếng chân uống, chỉ gặp kiếm ý hỏa diễm trực tiếp từ Diệp Phi thân thể bên trong khuyết tán bỏ ra đến, nên tiếp kia màu trắng sóng lửa. Nhất thời, cái này màu trắng sóng lửa cùng kim sắc kiếm ý hỏa diễm triển khai kịch liệt bạo sức, đem bầu trời đều cho nhuộm thành tái đi một kim lượng loại nhan sắc. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy từng đợt kinh thiên tiếng nổ, nguyên bản đã có chút hư nhược màu trắng sóng lửa tại kiếm ý hỏa diễm tứ ngực dưới, trực tiếp bị phá hủy, biến mất tại trên bầu trời. Mắt thấy cái này đệ nhất trọng nguy cơ giải trừ, Diệp Phi không khỏi thở dài ra một hơi, trên trán cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng lại tại cái này màu trắng sóng lửa phá hủy một sát na, con kia khổng lồ hỏa diễm thiên nga đột nhiên ngẩng đầu một cái, một đạo phóng lên tận trời hỏa diễm cổ sáng theo nó trong miệng bắn ra, thẳng đến Diệp Phi mà đến. So với vừa rồi sóng lửa phạm vi lớn phá hư, cái này hỏa diễm cổ sáng đem lực lượng ngưng tụ đến một cái điểm, nó lực sát thương cùng lực phá hoại căn bản là không có cách tưởng tượng. Diệp Phi cũng không dám chọi cứng, trực tiếp ngự kiếm, tại trên không trung dưới trái phải, di động cao tốc, tránh né lấy cái này đạo hỏa diễm cổ sáng công kích. Thế nhưng là, cái này hỏa diễm thiên nga phun ra hỏa diễm cổ sáng giống như sẽ không ngừng đồng dạng, đối Diệp Phi theo đuổi không bỏ. Rầm rầm rầm. Xuy xuy xuy. Chỉ gặp phía dưới đại địa bị đánh ra từng cái hố sâu, mà lại cái này hỏa diễm cổ sáng tựa như sắc bén nhất lưỡi dao, đem mặt đất giống như là cắt bánh gạ tổ đồng dạng, cho vạch ra một đạo đường danh thật sâu khe. Nhìn thấy phía dưới từng màn, Diệp Phi sửng sốt kinh hãi gân hàn. Chán ai ra, cái này lực phá hoại cũng quá mạnh đi. Diệp Phi cau mày, cũng biết nếu là dạng này một mực trốn ở đó, mình chỉ có thể bị tươi sống lôi chết. Phải biết, vùng thế giới này chính là hỏa diễm thiên nga địa bàn, bầu trời này cùng trong đại địa ẩn chứa ngọn lửa màu trắng, chính là hỏa diễm thiên nga tốt nhất thuốc bổ. Mình nếu là cùng cái này hỏa diễm thiên nga liều thể lực, căn bản chính là muốn chết hành vi. Bởi vì cái này thiên nga chỉ là hỏa diễm huyết tượng, có hỏa diễm liền sẽ không biến mất. Mà lại Diệp Phi cũng đích xác nhìn thấy cái này hỏa diễm thiên nga một mực tại hấp thu giữa thiên địa hỏa diễm, đến để thăng mình lực lượng. Cho nên muốn hóa giải nguy cơ lần này, trừ dùng nghiền ép thực lực đem cái này hỏa diễm thiên nga phá hủy, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Lúc này Diệp Phi mới chính thức minh bạch thí luyện mục đích là cái gì. Chính là vì để võ giả tại bên bờ sinh tử kích phát tiềm lực của mình, cùng để võ giả học được tại nguy hiểm trước mắt còn có thể làm được tỉnh táo suy nghĩ. Võ giả nếu là làm không được hai chuyện này, cái kia chỉ có bị diệt sát, muốn sống ra ngoài, căn bản không có khả năng. Đây cũng là vì cái gì bí cảnh tỷ lệ thông qua thấp như vậy nguyên nhân. Bất quá, cũng may Diệp Phi cùng nhau đi tới, một mực tại sinh tử trong tuyệt cảnh bồi hồi, cho nên, điểm này nguy hiểm đối Diệp Phi đến nói căn bản không tính là cái gì. Diệp Phi vẫn luôn trong chiến đấu trưởng thành, trong chiến đấu tăng lên, trong chiến đấu đột phá cùng vượt khởi. Chiến đấu đã dung nhập Diệp Phi huyết dịch. Muốn sống sót, muốn trở nên càng mạnh, muốn thủ hộ mình chân ái người, liền nhất định phải không ngừng chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Diệp Phi thể nội nhiệt huyết lại lần nữa sôi trào lên, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chiến. Múa kiếm trời cao. Diệp Phi gọi ra mấy ngàn trôi kim diễm trường kiếm tại thân thể của mình trung quanh bay múa xoay quanh, tạo thành một đạo phòng ngự, sau đó thay đổi phương hướng, hướng phía xa xa hỏa diễm thiên nga vội sông mà đi. Đông. Chỉ gặp luôn ngọn lửa màu trắng kia cổ sáng nặng nề mà đụng vào Diệp Phi trung quanh kim diễm trên trường kiếm, phát ra một trận vang vọng, khuấy động ra màu trắng cùng ngọn lửa màu vàng. Đối mặt cái này hỏa diễm cổ sáng xung kích, Diệp Phi trước người kim diễm trường kiếm căn bản ngăn không được, trực tiếp liền bị phá hủy. Bất quá, ngay tại một bộ điểm kim diễm trường kiếm tại bị phá hủy về sau, xoay quanh bay múa tại Diệp Phi trung quanh cái khác kim diễm trường kiếm kế tiếp theo bổ sung, ngăn cản hỏa diễm cổ sáng công kích. Diệp Phi không ngừng mà phóng thích kiếm ý, ngưng tụ ra kim diễm trường kiếm. Cho nên, dù cho phòng ngự lần lượt bị xé nứt, nhưng lại lần lượt lại khôi phục. Đối mặt cái này hỏa diễm cổ sáng công kích, Diệp Phi không ngừng rất gần, tốn mấy phút đồng hồ, mới rốt cục tới gần cái này khổng lồ hỏa diễm thiên nga. Lập tức, Diệp Phi thân hình khẽ động, tại liên tục không ngừng điều động kiếm ý sát na, tay cầm kim diễm cự kiếm, cả người đều hóa thành một thanh kiếm, tại không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp kim diễm thẳng tắp, hướng phía cái này hỏa diễm thiên nga giận hướng mà đi. Chỉ phía xa tinh thần, nương theo lấy một tiếng kinh thiên chấn uống, vang một tiếng vang thật lớn, Diệp Phi cả người trực tiếp xuyên thấu cái này hỏa diễm thiên nga thân thể. Chỉ gặp cái này hỏa diễm thiên nga trên lồng ngực xuất hiện một cái cự đại trong suốt lỗ thủng. Thế nhưng là cái này hỏa diễm thiên nga lại là đang không ngừng hấp thu bầu trời cùng trên đất ngọn lửa màu trắng, mà cái này lỗ thủng cũng ngay tại cấp tốc khép lại. Diệp Phi nhìn, cũng biết một kích này căn bản là không có cách triệt để tiêu diệt cái này hỏa diễm thiên nga, cho nên nhất định phải lấy lực lượng mạnh hơn mới có thể đem nó phá hủy. Diệp Phi không tiếp tục do dự, mà là kế tiếp theo đem thân thể bên trong kiếm ý, chân lực cùng nhục thân lực lượng tăng lên, sau đó hướng phía trước thình lình vung ra một kiếm. Vạn kiếm chiều bái. Trong chốc lát, kiếm ý tại cả không ngưng tụ ra mấy chục ngàn trôi kim diễm trường kiếm, đem cái này màu trắng bầu trời cho nhuộm thành kim hoàng. Một giây sau, siêu siêu siêu, cái này mấy chục ngàn trôi kim diễm trường kiếm trực tiếp phá không mà ra, hướng phía hỏa diễm thiên nga giận đâm mà đi. Thế nhưng là cái này hỏa diễm thiên nga lại là bỗng nhiên chấn động hai cánh, càn quét ra ngập trời biển lửa, trực tiếp đem cái này mấy chục ngàn trôi kim diễm trường kiếm cho bao khỏa tại bên trong. Chỉ gặp cái này mấy chục ngàn trôi kim diễm trường kiếm chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị từng trôi phá hủy. Chương 3155, ai xông qua rồi. Chương 3155, ai xông qua rồi. Mặc dù có một đại bộ phận điểm kim diễm trường kiếm bị nhiệt độ cao hòa tan, nhưng còn có một bộ điểm lại là lấy điện khẩn tốc độ kế tiếp theo hướng phía cái này hỏa diễm thiên nga đâm tới. Cũng liền tại cái này màu trắng biển lửa biến mất sát na, cái này hỏa diễm thiên nga trên thân lại lần nữa thêm ra mấy trăm cái lỗ thủng. Mặc dù không thể một lần tính đem nó phá hủy, nhưng ít ra cũng coi là trọng thương cái này hỏa diễm thiên nga. Bởi vì trên thân nhiều hơn rất nhiều thương tích, hỏa diễm thiên nga liền tiếp tục bắt đầu hấp thu giữa thiên địa hỏa diễm nuôi điểm. Diệp Phi thì là thừa dịp cái này khe hở, lại lần nữa lắc tay bên trong kim diễm cự kiếm, phóng xuất ra càng thêm mênh mông kiếm ý. Chỉ gặp trên không trung lại lần nữa ngưng tụ lại mấy chục ngàn trôi kim diễm trường kiếm, như là vô số hỏa diễm mưa sa băng, hướng phía hỏa diễm thiên nga càn quét mà đi. Hỏa diễm thiên nga tựa hồ phát giác được nguy hiểm tới gần, cho nên trực tiếp há miệng ra, phun ra một đoàn hừng hực ngọn lửa màu trắng, nên tiếp cái này mấy chục ngàn trôi kim diễm trường kiếm. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa tiếng nổ tại không trung vang vọng mà lên, dẫn tới thiên địa chấn động. Mặc dù hỏa diễm thiên nga phun ra cái này miệng ngọn lửa màu trắng thiêu tận một bộ điểm kim diễm trường kiếm, nhưng tuyệt đại bộ điểm kim diễm trường kiếm lại là xuyên tấu ngọn lửa màu trắng này, hướng phía hỏa diễm thiên nga giận đâm mà đi. Phốc phốc phốc, cũng liền qua nửa phút không đến. Khi bầu trời bên trong kia cháy hừng hực ngọn lửa màu trắng tiêu tán lúc, Diệp Phi vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy phía trước con kia hỏa diễm thiên nga thân thể đã bị xuyên thủng vô số cái lỗ thủng, đình trệ tại không trung, đã là không thể động đậy. Thành công rồi. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, nhìn về phía con kia hỏa diễm thiên nga. Nhưng một giây sau, chỉ thấy con kia hỏa diễm thiên nga thân thể cấp tốc bành trướng, tựa như không dừng được như. Tình huống như thế nào? Diệp Phi trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn mơ hồ cảm giác được một cỗ mênh mông lực lượng đang từ cái này hỏa diễm thiên nga thân thể bên trong điên cuồng địa khuyết tán ra đến, giống như tùy thời muốn bạo tạc. Không được. Diệp Phi sắc mặt biến đổi lớn, tranh thủ thời gian thay đổi phương hướng, hướng về phương xa thoát đi. Ầm ầm, một trận tựa như trời sập tiếng nổ vang vọng mà lên. Toàn bộ bầu trời cùng đại địa, thậm chí là toàn bộ không gian đều đi theo kịch liệt chấn động lên. Một đoàn hừng hực ngọn lửa màu trắng tại hỏa diễm thiên nga vị trí khuyết tán ra đến, đem toàn bộ bầu trời đều cho nhuộm thành màu trắng, chói mắt lại chói mắt. Mà lại, bởi vì nhiệt độ quá cao nguyên nhân, ngay cả không khí đều đi theo bặm mẻo, tựa như thiên thần tức giận, hạ xuống thiên hỏa. Về phần chạy trốn tới một nửa Diệp Phi, thì là trực tiếp bị cái này khuyết tán ra đến hỏa diễm nuốt mất. Cũng liền tại cái này hỏa diễm nuốt hết mình mấy mắt, Diệp Phi trực tiếp đem cực hạn kiếm ý thân thể tăng lên tới tứ trọng nổ trạng thái, mà lại, còn tại thân thể của mình chung quanh ngưng tụ lại kiếm thuẫn, dùng cái này để ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Thế nhưng là, vô luận là kiếm thuẫn hay là tứ trọng nổ cực hạn kiếm ý thân thể, căn bản là không có cách ngăn cản cái này hỏa diễm xâm nhập, trực tiếp bị vỡ nát, tan rã. A. Diệp Phi thống khổ kêu thảm, dựa vào kiếm ý cùng chân lực không ngừng chống cự, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được làn da huyết nhục ngay tại nhanh chóng bị thành than. Thẳng đến hỏa diễm tiêu tán một khắc này, Diệp Phi cả người da trên người có một nửa bị đốt thành cho bụi, nặng nề mà ném xuống đất, bước lên khói trắng, nửa chết nửa sống. Lúc này, Phượng Hoàng bí cảnh, Thanh Loan huyễn cảnh bên trong, nơi này bầu trời cùng đại địa bên trên đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, mà lại khắp nơi đều là chập trùng đại sơn, đất bằng cơ hồ không có, địa thế chính là lấy sông núi làm chủ. Một đạo người mặc màu xanh lăng la váy dài, dáng người thướt tha huyền chuyển, tóc dài bay múa, dung mạo xinh đẹp nữ tử đang đứng tại không trung, chính là Thanh Linh Lung. Hiu hiu hiu. Lúc này, xa xa trên không phóng tới dày đặc mưa kiếm, mà lại cái này mỗi một chôi kiếm đều là từ ngọn lửa màu xanh ngưng tụ mà thành, không trung vang lên từng đợt chói hai âm bạo thanh. đối mặt trên bầu trời dày đặc ngọn lửa màu xanh mưa kiếm, Thanh Linh Lung sắc mặt cổ bà không sợ hãi, không có bất kỳ cái gì khiếp đảm ý tứ. Phượng Viêm kiếm hỏa. Thanh Linh Lung xoay tay phải lại, ngưng tụ lại một đoàn xích hồng sắc phượng viêm, sau đó hướng phía phóng tới ngọn lửa màu xanh mưa kiếm đẩy đi ra. Trong chốc lát, cái này hung hãn phượng viêm trực tiếp đem cái này dày đặc mưa kiếm cho bao vào, sau đó đều tiêu tận, biến mất tại không trung. Thế nhưng là, ngay tại Thanh Linh Lung phá hủy mảnh này dày đặc mưa kiếm lúc, đột nhiên cảm giác thiên địa chấn động một chút. Ai nha? Thanh Linh Lung kinh hô một tiếng, sửng sốt bị kém chút chấn động phải té xuống. Nàng tranh thủ thời gian giữ vững thân thể, một mặt mở mịt nhìn quanh mắt bốn phía, có thể khẳng định động tĩnh này tuyệt đối không phải mình tạo thành. Nói cách khác, động tĩnh này là từ cái khác không gian truyền đến. Nghĩ đến cái này, Thanh Linh Lung trong lòng lập tức giật mình. Chẳng lẽ nói, đã có người xông qua huyễn cảnh rồi? Cái này, đây cũng quá nhanh a. Đến cùng sẽ là ai chứ? Khó nói là phu quân đã xông qua huyễn cảnh rồi. Bất quá, ý nghĩ này mới vừa ra tới, Thanh Linh Lung liền lắc đầu, trong lòng tự nhủ, phu quân mặc dù rất lợi hại, nhưng tu vi của hắn cùng mình chênh lệch như thế lớn, làm sao lại nhanh như vậy? Nếu như không phải phu quân, kia thì là ai? Khó nói lần này có thiên tài võ giả đi vào bí cảnh bên trong tới thử luyện rồi. Thế nhưng là, không cùng Thanh Linh Lung suy nghĩ nhiều, chỉ gặp xa xa chân trời, càn quét lên một đạo kịch liệt màu xanh biển lửa, hướng phía nàng lại lần nữa cuốn tới. Xem ra, mình cũng phải thêm chút sức. Thanh Linh Lung ổn định tâm thần, thân hình khẽ động, hai tay nâng phượng viêm cùng loan viêm, hướng phía cuốn tới màu xanh biển lửa bắt tới. Lúc này, nguyên sổ huyễn cảnh bên trong, cái này bên trong liếc nhìn lại, giữa thiên địa là một mảnh kim hoàng sắc, đại địa không có sông núi, không có dòng sông, chỉ có kia vô tận sa mạc. Mà lại, mặc kệ là trên bầu trời hay là trong sa mạc, đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng, nhiệt độ cực cao. Lúc này, ngay tại mảnh này mênh mông trong sa mạc, cả người bên trên mặc màu đen thuộc da trang phục, tay cầm một thanh hiện ra huyết sắc quang mang đại đao tuổi trẻ nam tử đang đứng ở nơi nào. Nam tử này chính là cùng Diệp Phi đánh qua đối mặt Lý Huyền Không. Lý Huyền Không trên thân hiện ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ, tựa hồ căn bản không sợ cái này hỏa diễm thiêu đốt. Soạn. Cũng liền tại thời khắc này, cát bụi càn quét mà lên, giống như cuốn lên báo cát. Không đầy một lát, liền nhìn thấy cái này càn quét bắt đầu cắt đuổi trực tiếp ngưng tụ thành một đầu khổng lồ báo cắt cự long, thân hình dài đến vài trăm mét. Mà lại tại cái này báo cắt cự long trên thân còn tiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng, giống như thần long hàng thế. Nhưng mà đối mặt đầu này báo cắt cự long, Lý Huyền Không thần sắc nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, một mặt bình tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì ý sợ hãi. Lập tức Lý Huyền Không thân hình lóe lên, hóa thành một tia chớp màu đen, hướng thẳng đến đầu này báo cắt cự long dẫn hướng mà đi. Ngay tại tới gần đầu này báo cắt cự long sát na, Lý Huyền Không hai chân hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể vậy mà nhảy đến cao 70-80 mét. Phải biết, lòng bàn chân hắn dưới dẫm đến là hạt cát, không có trèo chống lực, lại còn có thể nhảy đến cao như vậy, có thể nghĩ, hắn thân thể nho nhỏ bên trong, ẩn chứa lực lượng nên khủng bố đến mức nào, căn bản chính là phi nhân loại. Mà lại, ngay tại nhảy đến cao 70-80 mét về sau, Lý Huyền Không trực tiếp huy động trong tay màu đen đại đao, hướng phía đầu kia báo cắt cự long bổ ra một đao. Bạch! Một đao bổ ra, không trung xẹt qua một đạo màu đỏ thấm độ cong, một đạo dài đến vài trăm mét màu đỏ thấm lưỡi đao tựa như muốn đem phiến đại địa này cho bổ ra. Bạch! Đương theo lấy một tiếng vang thật lớn, đầu này thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng báo cắt cự long trực tiếp bị một đao này dọc chém thành hai nửa, hóa thành một đống cát bụi, tản mát tại không trung. Tia thiêu đốt kim hoàng sắc liệt diễm cũng hóa thành một chút điểm tinh lửa, chớp hai lần, trực tiếp dập tắt. Nhưng mà, ngay tại Lý Huyền Không rơi xuống đất dài, toàn bộ bầu trời cùng đại địa đống nhiên chấn động, để hắn một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Hắn giữ vững thân thể, cầm trong tay đại đao cắm vào đại địa, mới đứng vững thân thể. Thẳng đến chân y biến mất, hắn dương mắt nhìn về phía bầu trời, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, thì thào nói, xem ra đã có người xông qua bí cảnh. Là ngươi a? Diệp Phi chô náo ra động tĩnh, đã truyền khắp toàn bộ Phượng Hoàng bí cảnh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thiên địa chấn động. Mặc dù có một ít võ giả ta không biết vì sao thiên địa tại sao lại chấn động, nhưng tuyệt đại bộ điểm võ giả biết, có thể dẫn phát loại trình độ này chấn động, liền đại biểu cho có người xông qua một cái ảo cảnh. Nhất thời, tại Phượng Hoàng bí cảnh từng cái không gian bên trong, tham dự thí luyện đám võ giả đều sôi trào. Tất cả mọi người tại nhau nhau suy đoán, lấy như thế thần tốc xông qua một cái ảo cảnh võ giả đến cùng là ai. Nhưng mà, dẫn phát lần này Phượng Hoàng bí cảnh chấn động Diệp Phi, lúc này lại là nửa chết nửa sống địa nằm tại thiên nga ảo cảnh trên mặt đất, không thể động đậy. Diệp Phi nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn qua trên không màu trắng hỏa vân, lại phát hiện qua nửa ngày, cái này huyễn cảnh cũng không tiếp tục kế tiếp theo hướng phía mình phát động tiến công. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói mình đã thông qua thiên nga ảo cảnh thí luyện rồi? Chương 3156, chơi như thế lớn. Chương 3156, chơi như thế lớn. Diệp Phi nằm trên mặt đất cùng trong chốc lát, thấy huyễn cảnh vẫn là không có phản ứng, lúc này mới khẳng định mình hẳn là đã thông qua thiên nga ảo cảnh thí luyện. Nếu như không có thông qua, chỉ sợ lúc này còn sẽ có liên tục không ngừng công kích hướng mình đánh tới. Bất quá, vừa nghĩ tới vừa rồi con kia hỏa diễm thiên nga bạo tạc chỗ quyết tán ra đến hỏa diễm cùng năng lượng, Diệp Phi liền cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt, mình thi triển đa trọng phòng ngự, chỉ sợ lúc này mình cả người đều sẽ đốt cháy khét. Khó trách qua nhiều năm như vậy, coi như xông qua một cái ảo cảnh võ giả đều là cực thiểu số. Giống vừa rồi loại kia hủy diệt tính một kích, lại có bao nhiêu người có thể chịu được? Diệp Phi thở dài ra một hơi, cảm thấy mình có thể động đậy, liền ngồi dậy, nhìn trên người mình. Quần áo cùng quần đều thiêu đến chỉ còn một nửa, da trên người cũng có một nửa bị đốt thành than đen, máu me đầm địa, có rất nhiều đều đã ngưng kết. Diệp Phi cười khổ lắc đầu, sau đó từ không gian giới chỉ bên trong xuất ra mấy cái tụ linh đan cùng trị liệu nội ngoại thương thế đang dược, toàn bộ địa nhét tiến vào miệng bên trong, ăn vào. Sau đó, Diệp Phi nhắm mắt lại, vận chuyển tâm pháp, bắt đầu chữa trị thương thế, khôi phục lực lượng. Diệp Phi thân thể ban đầu tự lành năng lực liên mạnh, lại thêm có đan dược gia trì, cho nên thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Cũng liền qua mười mấy phút, chỉ gặp Diệp Phi trên thân bị đốt cháy khét làn da từng khối chốc ra, mọc ra mới làn da. Mà lại, Diệp Phi thân thể bên trong ngũ tạng lục phủ thương tích cũng khôi phục 7-8 phần, thân thể bên trong lực lượng cũng khôi phục hơn phân nửa. Vâng. Nhưng vào lúc này, toàn bộ đại địa vì đó nặng nề chấn động. Diệp Phi sửng sốt bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian mở hai mắt ra, còn tưởng rằng công kích lại tới. Hắn vừa nhấc mắt, lại nhìn thấy phía trước vài trăm mét chỗ, một đạo mỹ lệ ngũ thải quang trụ đem thiên địa cho nối liền với nhau, liền cùng trước đó đưa mình tiến đến nơi này truyền tống trận giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói mình thông qua thí luyện, cho nên vượng hoàng bí cảnh chuẩn bị đưa mình ra ngoài rồi? Hay là nói cái này truyền tống trận chuẩn bị đem mình đưa đến kế tiếp huyễn cảnh bên trong đi? Dù sao Diệp Phi cũng không biết cái này vượng hoàng bí cảnh đối với mình thực lực cùng tiềm lực có như thế nào phán định, là để cho mình như vậy dừng bước, hay là kế tiếp theo thí luyện? Nếu để cho mình như vậy dừng bước, Diệp Phi vẫn có chút không cam tâm. Mặc dù thiên nga ảo cảnh thí luyện thông qua hấp thu thiên nga hỏa diễm để cho mình kiếm ý hỏa diễm phát sinh một điểm cải biến, sức chiến đấu cũng tăng lên một điểm, nhưng là tu vi của mình cũng không có đột phá, thực lực tổng hợp cũng chưa tăng trưởng bao nhiêu, cho nên Diệp Phi cảm thấy cái này cùng cường độ thí luyện vẫn có chút không đủ. Thôi, nhìn vượng hoàng bí cảnh làm sao phán định đi. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trực tiếp đứng người lên, hướng phía cái kia ngũ thải quang trụ đi tới, sau đó đứng tại cổ sáng ở giữa. Rất nhanh, trận pháp khởi động, cái này ngũ thải quang trụ lại lần nữa bắt đầu xoay tròn, tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng. Một giây sau, khi cái này đạo ngũ thải quang trụ biến mất sát na, Diệp Phi liền biến mất ở thiên nga hoàn cảnh bên trong. Cũng liền không tới một phút, Diệp Phi cảm giác thân thể một cái mất trọng lượng, giống như chính hướng phía dưới ngã xuống. A đủ. Diệp Phi trong lòng giật mình, lúc này mới phát hiện mình bị chuyển tống đến không trung. Hắn tranh thủ thời gian gọi ra một thanh phi kiếm, lúc này mới vững vàng đứng tại không trung. Nhìn quanh bốn phía một cái, Diệp Phi phát hiện, cái này bên trong khắp nơi đều là đại sơn, cao thấp xen vào nhau, mái thạch đá lởm chởm, vẫn như cũng là nhìn không thấy cuối. Mà lại, trên bầu trời là đen kịt một màu, nổi lơ lửng từng mảng lớn thiêu đốt tử sắc hỏa vân. Tại những này sông núi dưới chân, thì là chạy xuôi lăn lộn tử sắc nham tương, căn bản không có lục địa. Cái này tử sắc hỏa vân cùng tử sắc nham tương, đem mảnh này đêm đen như mực không cho chiếu sáng, tạo nên một cái kỳ quái chói lọi thế giới. Nhìn thấy từ màn, Diệp Phi có thể khẳng định mình cũng không có từ Phượng Hoàng bí cảnh bên trong ra ngoài, mà là bị chuyển tống đến cái thứ nhì huyễn cảnh bên trong đến rồi. Phượng Hoàng có ngũ sắc, nhiều đỏ người phượng, nhiều thanh người loan, nhiều hoàng giả huyền sổ, nhiều tử người nhạc trạc, nhiều bạch giả thiên nga. Vậy cái này bên trong hẳn là nhạc trạc huyễn cảnh. Mặc dù thật cao hứng mình có thể kế tiếp theo thí luyện, nhưng Diệp Phi nhưng vẫn là có chút lo lắng, mình liệu có thể chịu được lấy cái thứ nhì ảo cảnh thí luyện. Ở cái trước huyễn cảnh bên trong, mình đã bị thương không nhẹ, còn chưa kịp hoàn toàn khôi phục. Bất quá Diệp Phi cũng biết, đây nhất định là bí cảnh đối với mình một loại khảo nghiệm. Dù sao, trong chiến đấu, cái dạng gì tình trạng đều sẽ gặp được, coi như ngươi bị thương, cũng được tiếp tục chiến đấu. Bởi vì, địch nhân sẽ không chờ ngươi thương thế sau khi khỏi hẳn lại ra tay với ngươi. Đúng lúc này, đột nhiên, phía dưới lăn lộn chảy xuôi tử sắc nham tương gọt thẳng trời mà lên, hình thành từng đầu ngọn lửa màu tím xúc tu, hướng phía Diệp Phi thân thể cực nhanh mà đến. Ta đi, bây giờ liền bắt đầu rồi. Diệp Phi kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian ngự kiếm tại không trung di động cao tốc, né tránh những này ngọn lửa màu tím xúc tu. Thế nhưng là vô luận Diệp Phi tốc độ di động có bao nhanh, phía dưới đều sẽ có hỏa diễm xúc tu từ lăn lộn tử sắt trong nham tương xung ra, càn quét hướng lên chống không Diệp Phi. Mà lại, ngay tại Diệp Phi trốn tránh những ngọn lửa này xúc tu lúc, chỉ cảm thấy trên bầu trời xuất hiện một trận dị động. Ngay sau đó, kia một đóa đóa tử sắc hỏa vân ngưng tụ ra vô số cây ngọn lửa màu tím mũi tên, như là dày đặc mưa rào, hướng phía dưới Diệp Phi giận bắn mà đến. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, công kích bay vọt mà tới, căn bản để Diệp Phi tránh cũng không thể tránh. Đóa, vừa lên đến liền chơi như thế lớn. Diệp Phi quỷ kêu một tiếng, kế tiếp theo tại không trung xê dịch chuyển di, tránh né lấy phía dưới hỏa diễm xúc tu cùng trên không mũi tên lửa. Rầm rầm rầm, kia từng cây thất bại mũi tên lửa như là đạn đạo, đem từng tòa đại sơn đều cho từng khúc đánh nát. Nham thạch tung bay, cuồn cuộn rơi vào phía dưới tử sắt trong nham tương, nháy mắt bị hỏa tan thành cho tàn. Diệp Phi nuốt một cái hít hầu, cũng rõ ràng có thể cảm giác được, cái này nhạc trạc ảo cảnh lửa tím so với thiên nga ảo cảnh bạch hỏa, nhiệt độ cao hơn ra mấy chục lần không chỉ. Nếu là không có phòng ngự, chỉ sợ mặc kệ đụng phải thân thể bất luận cái gì bộ vị, đều sẽ bị trực tiếp thành than. Hiu. Ngay tại Diệp Phi sững sờ nháy mắt, một cây mũi tên lửa trực tiếp từ Diệp Phi trên bàn chân lướt qua, mở ra Diệp Phi trên bàn chân một khối da thịt, bị mở ra da thịt nháy mắt thành than. T. Diệp Phi đau đến hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian điều động lên kiếm ý, thi triển ra tam trọng nổ kiếm ý thân thể, làm phòng ngự. Lập tức, Diệp Phi tay phải vừa nhấc, ngưng tụ ra một thanh kim diễm cự kiếm, hướng phía trên bỗng nhiên vung lên. Mấy chục ngàn trôi kim diễm trường kiếm nháy mắt tại không trung ngưng tụ, sau đó hướng phía kia đầy trời lửa tím mũi tên nên kích mà lên. Rầm rầm rầm. Kia đầy trời lửa tím mũi tên cùng kim diễm trường kiếm thật giống như tử sắc cùng kim sắc lưu tinh, tại dưới bầu trời đêm va chạm, bắn ra một đạo đạo tử sắc cùng ngọn lửa màu vàng vòng sáng, chói lọi chói mắt. Mà lại, cái này va chạm ra lực lượng càng là không phải cùng tiểu khả, đem chung quanh kia từng tòa đại sơn đều cho đánh cho vỡ nát. Thế nhưng là, ngay tại trên không trung kia thiêu đốt lửa tím mũi tên cùng kim diễm trường kiếm va chạm biến mất sát na, phía dưới lửa tím xúc tu trực tiếp thừa cơ cuộn tất cả lên, đem Diệp Phi thân thể cho một mực cuốn lấy. Diệp Phi đôi mắt trầm xuống, dùng sức muốn tránh thoát cái này lửa tím xúc tu trói buộc, nhưng căn bản không được tác dụng. Đồng thời, ngay tại Diệp Phi bị cuốn lấy sát na, đợt thứ hai lửa tím mũi tên như là mưa to, hướng phía dưới Diệp Phi bắn đi qua. Thấy cảnh này, Diệp Phi cũng minh bạch, có lẽ là Phượng Hoàng Bí cảnh đánh giá ra mình thực lực cùng tiềm lực, cho nên vừa đến nhạc trạng huyễn cảnh, không có cái gì tiểu đả tiểu nháo, vừa lên đến chính là hủy diệt tính công kích. Chỉ sợ mình coi như xuyên qua nhạc trạng huyễn cảnh, đi đến kế tiếp huyễn cảnh cũng sẽ như thế, đi lên chính là sát chiêu, sẽ không cho ngươi bất kỳ phản ứng nào thời gian. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi cũng không có ý định giữ lại, cùng nó chậm rãi đánh, đi tiêu hao thể lực, còn không bằng trực tiếp dùng lực lượng mạnh nhất, thời gian ngắn nhất, xông qua nhạc trạng huyễn cảnh. Sau đó, mình liền có thể dùng nhiều thời gian hơn đi khôi phục thương thế cùng thể lực, cũng tốt kế tiếp theo xông ra một cái ảo cảnh. Có lẽ rất nhiều võ giả đều nghĩ là giữ lại thực lực, dùng cái này tới đón tiếp phía sau khiêu chiến. Nhưng là, Diệp Phi hết lần này tới lần khác muốn phương pháp trái ngược. Thế là, Diệp Phi cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp xong quyền một nắm, đem kiếm ý, chân lực cùng nhục thân lực lượng liên tục không ngừng địa điều động. Kiếm ý lục trọng bạo, cực hạn kiếm ý thân thể. Diệp Phi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, huyết dịch, gân mạch, cơ bắp, ngũ tạng lục phủ, giống như là tất cả đều tiêm vào siêu cường thuốc kích thích, tất cả đều tại điền cuồng phóng thích năng lượng. Chương 3157, tu vi đột phá. Chương 3157, tu vi đột phá. Diệp Phi một đôi mắt bên trong, kim diễm tựa như tràn mi mà ra, toàn thân lực lượng giống như thủy triều tuôn ra. Cái này tuôn trào ra kiếm ý cùng năng lượng, sừng sốt trực tiếp đem chúng quanh vài tòa đại sơn đều cho trực tiếp rung sụp. Mà lại, kia đợt thứ hai phóng tới lửa tím mũi tên tại khoảng cách Diệp Phi chỉ có chừng 10 mét không đến khoảng cách lúc, liền toàn bộ bị Diệp Phi thân thể bên trong khuyết tán ra đến kiếm ý cùng năng lượng phá hủy, biến mất tại trên không. Ngay sau đó, lại nghe được một trận lốt bốp thanh âm vang lên, cuốn quanh ở Diệp Phi trên thân lửa tím xúc tu cũng toàn bộ đứt gãy, vỡ nát. Diệp Phi nắm chặt lại nắm đấm, trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Xem ra, thông qua thiên nga ảo cảnh thí luyện, mình mặc dù tu vi không có tăng lên, nhưng sức chiến đấu đích xác mạnh lên rất nhiều, vẹn vẹn chỉ là bạo phát lực lượng, liền có thể sinh ra uy lực lớn như vậy. Nếu là xông qua nhạc trạng huyễn cảnh, chỉ sợ thu hoạch của mình sẽ tăng lớn. Cũng liền tại lúc này, phía dưới lăn lộn tử sắt nham tương đột nhiên phóng lên tận trời, ở trên không ngưng tụ thành một con thân hình khổng lồ, đạt tới vài trăm mét lửa tím cự điểu. Chính là từ lửa tím hình thành thần điểu nhạc trạng. Quả nhiên, coi là mình sử xuất lực lượng mạnh nhất thời điểm, huyễn cảnh cũng sẽ tùy theo tăng lên tới mạnh nhất thí luyện trạng thái. Cũng liền tại nhạc trạng xuất hiện sát na, ở trên không bên trong, lấy nó làm trung tâm, trong hư không hiện hiện một cái cự hình hình tròn pháp trận. Từ sát pháp trận chớp mắt che mấy ngàn mét, từng đầu rắc rối trận pháp đường cong, phức tạp vô cùng, đồng thời tất cả đều thiêu đốt lên lửa tím. Pháp trận chi lớn, trực tiếp đem Diệp Phi cho vây quanh tại bên trong. Diệp Phi nhìn, cũng không biết đây là cái gì pháp trận, nhưng khẳng định là cùng nhạc trạng đặc tính có quan hệ. Bất quá, Diệp Phi cũng sẽ không ngồi chờ chết, mà là thân hình lóe lên, hóa thành một thanh kiếm sắc, hướng phía con kia khổng lồ nhạc trạng lao đi. Thế nhưng là, vô luận Diệp Phi tốc độ có bao nhanh, pháp trận này vậy mà đi theo Diệp Phi cùng một chỗ di động, căn bản là không có cách chạy ra pháp trận vây quanh. Mà lại, lúc này, pháp trận chung quanh lại ngưng tụ ra bốn cái to lớn nhạc trạng. Về phần con kia xuất hiện trước nhất nhạc trạng cũng chấn động hai cánh, cướp đến pháp trận phía trên, cùng cái khác bốn cái nhạc trạng, cùng một chỗ đem Diệp Phi cho vây khốn tại bên trong. Diệp Phi lập tức sử sốt. Mình vốn muốn đi diệt con kia lửa tím nhạc trạng, lại không nghĩ rằng mình ngược lại bị khống trụ. Lúc này, vờn quanh ở chung quanh năm con nhạc trạng há miệng ra, hướng phía pháp trận trong Diệp Phi phun ra hỏa diễm, đồng thời còn chấn động hai cánh, mang ra một đạo đạo hỏa sóng, hướng phía Diệp Phi càn quét mà đi. Trong lúc nhất thời, cái này đạt tới mấy ngàn mét to lớn pháp trận trong toàn bộ đều thiêu đốt lên hừng hực lửa tím, tựa như muốn đem Diệp Phi vây quanh ở bên trong tươi sống cho thiêu chết. Diệp Phi trong lòng nghiêm nghị, dù cho có cực hạn kiếm ý thân thể hộ thể, cũng có thể cảm nhận được nóng rực nhiệt độ. Hắn biết, muốn chạy ra cái này to lớn pháp trận là không thể nào, trừ phi đem cái này nằm con nhạc trạng cho tiêu diệt, đem pháp trận phá hủy, bằng không chỉ có thể bị diệt sát. Dù sao, cực hạn của mình kiếm ý thân thể coi như có thể chống đỡ nhất thời, nhưng cũng chống đỡ không được một thế, sớm muộn lại bởi vì thể lực hao hết sạch mà tăng dã. Đế Vương kiếm thuẫn. Diệp Phi hai tay một trường, đem kiếm ý điều động mà ra, tại thân thể của mình chúng quanh ngưng tụ ra một cái lăng hình kiếm thuẫn, ngăn cản cái này hỏa diễm xâm nhập. Nhưng mà, ngay tại kiếm thuẫn xuất hiện sát na, pháp trận này phía dưới cũng bộc phát ra cột lửa ngất trời, hướng phía trên Diệp Phi đánh tới. Dây đặc hỏa trụ tương hỗ kết nối, tựa như hình thành từng mặt to lớn tường lửa. Năm con nhạc trạc trên thân khuyết tán cùng phun ra lửa tím tăng thêm cái này pháp trận trong trào ra lửa tím, khiến cho cả không tựa như biến thành một mảnh tử sát biển lửa, xoay tròn, phun trào, đem Diệp Phi cho triệt để nuốt hết. Ầm ầm. Mà lại, tại pháp trận này triệt để khởi động nháy mắt, chung quanh mấy chục tòa đại sơn trực tiếp bị đốt cháy thành than đen, sụp đổ xuống dưới. Lúc này, Diệp Phi đứng vững tại kiếm thuẫn bên trong, thân ở biển lửa, nhiệt độ sớm đã vượt qua 1,000 độ, hết thảy chung quanh, mặc kệ bất kỳ vật gì, đều có thể bị thiêu hủy. May mắn Diệp Phi sớm sử xuất mạnh nhất kiếm ý, đồng thời ngưng tụ ra kiếm thuẫn, cho nên mới không có bị đốt sống chết tươi. Bất quá, dù cho có kiếm thuẫn cùng cực hạn kiếm ý thân thể ngăn cản, Diệp Phi vẫn như cũ cảm giác khốc nhiệt khó nhịn, trên thân mồ hôi đầm địa, cảm giác giống như muốn ngạt thở. Tại cái này lửa tím thiêu đốt dưới, kiếm thuẫn cũng xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bị phá hủy. Không thể chờ đợi thêm nữa. Thái cổ kiếm long. Diệp Phi chợt quát một tiếng, trực tiếp đem thân thể bên trong kiếm ý phóng thích mà ra. Giống. Một trận thái cổ tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Chỉ gặp một đầu thân hình to lớn, dài đến vài trăm mét, toàn thân trên dưới từ vô số trôi kim diễm trưởng kiếm tạo thành kiếm long xuất hiện tại trên không. Lập tức, đầu này kiếm long tựa như cùng Diệp Phi tâm hữu linh tê, trực tiếp một cái long lấy đôi, lấy bệ nghệ thiên hạ chi thế, hướng phía dưới đại trận cuồng hướng mà dưới. Bàng bạc mênh mông long uy không ai bị nổi, giống như là chân chính chín ngày thần long hàng thế. Vâng. Một trận thiên băng địa liệt tiếng vang, đầu này thái cổ kiếm long lấy thế tồi khô là hủ, trực tiếp đem pháp trận này đụng nát. Thái cổ kiếm long đụng vào pháp trận bên trên chỗ khuyết tán ra đến năng lượng màu vàng nóng, cùng cái này lửa tím đan vào với nhau, hình thành hình nửa vòng tròn, hướng phía bốn phương tám hướng không ngừng mà cọ rửa mà đi. Cái này cùng bạo vô cùng lực lượng, dẫn tới thiên địa chấn động, nham tương bốc lên, bốn phía kia từng tòa đại sơn lập tức bị nuốt hết, vỡ nát, thiêu hủy, trực tiếp san thành bình địa, như là hư không tiêu thất. Về phần vây khốn Diệp Phi tiên năm con lửa tím nhạt chặt thì là toàn bộ bị thái cổ kiếm long trên thân chỗ mang theo bá đạo ngang ngược kiếm ý cùng kiếm vi cho xé rách. Trong chớp mắt, cái này to lớn pháp trận cùng mênh mông chạy xiết biển lửa triệt để bị phá hủy, hóa thành một chút điểm tử sắc ánh lửa, biến mất tại không trung. Đợi đến hết thể quy về lắng lại, Diệp Phi đứng vững tại này chút ít lửa tím, kim diễm lấp loé trên bầu trời, nhẹ nhàng thở dốc. Thái cổ kiếm long đã biến mất, Diệp Phi cực hạn kiếm ý thân thể cũng tan đi, khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù Diệp Phi lần này không có thụ quá nặng tổn thương, nhưng bởi vì ngay cả tiếp theo sông hai đại nguyên cảnh, thể lực tiêu hao quá nhiều, cho nên sắc mặt có chút trắng bệnh. Mà lại, bởi vì lửa tím hung hãn, Diệp Phi trên thân áo từ lâu thiêu thành cho tàn, lộ ra cường tráng nửa người trên thân cũng có mấy chỗ bộ vị bị bỏng. Cũng may Diệp Phi bởi vì tự thân huyết mạch nguyên nhân, vết thương đang từ từ khôi phục, máu tươi cũng rất nhanh liền bị ngừng lại. Diệp Phi đứng vững tại không trung, quét mắt bốn phía, thấy hảo cảnh công kích đã ngừng xuống dưới, liền một cái lắc mình rơi vào trên một đỉnh núi. Lập tức, Diệp Phi tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, lại lấy ra một chút đan dược căn bảo, sau đó nắm chặt thời gian chuẩn bị khôi phục thể lực cùng thương thế. Theo Diệp Phi, Phượng Hoàng Bí cảnh thí luyện chắc chắn sẽ không nhanh như vậy đình chỉ, mình rất có thể sẽ bị chuyển tống đến kế tiếp huyễn cảnh bên trong đi. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi hai mắt nhắm lại, vận chuyển tâm pháp nhanh chóng hấp thu linh khí lúc, đột nhiên cảm giác linh khí điên cuồng hướng lấy vùng đan điền dũng mãnh lao tới, sau đó vang một tiếng, trực tiếp quyết tán ra đến. Nhưng linh khí trong đan điền chuyển hóa thành thật lực quyết tán đến ngũ tạng lục phủ, toàn thân một khắc này, Diệp Phi cảm giác đau đớn trên người biến mất, mà lại lực lượng cũng nháy mắt hồi phục. Diệp Phi cảm thấy một loại trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác, dù cho nhắm mắt lại, cũng có thể rõ ràng địa cảm thấy được hết thảy xung quanh động tĩnh. Nham tương lăn lộn âm thanh, tảng đá lăn xuống âm thanh, gió nhẹ lướt qua thanh âm. Diệp Phi đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Không hề nghi ngờ, đang xông qua cái này cái thứ nhị huyễn cảnh về sau, tu vi của mình đột phá, mà lại là không có bất kỳ cái gì thống khổ đột phá. Bây giờ, Diệp Phi tu vi rốt cục vượt qua luân hồi cảnh khảm, bước vào ngự thần cảnh. Mặc dù chỉ là ngự thần cảnh chút thành tựu, nhưng Diệp Phi nhưng như cũng rất kinh hỉ. Bởi vì, đối với Diệp Phi đến nói, mỗi một lần tu vi đột phá, thực lực cùng sức chiến đấu đều sẽ đột bay tăng mạnh. Không hề nghi ngờ, hiện tại liền xem như gặp lại ngự thần cảnh đại thành cao thủ, mình cũng có thể đem nhẹ nhõm chém giết, liền xem như gặp được thần võ cảnh cường giả, mình cũng có thể có một trận chiến thực lực. Diệp Phi nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác thể nội có một cỗ so di vãng càng mạnh mấy lần lực lượng tại ngao ngoe muốn động, tựa như muốn phát tiết ra. Cũng liền tại lúc này, cách đó không xa một tòa núi lớn chi đỉnh, một đạo ngũ thải quang trụ đem bầu trời cùng đỉnh núi kết nối. Truyền thống trận lại một lần nữa xuất hiện. Diệp Phi đứng người lên, không có gặp phải, mà là hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh. Oanh một tiếng vang thật lớn, nham thạch nổ tung, đỉnh núi sụp đổ. Diệp Phi thì là trực tiếp phóng qua vài chục tòa đại sơn, vài trăm mét, vững vàng rơi vào truyền tống trận chỗ phía trên ngọn núi lớn. Sau đó sẽ đi đến đó cái ảo cảnh đâu? Còn rất mong đợi. Chương 3158, kiếm ý chất biến. Chương 3158, kiếm ý chất biến. Diệp Phi khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra một vòng bá khí tiêu dung, trực tiếp đứng tại cái này đạo ngũ thải quang trụ trung ương. Rất nhanh, đạo ánh sáng này trụ bắt đầu xoay tròn cấp tốc. Cũng liền qua vài giây đồng hồ, đạo ánh sáng này trụ biến mất, Diệp Phi thân ảnh cũng biến mất tại trên đỉnh núi. Khi Diệp Phi khi xuất hiện lại, trung quanh là một mảnh kim sắc sa mạc, hùng hồn, tĩnh mịch, hoang vu, điều hiu. Kia lăn lộn trong sa mạc, nhảy lên ngọn lửa màu vàng, trên bầu trời lượn vòng lấy ngọn lửa màu vàng đám mây, thiêu nướng bầu trời cùng đại địa. Cũng may Diệp Phi có sớm có chuẩn bị, phóng xuất ra cực hạn kiếm ý thân thể hộ thể, cho nên ngược lại là không có bị cái này trong sa mạc kim sắc hỏa diễm cho làm bị thương. Diệp Phi quét mắt bốn phía, nhìn nơi này cảnh tượng, cũng biết mình hẳn là đi tới bên sổ huyễn cảnh, cũng không biết tiếp xuống sẽ có cái dạng gì khiêu chiến chờ đợi mình. Diệp Phi hít thở sâu một hơi, duy trì tối cao cảnh giác, từng bước một hướng phía trước đi đến, hai chân giẫm tại hạt cát bên trên, phát ra hì hục thanh âm. Nhưng mà, Diệp Phi đi không bao xa, phía trước cách đó không xa liền chuyển đến một trận dị động. Ầm ầm, toàn bộ đại địa đều đi theo chấn động lên. Ngay sau đó, bao vây lấy kim sắc hỏa diễm cắt đuổi kịch liệt lan lộn, càn quét mà lên, phóng tới bầu trời, hình thành một đạo đạo tráng kiện hỏa diễm vòi rồng. Mấy trăm đạo bao vây lấy hạt cát cùng hỏa diễm vòi rồng, hướng thẳng đến Diệp Phi bao bọc mà đến, những nơi đi qua, đại địa đều bị ép ra một đạo đường rãnh thật sâu khe. Mắt thấy cái này mấy trăm đạo báo cắt vòi rồng hướng phía mình đánh tới, Diệp Phi không có chút gì do dự, trực tiếp đem kiếm ý, chân lực cùng nhục thân lực lượng toàn bộ tăng lên tới lục trọng nổ trạng thái. Đây cũng là Diệp Phi bây giờ có thể bộc phát ra trạng thái mạnh nhất. Bởi vì tu vi tăng lên, cái này lục trọng nổ trạng thái so với trước đó muốn mạnh hơn gấp mấy trăm lần không chỉ. Có lẽ là bởi vì Diệp Phi lực lượng quá cường hãn nguyên nhân, toàn bộ bầu trời cùng đại địa đều đi theo run rẩy. Một đạo rộng lớn bá khí kiếm ý giận hướng mà ra, vẹn vẹn chỉ là khuyết tán ra đến kiếm ý cùng chất lực, liền như là bài sơn đảo hải, trực tiếp đem nghiền ép mà đến mấy chục đạo báo cắt vòi rồng phá hủy. Mắt thấy còn có mấy trăm đạo báo cắt vòi rồng đánh tới, Diệp Phi tay phải vừa nhấc, trực tiếp ngưng tụ ra một thanh kim diễm cự kiếm. Lập tức, Diệp Phi bỗng nhiên một cái vội sông, trực tiếp một kiếm bổ ra ngoài. Bạch! Một kiếm bung ra, mấy chục đạo báo cắt vòi rồng trực tiếp bị cắt đứt, vỡ nát. Thế nhưng là, so với cái này mấy trăm đạo báo cắt vòi rồng, cái này vỡ nát mấy chục đạo báo cắt vòi rồng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Xem ra bình thường kiếm chiêu không có quá lớn tác dụng, chỉ có thể thi triển mạnh hơn chiêu thức. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi trực tiếp ngự kiếm phóng lên tận trời, sau đó đông nhiên một kiếm vung ra, phóng xuất ra ngập trời kiếm ý. Sóng kiếm ngập trời. Nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện một đạo từ vô số trôi kim diễm trường kiếm tạo thành kim sắc dài thác nước, hướng phía nghiền ép mà đến báo cắt vòi rồng giận hướng mà đi. Ầm ầm. Cũng liền trong tích tắc, hơn 100 đạo báo cắt vòi rồng trực tiếp bị phá hủy. Lập tức, Diệp Phi tay trái vung lên. Kia đạo kim sắc dài thác nước tại phá hủy hơn 100 đạo báo cắt vòi rồng về sau, lại thay đổi một cái phương hướng, tại không trung mạnh mẽ đâm tới, như là thượng cổ hùng thú xuất lồng. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, còn lại mấy trăm đạo báo cắt vòi rồng trực tiếp vỡ nát, tan rã, hồi phi yên diệt. Liền ngay cả kia thiêu đốt kim sắc hỏa diễm cũng hóa thành một chút châm lửa ánh sáng, về phần Diệp Phi đánh ra kia đạo kim sắc kiếm ý dài thác nước cũng cùng kia báo cắt vòi rồng đồng quy vô tận, biến mất tại bầu trời. Nhưng một giây sau, để Diệp Phi kinh hãi là, kia phiêu tán tại không trung kim sắc hỏa diễm hình thành một đạo kim sắc dài thác nước, hướng phía Diệp Phi càn quét đi qua. Diệp Phi còn tưởng rằng cái này hỏa diễm là đến công kích mình, cho nên vô ý thức chuẩn bị phản kích. Có thể để Diệp Phi khiếp sợ là, cái này đạo kim sắc dài thác nước cũng không có công kích mình, mà là trực tiếp toàn bộ mà tràn vào trong tay mình kim diễm cự kiếm bên trong. Ong ong ong. Khi ngọn lửa màu vàng nóng này tràn vào cự kiếm bên trong lúc, thân kiếm rung động, phát ra trầm muộn tiếng kiếm reo. Thẳng đến cái này đạo kim sắc thác nước toàn bộ dung nhập trong thân kiếm về sau, Diệp Phi có thể cảm giác được, cái này hỏa diễm bên trong ẩn chứa năng lượng, vậy mà thông qua trôi này kim diễm cự kiếm tràn vào thân thể của mình. Diệp Phi giơ tay lên bên trong kim diễm cự kiếm nhìn, cái này cự kiếm bên trên nguyên bản thiêu đốt ngọn lửa màu vàng kim nhạt biến thành hừng hực kim sắc hỏa diễm, càng thêm tuấn tú, càng thêm chói lóa mắt, giống như liệt nhật. Mà lại, Diệp Phi mơ hồ cảm giác trôi này kim diễm cự kiếm so với trước đó còn nặng mấy điểm, chịu nặng. Đây là tình huống như thế nào? Diệp Phi sửng sốt, không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chẳng lẽ nói kiếm ý của mình lại phát sinh chất biến? Trước đó, lão đầu tử cùng mình nói qua, kiếm ý chất biến có 4 cái cảnh giới: Hư Viêm, Nghiệp Viêm, Thánh Viêm cùng Long Viêm. Nếu như nói kiếm ý của mình thật phát sinh chất biến, đây chẳng phải là từ Hư Viêm chuyển biến thành Nghiệp Viêm? Nếu thật sự là như thế lời nói, vậy mình kiếm ý chỉ sợ lại tăng mạnh không ít. Thế nhưng là, không cùng Diệp Phi suy nghĩ nhiều, biển cắt lăn lộn, kim sắc hạt cắt lại lần nữa lăn lộn mà lên. Chỉ gặp cái này xoay tròn biển cắt vậy mà hóa thành từng đầu báo cắt cự thú, trên thân còn thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Mấy trăm đầu, thậm chí là mấy ngàn con báo cắt cự thú tướng Diệp Phi cho vây khốn tại bên trong. Những này báo cắt cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, rũa ra hai con tráng kiện kim sắc hỏa diễm ma chảo, thấy gió tăng mạnh, chỉ một thoáng đem phương viên mấy dặm sa mạc chiếm lấy. Tại cái này hàng trăm hàng ngàn đầu báo cắt cự thú vây khốn dưới, Diệp Phi cảm giác mình giống như đối mặt chính là mấy ngàn tòa đại sơn, trong lòng kinh hãi không thôi. Hống hống hống. Cái này mấy ngàn con báo cắt cự miệng thú bên trong phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ. Từng đoàn ngọn lửa màu vàng theo bọn nó miệng bên trong phun ra, tựa như lũ ống vỡ đê, đổ xuống mà ra, muốn đem Diệp Phi cho triệt để đốt thành cho bụi. Mắt thấy cái này tựa như dòng lũ kim sắc hỏa diễm hướng phía mình đánh tới, Diệp Phi không có bất kỳ cái gì gan sợ ý tứ, mà là chuẩn bị thử một lần kiếm ý của mình đến cùng có hay không chất biến, kiếm ý đến cùng có hay không mạnh lên. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi tay cầm kim diễm cự kiếm, không cùng kia kim diễm lũ ống tới gần, cách vài trăm mét, trực tiếp một kiếm vung ra ngoài. Ông, nặng nề tiếng kiếm reo, vạch phá bầu trời. Một đạo vượt qua vài trăm mét, cũng có vài chục mét rộng hừng hực kim diễm cự kiếm, tựa như thiên thần cầm kiếm vung chặt, sẽ rách bầu trời. Và anh, trong chớp mắt, cái này lăn lộn mà đến kim diễm lũ ống trực tiếp bị Diệp Phi một kiếm này cho đánh tan, hóa thành một chút điểm hỏa diễm tinh quang, tiêu tán tại không trung. Mà lại, chung quanh một vòng, mấy trăm đầu báo cắt cự thú cũng bị trực tiếp phá hủy, hóa thành từng bãi hạt cát, rơi vào trên mặt đất. Cái này, Diệp Phi lăng lăng đứng vững ở trên không, nhìn xem trong tay kim diễm cự kiếm, có chút không có lấy lại tinh thần. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, liền có như thế uy lực. Kiếm ý của mình thật lại lần nữa phát sinh chất biến, thật mạnh lên. Diệp Phi cảm xúc bành trướng, không cùng kia mấy ngàn con báo cắt cự thú kế tiếp theo phun ra hỏa diễm, mà là trực tiếp vung trong tay kim diễm cự kiếm, sử xuất vạn kiếm chiều bái một chiêu này. Bởi vì phía dưới báo cắt cự thú số lượng quá nhiều, cho nên dùng loại này phạm vi lớn sát chiêu nhất là có tác dụng. Lập tức, khuyết tán ra đến kiếm ý trực tiếp trên bầu trời hình thành mấy chục ngàn trôi kim diễm cự kiếm. Kia từng trôi kim diễm cự kiếm đứng ngạo nghễ giữa trời, mỗi một trôi đều dài đến 20 mét, rộng chừng 0.5m, so với trước đó muốn mở rộng mười mấy lần. Giống như là thi triển kiếm lịch 9 ngày đồng dạng. Diệp Phi cũng thực bị chấn kinh đến. Nguyên lai theo kiếm ý chất biến, mình vô luận là tùy ý vung ra một kiếm, hay là thi triển cái khác kiếm chiêu, uy lực đều so với trước đó bạo tăng mấy chục lần. Diệp Phi nhàn nhạt phun ra một chữ, chậm rãi vung tay lên. Siêu siêu siêu. Kia mấy chục ngàn trôi kim diễm cự kiếm trực tiếp phá không mà ra, mang theo âm bạo thành cùng tiếng kiếm reo, trực tiếp đem kia mấy ngàn con báo cắt cự thú cho xuyên thủng, hủy diệt. Phía dưới kia mấy ngàn con báo cắt cự thú toàn bộ bị tiêu diệt, hóa thành từng đống hạt cát. Trên mặt đất tức thì bị cái này mấy chục ngàn trôi kim diễm cự kiếm cho đánh ra lít nha lít nhít hô to, thật lâu khó khôi phục. Nhưng mà, ngay tại cái này mấy ngàn con báo cắt cự thú biến mất sát na, Diệp Phi cảm giác được trên không truyền đến một cô nóng rực nhiệt độ. Diệp Phi ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy, tại hắn phía trên, xuất hiện một con to lớn kim sắc hỏa điểu, trướng mắt chói mắt. Là lấy, cái này toàn thân trên dưới thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm cự điểu, chính là năm phượng một trong thần điểu huyền sổ. Diệp Phi cũng minh bạch, xem ra là huyễn cảnh đánh giá ra, này chút ít yếu tiến công đối với mình không được tác dụng quá lớn, cho nên trực tiếp bắt đầu tập luyện mạnh nhất. Mặc dù chỉ là hỏa diễm hình thành huyền sổ, nhưng trên thân phát ra uy áp nhưng lại làm kẻ khác tìm đập nhanh. Chương 3159, nghiệt tảng đá to bia. Chương 3159, nghiệt tảng đá to bia. Cái này to lớn huyền sổ tại không trung chấn động lấy hai cánh, ở trên bầu trời xoay quanh, sau đó túi đầu hướng phía dưới Diệp Phi không ngừng mà phun ra liệt diễm. Từng đoàn hỏa cầu rơi xuống, giống như lửa vẫn rơi xuống, dày đặc hướng phía Diệp Phi nện như điên mà đi. Mắt thấy cái này dày đặc hỏa cầu hướng phía mình nện như điên mà đến, Diệp Phi duy trì cao độ di động, một bên trốn tránh, một bên huy động trong tay kim diễm cử kiếm đem nó chấn khai. Thời gian nháy mắt, phương viên số bên trong, khắp nơi đều bị nện ra từng cái hỏa diễm cái hố, vốn là thủng trăm ngàn lỗ chiến trường, càng thêm tàn tạ không chịu nổi. Nếu như cái này bên trong không phải huyễn cảnh, mà là một tòa thành thị lời nói, tổn thất quả thực khó mà đánh giá. Có lẽ là thấy những này kim sắc hỏa cầu đối Diệp Phi không quá có tác dụng, nguyên sổ trực tiếp chấn động hai cánh, huy sái ra từng mảnh ngập trời sóng lửa, hướng phía dưới Diệp Phi càn quét mà đi. Cả không đều bị ngọn lửa màu vàng nóng này cho lấp đầy, đem Diệp Phi bao gồm bảo. May mắn Diệp Phi kiếm ý phát sinh chất biến, cực hạn kiếm ý thân thể lực phòng ngự cao hơn một bậc thang, bằng không, cái này cùng hỏa diễm tuyệt đối có thể đem mình đốt thành cho bụi. Nhưng dù là phòng ngự cứng hãn, nhưng Diệp Phi vẫn như cũ rất khó khăn thừa nhận nhiệt độ cao rực rực. Diệp Phi đang tránh né thời điểm, liên tiếp thi triển ra song kiếm ngập trời cùng vạn kiếm chiều bãi cùng sát chiêu. Thế nhưng là, mấy cái này sát chiêu mặc dù có thể thương tổn được bên sổ, nhưng bởi vì cái này bên trong là huyền sổ lãnh địa, khắp nơi đều là ngọn lửa màu vàng, cho nên dù cho bị làm bị thương, cũng có thể thông qua hấp thu hỏa diễm rất nhanh liền khôi phục. Xem ra, phổ thông sát chiêu đối cái này hỏa diễm nguyên sổ là không dùng được, như muốn hủy diệt, chỉ có thể dùng lực lượng mạnh hơn. Nghĩ đến cái này, Diệp Phi cũng không tiếp tục do dự, mà là đem kiếm ý lại lần nữa liên tục không ngừng địa phóng thích ra ngoài, đồng thời lấy cực hạn trạng thái tiến hành áp xúc cùng vận chuyển. Lập tức, Diệp Phi hai tay bỗng nhiên một trường, cỗ này áp xúc cùng ngưng tụ đến cực hạn kiếm ý nháy mắt từ Diệp Phi thân thể bên trong khuyết tán ra đến. Kiếm lịch chính ngày, cũng liền một nháy mắt, từng chuôi kim diễm cự kiếm từ trong sa mạc đâm ra, như là mọc lên như nấm. Trên bầu trời cũng có vô số chuôi kim diễm cự kiếm ngã đâm xuống đến, mà lại trừ cái đó ra, bốn phương tám hướng cũng đều toàn bộ cũng bay khua lên kim diễm cự kiếm. Mỗi một chuôi kim diễm cự kiếm đều 70-80 mét, rộng chừng 1-2 mét, tựa như tạo thành một cái kiếm chi lồng giam, đem lên không trung hỏa diễm nguyên sổ cho triệt để vây ở bên trong. Thú chim, coi như ngươi là thần điểu, cái này vô số chuôi kim diễm cự kiếm vẫn như cũ có thể đưa ngươi cầm tù. Hủy diệt. Diệp Phi nhàn nhạt phun ra hai chữ, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Nháy mắt, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, đến không hết kim diễm cự kiếm hướng thẳng đến trên không nguyên sổ bao bọc mà đi. Ầm ầm, ầm ầm. Từng đợt kinh thiên tiếng nổ không ngừng vang lên, ngọn lửa màu vàng tràn ngập cả không, như là thiên hỏa giáng lâm, lại như liệt nhật rơi xuống. Giờ khắc này, Diệp Phi đã không phân rõ đến cùng là nguyên sổ hỏa diễm hay là mình kiếm ý hỏa diễm. Đối mặt cỗ này như đạn hạt nhân bạo tạc uy lực, Diệp Phi cũng không dám tới gần, mà là ngự kiếm lướt đi mấy ngàn mét bên ngoài. Thẳng đến hết thể quy về lắng lại, Diệp Phi dương mắt nhìn lên, trên bầu trời vô số chuôi kim diễm cử kiếm đã biến mất, con kia to lớn nguyên sổ cũng biến mất. Nguyên sổ ảo cảnh thí luyện cũng im bặt mà dừng. Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, lần này, mặc dù tiêu hao một bộ phân thể lực cùng kiếm ý, nhưng cũng không có thụ thương. Cho nên, Diệp Phi thoáng điều tức một chút, đợi đến truyền tống trận xuất hiện thời điểm, liền trực tiếp đi vào. Bây giờ, mình đã xông qua ba cái ảo cảnh. Chỉ sợ Phượng Hoàng Bí cảnh đối với mình thực lực có cao hơn phán định, cho nên, Diệp Phi cảm thấy, mình thí luyện khẳng định sẽ còn kế tiếp theo. Bất quá, theo tu vi tăng lên, kiếm ý chất biến, Diệp Phi đã không sợ phía sau khiêu chiến, ngược lại là càng thêm chờ mong. Đứng tại trong truyền tống trận, Diệp Phi ánh mắt phá lệ kiên định. Vô luận cái gì khiêu chiến, cả đều tiếp lấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua một tuần lễ. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, vạn vật thức tỉnh. Như là thường ngày đồng dạng, Phượng Hoàng thành từng cái hai bên đường phố cửa hàng mở cửa, quán nhỏ tiểu thương cũng đều ra quầy. Trên đường rộn rộn ràng ràng, mọi người đều trên đường đi dạo đường phố, một đêm yên tĩnh qua đi, Phượng Hoàng thành lại lần nữa náo nhiệt. Lúc này, Phượng Hoàng trong thành tâm địa mang trên quảng trường. Cái này bên trong đứng thẳng lấy Phượng Hoàng đại đế pho tượng to lớn, mà tại pho tượng phía trước thì là đứng thẳng lấy một khối dài đến 20 mét to lớn bia đá. Trên tấm bia đá thì là điêu khắc một chút từ ngữ, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là thành nói, thiên đạo địa nói, nhân đạo nhập đạo. Kẻ ngoại lai có lẽ sẽ chỉ cảm thấy tấm bia đá này là quảng trường vật phẩm trang sức, sẽ không làm sao chú ý, nhưng ở tại Phượng Hoàng trong thành mọi người đều biết, tấm bia đá này tên là Niết Bàn Bia cùng Phượng Hoàng Bí cảnh tương thông, một khi có võ giả thông qua thí luyện, Niết Bàn trên tấm bia liền sẽ có phản ứng. Niết Bàn trên tấm bia năm cái từ ngữ đại biểu cho năm phẩm cấp, thành nói, đại biểu cho tối cao phẩm cấp, chỉ có ngay cả tiếp theo xông qua ngũ đại ảo cảnh võ giả mới có thể thu được thành nói phẩm cấp. Cứ thế mà suy ra, xông qua tứ đại ảo cảnh liền sẽ thu hoạch được thiên đạo phẩm cấp, xông qua ba đại ảo cảnh có thể thu hoạch được địa nói phẩm cấp, thấp nhất là xông qua một cái ảo cảnh cũng có thể thu được nhập đạo phẩm cấp. Cái này mấy trăm năm qua, tiến về Phượng Hoàng dạy đặc bên trong thí luyện võ giả có thể sống đi ra bí cảnh, đại đa số đều thu hoạch được nhập đạo cùng nhân đạo phẩm cấp, cũng chính là xông qua một đến hai cái ảo cảnh, có thể sống đi ra bí cảnh, đồng thời thu hoạch được địa nói. Phẩm cấp, cái này hơn 100 năm đến, chỉ có hơn 30, thu hoạch được thiên đạo phẩm cấp càng là ít, không cao hơn 10 cái. Về phần thu hoạch được thành nói, phẩm cấp, cái này mấy trăm năm qua, chỉ có một người thu hoạch được. Nhưng mà, đúng vào lúc này, nguyên bản dựng đứng ở nơi nào niết bàn bia đống nhiên rung động lên, ngay sau đó khiến cho toàn bộ quảng trường đều rung động. Chuyện gì xảy ra? Địa chấn rồi. Ngay tại trên quảng trường tản bộ cùng nói chuyện phiếm đám người rất là nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía rung động nhất là kịch liệt niết bàn bia. Mọi người ở đây dương mắt nhìn lên lúc, chỉ gặp niết bàn trên tấm bia, địa nói. Hai chữ này bên trên bỗng nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh, mười điểm lóa mắt. Địa nói, khó nói nhanh như vậy đã có người thông qua bí cảnh thí luyện rồi. Con thất thần làm gì, đây chính là chúng ta Phượng Hoàng Thành mỗi năm một lần đại sự a, nhanh đi hô người đi. Trên quảng trường mọi người chấn kinh một hồi lâu, sau đó từng cái liền như là như điên cuồng, tranh thủ thời gian xông ra quảng trường, đi hô người. Mọi người nhanh lên đi nhìn á. Niết bàn trên tấm bia có phản ứng. Phản ứng? Phản ứng gì? Đã có người xông qua bí cảnh, hơn nữa còn thu hoạch được địa đạo phẩm cấp. Làm sao có thể a? Đã có 10 năm thời gian, không có võ giả thu hoạch được địa đạo phẩm cấp đi. Ta lừa ngươi làm gì, nhanh đi nhìn xem không đã biết đạo. Đúng đúng đúng, đi. Nhanh đi xem một chút đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phượng Hoàng Thành đều hành động, náo nhiệt. Phượng Hoàng trong thành những cái kia dạo phố, mua sắm, an điểm tâm đám người, liền ngay cả những cái kia quán nhỏ tiểu thương cùng cửa hàng bên trong đám người nghe tới tin tức về sau, đều hướng phía quảng trường phương hướng chạy như bay. Không có tu vi người bình thường chỉ có thể chạy đi, có tu vi võ giả thì là ngự không hoặc là ngự kiếm, nhao nhao hướng phía quảng trường phương hướng tiến đến. Cũng liền gần 10 phút, Phượng Hoàng thành trên đường phố từng cái đường phố đạo đã không có người, mà Phượng Hoàng trong thành tâm trên quảng trường, trực tiếp bị vây cái chật như nêm cối, nhân số nhiều đến mấy chục ngàn người. Có chút không có chen tiến vào quảng trường, thì là ở ngoại vi dò xét cái đầu hướng bên trong nhìn. Một chút có thể ngự không hoặc là ngự kiếm phi hành võ giả, thì là đứng vững tại không trung, nhìn xem trên quảng trường khối kia niết bàn bia. May mắn niết bàn bia đầy đủ cao, cho nên dù cho đứng tại quảng trường bên ngoài, cũng có thể nhìn thấy niết bàn trên tấm bia, địa nói. Phẩm cấp một cột bên trên khiêu động bắt mắt ngọn lửa màu xanh. Ông trời của ta, ngắn ngủi một tuần lễ liền có người xông qua bí cảnh, hơn nữa còn thu hoạch được địa đạo phẩm cấp, đây cũng quá lợi hại đi. Chẳng lẽ nói, có thần võ cảnh phía trên võ giả tiến vào bí cảnh thí luyện rồi? Hẳn là không thể nào, Phượng Hoàng bí cảnh thí luyện chỉ đối thần võ cảnh phía dưới võ giả có trợ giúp à, thần võ cảnh phía trên võ giả làm sao lại chạy tới thí luyện? Đây không phải ở không đi gây sự à? Cũng không biết là ai lợi hại như vậy, là chúng ta Phượng Hoàng thành võ giả, hay là địa phương khác đến võ giả đâu? Trên quảng trường đám người đều đang nhiệt liệt địa trò chuyện. Những cái kia đứng vững tại không trung, tu vi tại thần võ cảnh phía dưới đám võ giả, thấy cảnh này, trong mắt đều hiện lên ra hâm mộ và vẻ đen đét. Dù sao, bọn hắn liền không có can đảm tiến về bí cảnh thí luyện, đi Phượng Hoàng bí cảnh bên trong thí luyện là kỳ ngộ, cũng là sinh tử khiêu chiến. Chương 3160, Thiên đạo phẩm cấp. Chương 3160, Thiên đạo phẩm cấp. Nhưng mà, ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, mấy cố cường đại uy áp hướng phía quảng trường bên này càn quét đi qua, để tất cả mọi người ở đây trong lòng run lên. Trời ạ, là Phượng Hoàng đại đế đến rồi. Thật, việc này quả nhiên kinh động đại đế a. Kia là khẳng định a. Có thể thông qua bí cảnh thí luyện, còn có thể thu hoạch được địa đạo phẩm cấp, đây chính là mấy chục năm khó gặp thiên tài a. Quảng trường đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp có mấy người từ đằng xa không trung lướt đi tới. Phía trước nhất chính là một người mặc nền đỏ viền vàng trường bào bên trên khắc vẽ lấy năm phượng đồ đằng nam tử trung niên. Nam tử thân hình cao lớn uy vũ, thân cao vượt qua 1m85, mái tóc màu đen trải ở sau, trên mặt mặc dù lưu lại dấu vết tháng năm, lượng tóc mai có chút hoa râm, nhưng vẫn như cũng là oai hùng bất phàm. Nam tử trung niên này chính là đương kim Phượng Hoàng đế quốc đế vương, Tần Lăng Tiêu. Mà tại sau lưng Tần Lăng Tiêu thì là đi theo bốn cái người mặc xích hồng sắc trường sam, mang theo mặt nạ màu bạc nam tử, bọn hắn chính là Tần Lăng Tiêu cận vệ. Tần Lăng Tiêu chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi nào, thần sắc ôn hòa, nhưng lại trên thân để lộ ra đến uy áp lại khiến trên quảng trường tất cả mọi người kinh hãi. Đây là thượng vị giả uy áp, cũng là Phượng Hoàng đế quốc cường giả tuyệt đỉnh uy áp. Bái kiến đại đế. Trên quảng trường đám người nhìn thấy Tần Lăng Tiêu đến, nhao nhao quỳ trên mặt đất, thần sắc thành kính, kinh sợ. Tần Lăng Tiêu giơ tay lên một cái, cười sang sảng nói, mọi người không cần giữ lễ tiết, hôm nay là ta Phượng Hoàng đế quốc ngày đại hỷ. Ngắn ngủi một tuần lễ, liền có người thông qua bí cảnh thí luyện, đồng thời cầm tới địa đạo phẩm cấp, rất không tệ. Cái này đủ chứng minh ta Phượng Hoàng đế quốc võ vận hưng thịnh, có thiên tài võ giả xuất hiện lớp lớp. Đều là đại đế lãnh đạo có phương. Đúng vậy à, có đại đế quản lý quốc gia mới có thể an khang hài hòa, mọi người cũng mới có nhiều thời gian hơn nghiên cứu võ đạo. Mọi người đều cười phụ họa. Tần Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó dương mắt nhìn về phía niết tảng đá to bia, thấy trên tấm bia đá điệu nói. Phẩm cấp một cột bên trên khiêu động ngọn lửa màu xanh, lộ ra nụ cười hài lòng. Chính như những người ở chỗ này nói như vậy, mặc dù hàng năm đều có bí cảnh thí luyện, nhưng có thể sống đi ra bí cảnh vốn lại ít, về phần đi ra bí cảnh, còn có thể cầm tới cao phẩm cấp, đã ít lại càng ít. Nhưng vào lúc này, niết tảng đá to bia lần nữa kịch liệt rung động. Ngay sau đó, toàn bộ quảng trường đều đi theo rung động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói lại có người đi ra bí cảnh? Trên quảng trường tất cả mọi người trong lòng chấn kinh, nhao nhao dương mắt nhìn hướng niết tảng đá to bia. Khi thấy bia đá thứ nhì cột bên trên khiêu động ngọn lửa màu đỏ lúc, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Trời ạ! Trời! Thiên đạo! Ông trời ơi! Vậy mà lại có người đi ra bí cảnh, hơn nữa còn cầm tới thiên đạo phẩm cấp. Có thể cầm tới thiên đạo phẩm cấp, nói cách khác người này tại ngắn như vậy thời gian bên trong sống qua tứ đại huyễn cảnh a. Có thể cầm tới thiên đạo phẩm cấp võ giả, thế nhưng là trăm năm khó gặp nhân vật thiên tài a. Đến cùng sẽ là ai lợi hại như vậy? Mọi người sững sờ sau một lúc lâu, đều nhao nhao kinh hô lên. Lúc này, đã có càng ngày càng nhiều người chính hướng phía quảng trường bên này chạy, muốn thấy thiên tài của thời. Tại lúc này, đứng vững ở trên không Tần Lăng Tiêu nhìn thấy niết tảng đá to trên tấm bia khiêu động ngọn lửa màu đỏ, hai mắt có chút co rụt lại, trong lòng nghiêm nghị. Nếu như nói địa đạo phẩm cấp võ giả chỉ là để hắn rất mừng rỡ, kia thiên đạo phẩm cấp võ giả thì là làm hắn rất khiếp sợ. Nếu như hai cái này võ giả có thể đều vì Phượng Hoàng Đế quốc hiệu lực, đôi kia Phượng Hoàng Đế quốc đến nói, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Chân võ giới lục đại đế quốc, mặc dù so là thực lực tổng hợp, nhưng nếu là cao thủ số lượng càng nhiều, quốc lực cũng sẽ càng mạnh. Đại đế, chúng ta bây giờ muốn xuất phát tiến về bí cảnh mời chào hai cái này võ giả. Lúc này, một bên một tên hộ vệ cung kính hỏi một câu. Tần Lăng Tiêu nhìn chằm chằm niết tảng đá to bia nhìn một lát, thấy bia đá không tiếp tục sinh ra phản ứng, liền gật đầu nói, đi. Nói, Tần Lăng Tiêu trực tiếp mang theo bốn tên hộ vệ, hóa thành mấy đạo quang mang, hướng phía Phượng Hoàng bí cảnh phương hướng ngự không hối hạ bay đi. Lúc này, tại quảng trường ngoại vi một cái góc kia bên trong, đang đứng một nhóm người. Cầm đầu chính là mặc một thân màu nâu xanh trường sam, dáng người khôi vĩ hùng tráng man hoang đại đế Thác Bạt Giã. Hai bên đứng thì là một người mặc trường sam màu trắng cùng một người mặc trường sam màu xám nam tử, đằng sau thì là đi theo mấy cái người mặc trường sam màu đen hộ vệ. Đại đế, Tần Lăng Tiêu bọn hắn đã qua, chúng ta muốn theo sau nhìn xem sao. Trường sam màu xám nam tử hỏi. Không nghĩ tới lần này Tần Lăng Tiêu sẽ đích thân xuất hiện. Thác Bạt Giã khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Trường sam màu trắng nam tử cười cười, nói, kia là tự nhiên, lần này liên tiếp từ bí cảnh bên trong đi tới hai cái võ giả. Hơn nữa còn cầm tới địa đạo cùng thiên đạo phẩm cấp. Hai cái này võ giả tuyệt đối là 10.000 có một nhân vật thiên tài, Tần Lăng Tiêu tự nhiên là ngồi không yên. Thác Bạt Giã ừ một tiếng, nói, bây giờ Tần Lăng Tiêu tự mình ra mặt, ta nếu là tự mình theo sau, một khi cùng hắn chạm mặt, biết không được sẽ có một trận ác chiến, đây không phải ta muốn nhìn đến. Dù sao, lần này đến Phượng Hoàng Thành, ta cũng không có nghĩ qua cùng Tần Lăng Tiêu ra hỏa này giao thủ. Đại đế, khó nói chúng ta muốn trơ mắt nhìn Tần Lăng Tiêu đem kia hai cái thiên tài võ giả lôi kéo đến hắn trong trận doanh đi à? Áo xám nam tử hỏi. Bình thường giống như vậy thiên tài võ giả đều là bóng ngạo tiêu ngạo, liền theo chúng ta trước mấy ngày thấy qua tiểu tử kia đồng dạng, sẽ không vì bất kỳ thế lực nào hiệu lực. Cho nên, cho dù là Tần Lăng Tiêu tự thân xuất mã đi lôi kéo, chỉ sợ cũng rất khó. Thác Bạt Giã nói câu, sau đó đối mấy cái kia nam tử áo đen mệnh lệnh nói, mấy người các ngươi lặng lẽ theo sau tìm hiểu tình báo, có tin tức gì, lập tức trở về hướng ta báo cáo. Vâng. Mấy cái nam tử áo đen gật gật đầu, sau đó lặng lẽ rời đi quảng trường. Lúc này, Phượng Hoàng bí cảnh lối đi ra. Một cái tuổi trẻ nam tử chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm hai mắt, tại điều tức chữa thương. Nam tử này người mặc một thân màu đen thuộc da trang phục, trên thân vết thương chồng chất, sắc mặt hơi trắng bệnh, mà bên cạnh hắn thì là đặt vào một đem hiện ra huyết hồng sắc màu đen đại đao. Người này chính là cái thứ nhất từ bí cảnh bên trong đi ra Lý Huyền Không. Cũng liền tại lúc này, một người mặc màu xanh lăng la váy dài, dung mạo xinh đẹp, dáng người linh lung tinh tế nữ hải từ sơn động bên trong đi ra, chính là Thanh Linh Lung. A, lại có người so ta trước từ bí cảnh bên trong ra. Thanh Linh Lung nhìn thấy cổng Lý Huyền Không, tò mò nói câu. Lý Huyền Không chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ là nhàn nhạt quét mắt Thanh Linh Lung. Lập tức, hắn cầm lấy một bên màu đen đại đao, đứng lên, cũng không lý tới sẽ Thanh Linh Lung, khóc khóc quay người, chuẩn bị rời đi. Ai? Chờ chút. Thanh Linh Lung tranh thủ thời gian gọi lại Lý Huyền Không. Cô đương, có việc gì thế? Lý Huyền Không quay người, nghi hoặc địa hỏi một câu. Thanh Linh Lung đi lên trước, hỏi ngươi chuyện gì, ngươi lúc đi ra, có nhìn thấy những người khác à? Không có. Lý Huyền Không đáp lại hai chữ. Tiểu tử này đều đi ra, làm sao phu quân còn không có ra đâu? Thanh Linh Lung nói thầm một tiếng, sau đó hỏi, đúng, ngươi xông qua mấy cái ảo cảnh? Ba cái. Lý Huyền Không vẫn như cũ chỉ phun ra hai chữ. Ba cái. Thanh Linh Lung nghe xong, sửng sốt kinh ngạc nháy mấy lần mắt to, nói, tiểu tử, ngươi rất lợi hại nha, vậy mà tại thời gian ngắn như vậy bên trong xông qua ba cái ảo cảnh. Ngươi xông qua mấy cái? Lý Huyền Không mặt không thay đổi hỏi một câu. Thanh Linh Lung hì hì cười một tiếng, vươn bốn cái ngón tay ngọc nhỏ dài, bốn cái. Nghe nói như thế, Lý Huyền Không sắc mặt hơi đổi một chút, nói, cô nương, ảo cảnh thí luyện gian nan như vậy, ngươi chẳng những xông qua bốn cái ảo cảnh, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao, ngươi thật rất mạnh. Kia là đương nhiên rồi. Thanh Linh Lung cười cười, nói, bạn cô nương tu vi thế nhưng là thần võ cảnh chút thành tựu, xông cái này bốn cái ảo cảnh còn không phải thước tha có hơn. Lý Huyền Không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, cô nương, thần võ cảnh phía trên võ giả bình thường sẽ không đến Phượng Hoàng bí cảnh thí luyện, mà là sẽ tiến về cái khác bí cảnh, ngươi vì sao muốn đến cái này bên trong thí luyện? Thanh Linh Lung nhếch môi, nói, ta đến cái này bên trong cũng không phải vì thí luyện à, chỉ là vì nhìn có thể hay không đụng phải phu quân của ta, có thể hay không giúp đỡ việc khó của hắn. Chỉ tiếc, ta xông cái này bốn cái ảo cảnh thời điểm, cũng không có đụng phải phu quân ta. Chương 3161, có thể nào lùi bước? Chương 3161, có thể nào lùi bước? Nói, Thanh Linh Lung lại hỏi, tiểu tử, ngươi bất quá mới ngự thần cảnh chút thành tựu thực lực, vậy mà có thể ngay cả tiếp theo xông qua ba đại huyễn cảnh, đủ để chứng minh thực lực của ngươi không tệ. Ta tiến vào bí cảnh thời điểm, tu vi là luân hồi cảnh đại thành. Lý Huyền Không nhàn nhạt về nói, không tệ lắm, tiểu tử, xông qua ba cái bí cảnh, vậy mà tăng lên tu vi. Thanh Linh Lung đôi mắt đẹp nhíu lại, nói, tiểu tử, ngươi đến từ tại môn phái nào? Không môn không phái Lý Huyền không về nói. Vậy ngươi sư phụ là ai? Không thể trả lời. Lý Huyền không lắc đầu. Thứ, không nói thì không nói, ta còn không có thèm biết đâu. Thanh Linh Lung trợn trắng mắt, nói, tiểu tử, mặc dù ngươi thiên phú không tồi, thực lực cũng rất mạnh, nhưng phu quân ta tuyệt đối so ngươi lợi hại hơn. Cho dù hắn tu vi giống như ngươi, nhưng ta khẳng định, hắn nhất định có thể siêu việt ngươi. Khó nói là hắn a. Lý Huyền không tự đủ nói câu. Ai vậy? Khó nói ngươi gặp qua phu quân ta. Thanh Linh Lung đội vàng hỏi nói. Lý Huyền không không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, cấp tốc rời đi cái này bên trong. Người nào nha, kỳ quái. Thanh Linh Lung nhíu môi, cũng không tiếp tục đi để ý tới Lý Huyền không, mà là quay đầu nhìn về phía bí cảnh lối ra, trên mặt hiện ra một vòng vẻ lo lắng. Phu quân, ngươi nhưng nhất định phải nhanh lên từ bí cảnh bên trong ra, không cho phép chết cho ta ở bên trong. Ngươi chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì siêu việt mình, trở nên càng mạnh, càng là vì thủ hộ ngươi chân ái người, thủ hộ quê hương của ngươi, cho nên, ngươi tuyệt đối không thể tại cái này bên trong đổ xuống. Lúc này, Phượng Hoàng bí cảnh, Hỏa Phượng huyễn cảnh bên trong. Cái này bên trong mênh mông giữa thiên địa, đều là xích hồng sắc một mảnh, giống như trong hỏa lò. Trên trời thiêu đốt lên xích hồng sắc hỏa vân, đại địa bên trên vỡ ra vô số đạo liên ngân, bên trong chảy xuôi nóng hổi nham tương. Từng tòa núi lửa không chút kiêng kỵ phun ra lấy nham tương, rơi trên mặt đất, phát ra xì 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 tiếng vang, quả thực chính là nhân gian luyện ngục. Rầm rầm rầm. Lúc này, tại vài tòa núi lửa đằng sau truyền đến từng đợt kinh thiên động địa tiếng va chạm cùng tiếng nổ. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy bên trong có hơn rất nhiều núi lửa đã bị cắt, bị vỡ nát, nham thạch to lớn bốn phía đắp lên, phản phất là lọt vào mưa thiên thạch tập kích, bốn phía mấp mô. Mà tại một chỗ trên bầu trời, đang không ngừng địa khuấy động ra đạo đạo năng lượng màu đỏ thắm gợn sóng, mỗi một đạo gợn sóng đều rất giống gây nên địa chấn, đất rung núi chuyển. Chỉ gặp một cái để chân nửa người trên, mặc một đầu phế phần quần, chân đạp phi kiếm, tay cầm một thanh kim diễm cử kiếm tuổi trẻ nam tử đang cùng một cái khuôn mặt dữ tợn, thân cao đạt tới 70-80 mét, toàn thân trên dưới thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm cự nhân tại kỳ chiến. Nam tử trẻ tuổi này chính là đã xông qua phía trước tứ đại hảo cảnh Diệp Phi. Lúc này, Diệp Phi đứng bước tại hơn 80 mét trên bầu trời, trên thân vết thương chồng chất, mồ hôi đầm địa, ngay tại nhẹ nhàng địa thở hào hẹn. Diệp Phi cũng không biết mình tiến đến Hỏa Phượng huyễn cảnh bao lâu, nhưng vừa tiến đến, liền lọt vào huyễn cảnh phát khởi tấn công mạnh. Mặc dù phía trước mấy lần tấn công mạnh, Diệp Phi đều đã ngăn cản xuống dưới, nhưng bây giờ xuất hiện cái này hỏa diễm cự nhân, quả thực để Diệp Phi có chút mệt mỏi chống đỡ. Dù sao, Diệp Phi đã liên tiếp xông tứ đại huyễn cảnh, dù cho có đan dược bổ sung linh khí, trị liệu thương thế, vừa lực vẫn có chút không chịu nổi. Mà nó, phía trước tứ đại huyễn cảnh lão tử đều xông tới, lão tử liền không tin cái cuối cùng huyễn cảnh không vượt qua nổi. Diệp Phi gầm thét một tiếng, thân hình lóe lên, tay cầm kim diễm cự kiếm, hướng phía cái này hỏa diễm cự nhân giận hướng mà đi. Đang áp sát cái này hỏa diễm cự nhân ngay mắt, Diệp Phi trực tiếp giơ tay lên bên trong kim diễm cự kiếm, giận chém mà dưới. Chúng sinh đền tội. Bạch. Một kiếm vung ra, mang ra một đạo vài trăm mét dài kim diễm lưỡi kiếm, thẳng đến hỏa diễm cự nhân đầu lâu. Thế nhưng là, cái này hỏa diễm cự nhân giống như là có linh tính, tại Diệp Phi một kiếm này bổ tới sát na, hỏa diễm cự nhân trực tiếp giơ tay lên bên trong ngọn lửa màu đỏ thắm cự kiếm, hướng thẳng đến phía trên đó đỡ. Bang. Lưỡi kiếm chạm vào nhau, phát ra cuồng loạn vang vọng, bắn ra một đạo đạo kim sắc cùng màu đỏ vàng sáng. Ngay sau đó, lại là ầm ầm một tiếng vang vọng, hỏa diễm cự nhân hai chân dưới nham thạch trực tiếp vỡ nát, sụp đổ xuống dưới. Thế nhưng là, dù cho Diệp Phi một kiếm này uy lực mạnh hơn, nhưng cái này hỏa diễm cự nhân vẫn như cũ cản lại. Hỏa diễm cự nhân kia tựa như dây điện cánh tay tráng kiện chấn động mạnh một cái, trực tiếp đem Diệp Phi cho đánh bay ra ngoài. Lập tức, cái này hỏa diễm cự nhân mở to hung thần ác sát xích hồng sắc con mắt lớn, nâng lên so với mình thân thể còn dài hơn hỏa diễm trường kiếm, mang ra một đạo liệt nhật quang huy, chướng mắt chói mắt. Mặc dù cái này hỏa diễm cự nhân là có phượng viêm ngưng tụ mà thành, nhưng nó thực lực đã siêu việt ngự thần cảnh, cực kỳ cứng hãn. Cho dù Diệp Phi tu vi đã đạt tới ngự thần cảnh chút thành tựu, mà lại đem kiếm ý, chân lực cùng nhục thân lực lượng tăng lên tới lục trọng nổ trạng thái, nhưng theo thể lực tiêu hao, vẫn như cũ rất khó cùng nó chống lại. Bất quá, Diệp Phi nhưng không có cứ thế từ bỏ hy vọng. Bây giờ, mình đã xông đến cửa ải cuối cùng, lại có thể nào như vậy lùi bước? Mà lại, Diệp Phi mơ hồ cảm thấy cái này hỏa diễm cự nhân cũng không phải là hỏa phượng ảo cảnh cái cuối cùng khiêu chiến, chỉ sợ đằng sau còn có càng lớn khiêu chiến chờ lại mình. Nếu là mình ngay cả một cái hỏa diễm cự nhân đều chiến thắng không được, làm sao đảm ứng đối phía sau khiêu chiến? Cho nên, vô luận như thế nào, trước hết chiến thắng cái này hỏa diễm cự nhân lại nói. Bạch. Đúng lúc này, hỏa diễm cự nhân hướng thẳng đến Diệp Phi vung ra ở trong tay phượng viêm cự kiếm, tại không trung xẹt qua một đạo xích viêm uy tích, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho bổ ra. Dù cho hỏa diễm cự nhân thân thể khổng lồ, nhưng huy kiếm tốc độ lại là không chậm chút nào. Một kiếm vung ra, như kinh lôi nổ vàng, như lôi đỉnh đánh rớt, nhanh đến một loại cực hạn. Nhất là một kiếm này vung ra, mang theo ra hỏa diễm, diện tích che phủ tích càng là rộng lớn, giống như đại giang lan lộn, trực tiếp đem Diệp Phi cả người đều cho bao phủ đi vào. Bất quá, bởi vì Diệp Phi một mực có duy trì cao độ cảnh giác, cho nên khi một kiếm này bổ tới sát na, Diệp Phi trực tiếp thân hình lóe lên, hướng phía bên cạnh tránh đi trăm thước, mới khó khăn lắm tránh đi hỏa diễm cự nhân cái này một cái nặng bổ. Ầm ầm, đại địa đi theo nặng nề chấn động, toàn bộ đại địa bị đánh mở một đạo 300-400 mét khe rãnh, bên trong nham tương lăn lộn mà ra, đem đại địa đều bao trùm. Lập tức, Diệp Phi thừa dịp cái này một trong đó khe hở, trực tiếp lắc tay bên trong cự kiếm, đem cùng bạo kiếm ý huy sái mà ra. Diệp Phi cũng biết, như loại này tiểu đả tiểu nháo, phổ thông công kích đã đối cái này hỏa diễm cự nhân không có nổi chút tác dụng nào, cho nên nhất định phải thi triển sát chiêu, có lẽ mới có thể đưa đến tác dụng. Ông ngong ngong. Trong khoảnh khắc, từng chuôi dài đến mấy chục mét kim diễm cử kiếm xuất hiện tại bên trên bầu trời, phát ra chói tai kiếm minh thanh âm, giống như đầy trời tinh thần, đem toàn bộ xích hồng sắc bầu trời đều cho che đậy, như là hào quang 10.000 trượng. Diệt. Diệp Phi bạo giống một tiếng, cánh tay vung lên. Xiêu xiêu xiêu. Đầy trời kim diễm cử kiếm trực tiếp phá không mà ra, như là vô số mai đạn đạo, hướng phía cái này hỏa diễm cự nhân đến một lần toàn phương vị hoành tạc. Dầm dầm dầm. Nương theo lấy từng đợt băng lôi bạo nổ thanh âm, chỉ gặp cái này hỏa diễm cự nhân trên thân bị đánh ra vô số cái cự hình lỗ thủng, trên thân không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Nhưng lại tại Diệp Phi bởi vì cái này hỏa diễm cự nhân lại bởi vậy đổ xuống lúc, chợt phát hiện, hỏa diễm cự nhân trên thân những cái kia lỗ thủng vậy mà lại lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm, ngay tại nhanh chóng khôi phục. Hoàng bét. Diệp Phi lập tức hồi phục thần trí, cái này hỏa diễm cự nhân vốn là không có sinh mệnh, cho nên chỉ cần không có đưa nó triệt để hủy diệt, nó đều có thể thông qua hấp thu hỏa phượng huyễn cảnh bên trong vực viêm đến khôi phục thân thể. Nếu quả thật để nó khôi phục, vậy mình trước đó làm hết thể coi như hoàn toàn uổng phí. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi cũng vô dục lại do dự, mà là đem thân thể bên trong kiếm ý kế tiếp theo liên tục không ngừng địa điều động lên, lập tức trực tiếp một kiếm vung ra ngoài. Thái cổ kiếm long, nương theo lấy một tiếng quát lớn, chỉ gặp một đầu dài đến vài trăm mét, từ vô số chuôi kim diễm cử kiếm tạo thành kiếm long gào thét mà ra, từ không trung phía trên hướng phía dưới hỏa diễm cự nhân giận hướng mà dưới. Vâng. Một tiếng nổ vang rung trời. Theo Diệp Phi kiếm ý cùng tu vi tăng lên, vẹn vẹn chỉ là một đầu kiếm long, uy lực cũng đã là cuồng bạo chi cực, ngạnh sinh sinh đem cái này hỏa diễm cự nhân đụng thành vỡ nát. Thẳng đến hỏa diễm cự nhân hóa thành một chút điểm hỏa diễm, thái cổ kiếm long biến mất, chỉ gặp hỏa diễm cự nhân vừa rồi chỗ đứng địa phương đã nổ ra một cái đường kính đạt tới 1000m hồ to.